Chương 448, Yếu Ván Gọ Thảm thành phố chương 448, Yếu Ván Gọ Thảm thành phố Bục Trịa bị Gọt Đồn đột nhiên xuất hiện cử động dọa cho giật mình, hắn lắp bắp nói, "Ta không biết a, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Gọt Đồn biết rõ Bục Trịa đang nói láo, nhưng hắn cũng không có cách nào cưỡng bách Bục Trịa nói ra chân tướng. Hắn thả ra Bục Trịa, chuyển thân đúng, đối với Tần Dương nói ra, "Chúng ta được, phải mau sớm tìm ra Gem thị trưởng, nếu không hậu quả khó mà lường được." Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Gem thị trưởng mất tích cùng Gọ Thảm thành phố Hắc Ám thế lực không thoát liên hệ. Nhất định phải nhanh tìm ra Gem thị trưởng, vạch trần Hắc Ám thế lực bộ mặt thật sự. Ngay tại lúc này, Tiểu Lai đi tới, "Đúng, đối với Gọt Đồn nói ra, Gọt Đồn, ngươi biết không? Gọ Thảm giúp hiện tại đều ở bận bịu đối phó phỉ cái đi." Gọt Đồn nghe vậy, trong tâm lại là kinh sợ. Phỉ cái là Gọ Thảm thành phố một cái chùm ma túy, dưới tay nàng thế lực to lớn lại tàn nhẫn. Nếu mà Gọ Thảm giúp thật bận đối phó phỉ cái mà nói, như vậy Gem thị trưởng mất tích rất có thể cũng cùng nàng có liên quan, đúng. Chúng ta nhất thiết phải lập tức hành động. Gọt Đồn đúng, đối với Tần Dương cùng Tiểu Lai nói, chúng ta phải tìm được Gem thị trưởng, vạch trần phỉ cái bộ mặt thật sự. Tần Dương cùng Tiểu Lai nghe vậy, đều biểu thị đồng ý đây là một đợt cùng thời gian thi chạy tỷ đấu, nhất định phải nhanh tìm ra Gem thị trưởng, tài năng mới có thể cứu vãn Gọ Thảm thành phố. Ngay sau đó, ba người lập tức bắt đầu hành động. Đầu tiên đi tới Gem thị trưởng văn phòng, hy vọng có thể tìm ra một ít manh mối. Nhưng mà, khi đến văn phòng thời điểm, lại phát hiện bên trong người đã đi lầu trống. Xem ra đã sớm nhận được tin tức, Tần Dương nói, chúng ta được, phải đổi một ý nghĩ. Gọt Đồn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý hiện tại quan trọng nhất là tìm đến Gem thị trưởng bản thân, mà không phải tại phòng làm việc hắn bên trong lãng phí thời gian. Ngay sau đó, bắt đầu tứ xứ hỏi thăm Gem thị trưởng tung tích. Hỏi thăm Gem thị trưởng thư ký, Bảo Tiêu và cùng hắn có tiếp xúc qua người, nhưng đều không có được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Liên tại cảm thấy có chút tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên có một cái người thần bí cho gọi điện thoại tới. Người thần bí ở trong điện thoại nói ra, ta biết Gem thị trưởng tung tích, nhưng các ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Gọt Đồn nghe vậy, trong tâm vui mừng. Hắn lập tức hỏi, điều kiện gì? Chỉ cần ta nhóm có thể làm được, liền nhất định đáp ứng ngươi. Người thần bí nói ra, ta muốn các ngươi giúp ta trừ rơi một người. Gọt Đồn nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Thần bí nhân này rất có thể chính là Hắc Ám thế lực một viên, hắn muốn mượn lực lượng đến trừ rơi chính mình địch nhân. Nhưng mà, vì là tìm ra Gem thị trưởng, hắn không thể không đáp ứng cái điều kiện này. Được, Gọt Đồn nói, chúng ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi nhất thiết phải nói cho ta biết trước nhóm Gem thị trưởng tung tích. Người thần bí nghe vậy, cười cười nói ra, rất tốt. Gem thị trưởng bây giờ bị giam giữ tại phỉ cái một cái bí mật trong cứ điểm. Các ngươi chỉ cần tìm được nơi này, liền có thể cứu ra hắn. Gọt Đồn nghe vậy, lập tức cúp điện thoại. Hắn chuyển thân đúng, đối với Tần Dương cùng Tiểu Lai nói ra, chúng ta được, phải lập tức hành động. Vì cái cứ điểm rất có thể có trọng binh trấn giữ, chúng ta nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo. Tần Dương cùng Tiểu Lai nghe vậy, đều biểu thị đồng ý đây là một đợt tỷ đấu sinh tử, nhất thiết phải toàn lực ứng phó tài năng mới có thể giành được thành. Ngay sau đó, bắt đầu chuẩn bị, mua sắm vũ khí, đạn dược và nhất định muốn trang bị, sau đó chế định một cái tỉ mỉ kế hoạch hành động. Quyết định ở buổi tối hành động, lợi dụng bóng đêm che chở đến đột tập phỉ cái cứ điểm. Đến tối, ba người đi tới phỉ cái cứ điểm phụ cận, tỉ mỉ quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm có thể đột nhập cửa vào. Lục soát, tìm ra một cái có thể leo lên vách tường. Gọt Đồn dẫn đầu leo lên vách tường, sau đó dè đặt bước vào bên trong cứ điểm bộ phận. Hắn lén lút giết chết mấy cái tuần tra thủ vệ, sau đó mở ra cửa cứ điểm thả Tần Dương cùng Tiểu Lai đi vào. Ba người một đường dè đặt đi tới một cái nốt Gem thị trưởng phòng giam trước. Xuyên thấu qua phòng giam cửa sổ nhìn thấy Gem thị trưởng tiểu tụy khuôn mặt cùng mệt mỏi ánh mắt. Chúng ta nhất định phải nhanh cứu ra hắn. Gọt Đồn nói ra. Ngay sau đó, bắt đầu hành động. Giết chết phòng giam bên ngoài thủ vệ, sau đó mở ra phòng giam đại môn. Gem thị trưởng nhìn thấy ba người sau đó, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng thích thú. Các ngươi tới. Gem thị trưởng nói, ta còn tưởng rằng ta vĩnh viễn đều ra không được đi. Gọt Đồn nghe vậy, mỉm cười nói, chúng ta sẽ không bỏ lại ngươi. Hiện tại cùng đi với chúng ta đi. Ngay sau đó, bốn người cùng nhau rời khỏi phòng giam, hướng về cứ điểm xuất khẩu tiến lên. Nhưng mà, ngay tại lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng súng. Đây là phỉ cái thủ hạ phát hiện hành tung cũng bắt đầu tiến hành phản kích. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Gọt Đồn nói ra. Ngay sau đó, tăng thêm tốc độ, lao ra cửa cứ điểm. Nhưng mà, làm đi ra bên ngoài thời điểm, lại phát hiện bên ngoài đã phủ đầy phỉ cái thủ hạ. Cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi đến. Xem ra chúng ta được, phải, xông vào. Gọt Đồn nói ra. Ngay sau đó, ba người cùng phỉ cái thủ hạ bày ra kích chiến. Chiến đấu kịch liệt, đem phỉ cái thủ hạ toàn bộ bắn chết cũng thành trốn khỏi hiện trường. Khi trở lại an toàn địa phương sau đó, Gem thị trưởng đúng, đối với ba người bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Hắn nói, nếu mà không phải các ngươi mà nói, ta khả năng vĩnh viễn đều ra không được. Các ngươi vì là Gọ Thảm thành phố làm ra cống hiến to lớn. Gọt Đồn nghe vậy, mỉm cười nói, đây là chúng ta nên làm. Chúng ta là vì là chính nghĩa mà chiến. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một xe cảnh sát ngừng ở trước mặt. Từ trên xe cảnh sát đi xuống một người tuổi còn trẻ cảnh sát, hắn nói ra, ta là sở cảnh sát phái tới tiếp viện. Nghe nói các ngươi tại đây cùng Hắc Ám thế lực bày ra kích chiến cũng thành cứu ra Gem thị trưởng. Gọt Đồn nghe vậy, gật gật đầu nói, phải. Chúng ta là vì là chính nghĩa mà chiến. Cảnh sát trẻ tuổi nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kính nể và kính ngưỡng. Hắn nói, các ngươi thật là bất phàm anh hùng. Ta nhất định sẽ hướng về sở cảnh sát báo cáo các ngươi sự tích. Gọt Đồn nghe vậy, mỉm cười nói, ngươi khen ngợi. chúng ta chỉ là làm chính mình nên làm sự tình mà thôi. Ngay tại lúc này, Tiểu Lai đột nhiên nói ra, đúng, chúng ta còn phải đi xử lý một chút Bục Chia sự tình đây. Hắn rất có thể cùng Diêm thị trưởng mất tích có liên quan, đóng. Gọt Đồn nghe vậy, gật gật đầu nói, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào người khả nghi. Ngay sau đó, ba người lần nữa hành động. Tìm ra Bục Chia cũng đem bắt về quy án. Thẩm vấn sau đó biết được, Bục Chia xác thực là hắc ám thế lực một viên, đồng thời hắn tham dự Diêm thị trưởng bắt cóc sự kiện. Biết được chân tướng sau đó, Gọt Đồn cảm thấy 10 phần phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn không nghĩ đến chính mình đã từng tín nhiệm thủ hạ vậy mà sẽ phản bội chính mình cũng tham dự vào hắc ám thế lực trong âm mưu đi. Nhưng mà, hắn cũng biết hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, nhất định phải nhanh đem hắc ám thế lực một lưới bắt hết tài năng, mới có thể cứu vãn gọ thảm thành phố. Chương 449, đền bù đi qua sai lầm cùng sai trái. Chương 449, đền bù đi qua sai lầm cùng sai trái. Ngay sau đó, bắt đầu chế định kế hoạch cũng bày ra hành động. Cùng sở cảnh sát hợp tác cũng tập trung đại lượng cảnh lực đến áp chế hắc ám thế lực. Chiến đấu kịch liệt sau đó, đem hắc ám thế lực một lưới bắt hết cũng thành giải cứu bị bắt cóc các con tin. Ra ngoài cửa lớn, Bục Chia đột nhiên mở miệng nói, nhưng Tạ Bỉ Thạ cũng không quá để ý, chỉ là tùy ý khoát khoát tay, tỏ ý hắn trở về. Ản Tư lúc này cảm thấy hết sức ngượng ngùng, tâm hắn nghĩ, nếu mà sẽ lẽ nạ tại đây, sợ rằng sẽ nghĩ kéo hắn vào nhóm. Dù sao, hiện tại có một cơ hội, chỉ cần có vết nước, Ản Tư là có thể nhân cơ hội gia nhập hàng ngũ. Nhưng mà, Ản Tư biết rõ cái này cũng không là chính mình nên giao thiệp với lĩnh vực, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này coi như phiền toái, Bục Chia thấp giọng nói, nghe nói tối nay cả phó thị trưởng cũng chết, xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có thị trưởng mới. Ta nhất định phải nắm cơ hội này. Ản Tư thấp giọng đáp ứng, trong ánh mắt thoáng qua một tia kiên định. Hắn hiểu được, ở nơi này tràn đầy biến số thời khắc, mỗi một cái cơ hội đều có thể trở thành thay đổi vận mệnh quan trọng. Thần Dương các hạ. Tạ Bỉ Thạ khẽ bước cảm, biểu thị đúng, đối với Thần Dương tôn trọng, sau đó nhanh chóng kéo Bục Chia rời khỏi. Nàng cũng không thích phỉ cái, bởi vì phỉ cái quá mức cường thế, mà chính nàng đồng dạng cũng là cái cường thế người. Hai cái cường thế người chung một chỗ, luôn là khó miễn sẽ có ma sát cùng mâu thuẫn. Các ngươi còn chưa tạm biệt đi. Thần Dương nhìn bóng lưng, mỉm cười nhắc nhở. Tạ Bỉ Thạ dừng bước lại, chút nữa nhìn Tần Dương liếc mắt, sau đó kéo Bục Chia vội vã rời đi. Trong nội tâm nàng minh bạch, ở nơi này tràn đầy nguy hiểm thế giới bên trong, tạm biệt thường thường có nghĩa là vĩnh biệt. Cho nên, nàng càng muốn đem thời gian dùng ở chuyện càng trọng yếu trên. Nhắc tới, ngươi lần này trở về gọ thảm là tính toán chủ trì đại cục sao? Tần Dương nhìn Tạ Bỉ Thạ bóng lưng, trong lòng dâng lên một luồng không tên cảm khái. Tạ Bỉ Thạ là một có năng lực người, nhưng nàng cũng là một yêu thích mạo hiểm người. Lần này trở về gọ thảm, nàng sợ rằng lại phải nhấc lên một phen sóng gió. Có một người phải biết tin tức này. Gã Lạ Vạn trong lòng có dự tính nói, hắn giống như có lẽ đã dự liệu được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Ồ, là ai? Thần Dương tò mò hỏi. Bục Chia, gã Lạ Vạn thấp giọng nói, hắn đã từng là Vẹn Chỉnh thân cận nhất thủ hạ, nhất định biết do Vẹn Chỉnh đem mẫu thân hắn giấu ở nơi nào. Thần Dương nghe vậy sững sờ, lập tức gật đầu một cái. Hắn hiểu được gã Lạ Vạn ý tứ, nếu như có thể tìm ra Vẹn Chỉnh mẫu thân, là có thể tìm ra Vẹn Chỉnh uy hiếp, từ đó nhất cử đánh bại hắn. Ta nghe nói bà dạ sự tình, thật đáng tiếc. Thần Dương thở dài nói ra. Bà dạ là một cô gái thiện lương, lại không nghĩ rằng nàng sẽ tao ngộ loại này bất hạnh. Gọt Đồn nhắc tới là lệ đồng, gã Lạ Vạn tiếp tục nói, nếu mà không phải hắn làm đỉnh vô tội phong thích, hắn cũng không có cơ hội đi hại bà dạ. Thần Dương nghe vậy cau mày một cái, hắn hiểu được gã Lạ Vạn ý tứ. Lệ đồng là một nguy hiểm gia hỏa, sau lưng của hắn có cường đại quyền thế gia tộc. Cho nên, cho dù hắn mắc phải ngập trời hành vi phạm tội, cũng có thể tại tòa án trên nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Đây là ta sai lầm, Thần Dương thấp giọng nói, ta lúc đó hẳn là đánh gục tại chỗ hắn. Gã Lạ Vạn nghe vậy thở dài, hắn hiểu được Tần Dương bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Ở nơi này tràn đầy thối giữa cùng hắc ám thế giới bên trong, có đôi khi chính nghĩa cũng không thể đạt được quyết trương. Nhưng mà, vẫn phải kiên trì đi xuống, bởi vì chỉ có loại này, tài năng, mới có thể, để cho cái thế giới này trở nên càng tốt hơn. Lúc này, bọn dù sở không thể nhịn được nữa, hắn kéo Ản Phật Dực cánh tay, cường hành đem hắn lôi đi. Hắn không muốn nhìn thấy Ản Phật Dực tại đây tiếp tục mất thể diện đi xuống. Ản Phật Dực là một thiện lương người, nhưng ở nơi này tàn khốc thế giới bên trong, thiện lương thường thường có nghĩa là mềm yếu cùng có thể lấn. Vì cái Vợ dù sở thấp giọng hỏi nói, trừ rơi nàng cũng không khó, khó là trừ rơi sau lưng nàng người. Ản Tư nghe vậy sững sờ, hắn hiểu được vợ dù sở ý tứ. Vì cái mặc dù là một cường thế người, nhưng sau lưng nàng lại có càng thế lực cường đại. Nếu như muốn triệt để trừ rơi nàng, thì nhất định phải tìm được trước cũng tiêu diệt nàng thế lực sau lưng. Thế nhưng, làm như vậy quá nguy hiểm. Ản Tư lo âu nói ra. Nguy hiểm. Vợ dù sở cười lạnh một tiếng, tại trong thành phố này, một ngày kia không phải nguy hiểm. Chúng ta nếu lựa chọn con đường này, thì nhất định phải mà đúng, đối với những nguy hiểm này. Ản Tư nghe vậy trầm mặc không nói, hắn hiểu được bờ rủ sở ý tứ. Tại trong thành phố này, mỗi ngày trôi qua đang cùng nguy hiểm giao thiệp. Nhưng mà, vẫn phải kiên trì đi xuống, bởi vì chỉ có loại này, mới có thể bảo vệ mình và người bên cạnh. Lúc này, Tạ Bỉ Thạ đã tìm được phỉ cái chỗ ẩn thân. Nàng nhìn trước mắt nhà này cũ nát kiến trúc, trong lòng dâng lên một luồng không tên phẫn nộ. Nàng biết rõ, phỉ cái liền ở ngay đây, mà nàng nhưng không cách nào vọt thẳng tiến vào đi tóm lấy nàng. Bởi vì phỉ cái sau lưng có càng thế lực cường đại, nếu mà nàng tùy tiện hành động, rất có thể sẽ lọt vào hiểm cảnh. Gã Lạ Vạn mệnh lệnh, Tạ Bỉ Thạ nói khẽ với bên người thủ hạ nói, tìm ra phỉ cái, sau đó dẫn nàng trở về. Bọn thủ hạ nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng phân tán ra, bắt đầu lục soát nhà này kiến trúc. Tạ Bị Hạ thì đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi tin tức. Một lát nữa mà, một cái thủ hạ vội vã chạy tới, hướng về Tạ Bị Hạ báo cáo nói, tìm ra. Vì cái liền ở trên lầu. Tạ Bị Hạ nghe vậy vui mừng, lập tức mang theo thủ hạ nhóm xông lên lầu đi. Rất nhanh sẽ tìm ra phỉ cái chỗ ẩn thân, nhưng là khi bọn vào phòng lúc, lại phát hiện phỉ cái đã không ở nơi này. Nàng chạy. Một cái thủ hạ hô. Tạ Bị Hạ nghe vậy cau mày một cái, nàng không nghĩ đến phỉ cái sẽ giàu hoạt như thế. Nhưng mà, nàng cũng không hề từ bỏ, mà là lập tức mang theo thủ hạ nhóm đuổi theo. Lúc này, Bục Triệt đang nuốt ở trong một hẻm nhỏ, nhìn Tạ Bị Hạ chờ người đuổi theo thân ảnh. Hắn trong lòng dâng lên một luồng sợ hãi không tên cùng bất an. Bản thân đã bị cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong, không cách nào nữa không quan tâm. Nên làm cái gì? Bục Triệt thấp giọng tự đủ. Chính mình nhất thiết phải làm ra lựa chọn, hoặc là tiếp tục cùng đến vẹn chín lăn lộn này, hoặc là đứng tại chính nghĩa một bên cùng vẹn chín đối kháng. Nhưng mà, vô luận làm ra lựa chọn gì, hắn đều có thể đối mặt nguy hiểm tính mạng. Giữa lúc Bục Triệt do dự bất quyết thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái người này chính là Tần Dương. "Bục Triệt," Tần Dương thấp giọng nói, "ta biết ngươi bây giờ rất nghi hoặc cùng sợ hãi, nhưng mà, ngươi nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Tiếp tục đi theo vẹn chín trầm luân đi xuống, vẫn là đứng tại chính nghĩa một bên vì là chính mình tranh thủ một cái càng tốt hơn." Bục Triệt nghe vậy sững sờ, hắn nhìn Tần Dương ánh mắt, nhìn thấy hy vọng qua mang. Hắn hiểu được Tần Dương ý tứ, cũng biết rõ mình nên làm ra lựa chọn gì. "Ta lựa chọn đứng tại chính nghĩa một bên." Bục Triệt thấp giọng nói ra. "Mình làm ra lựa chọn chính xác, cũng biết rõ mình sẽ là này bỏ ra giá thật lớn." Tần Dương nghe vậy gật đầu một cái, hắn vỗ vỗ Bục Triệt bả vai nói ra, "Rất tốt, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Hiện tại, chúng ta cần ngươi giúp đỡ tìm đến vẹn chỉnh mẫu thân cũng giải cứu nàng. Ngươi nguyện ý giúp đỡ chúng ta sao?" Bục Triệt nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái. Chính mình nhất thiết phải làm ra một ít cống hiến để đền bù đi qua sai lầm cùng sai trái. Chương 450, muốn bắt đầu hành động chương 450, muốn bắt đầu hành động ngay sau đó, hắn đi theo Tần Dương chờ người cùng nhau bắt đầu tìm kiếm vẹn chỉnh mâu thân hành động. Trong vòng vài ngày, Tần Dương chờ người thông qua Bục Triệt manh mối cùng tình báo từng bước ép tới gần vẹn chỉnh xảo huyệt. Chỉ cần tìm được vẹn chỉnh mâu thân là có thể tìm ra vẹn chỉnh uy hiếp cũng nhất cử đánh bại hắn. Nhưng mà, cái này cũng không là một chuyện đơn giản. Vẹn chỉnh là một rào chân nhăn ra hỏa, hắn đem mâu thân mình giấu kỹ rất bí mật cũng rất an toàn. Chúng ta nhất thiết phải hành sự cẩn thận, Tần Dương thấp giọng nói với mọi người nói, Bèn Trình không phải là một dễ đối phó gia hỏa. Hắn nhất định sẽ bố trí tầng tầng cạm bẫy đến chờ đợi chúng ta đến. Mọi người nghe vậy đều gật đầu một cái biểu thị đồng ý đây là một lần nguy hiểm hành động, nhưng là vẫn nghĩa vô phản cố lựa chọn tiến lên. Bởi vì chỉ có loại này mới có thể vì chính mình cùng người bên cạnh tranh thủ được một cái càng tốt hơn. Gian khổ cùng kiểm soát sau đó, Tần Dương chờ người tìm ra Bèn Trình mẫu thân chỗ ẩn thân. Nhìn trước mắt nhà này biệt thự sang trọng trong lòng dâng lên một luồng không tên kích động cùng thần trương. Bởi vì chỉ cần có thể giải cứu ra vẹn chỉnh mẫu thân là có thể triệt để phá hủy vẹn chỉnh thế lực. Chuẩn bị hành động. Tần Dương thấp giọng nói với mọi người nói. Chính mình nhất thiết phải gắng giữ tỉnh táo cùng chấn định tài năng, mới có thể dẫn dắt mọi người thành hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngay sau đó mọi người bắt đầu chia công việc hợp tác, một nhóm người phụ trách lẻn vào bên trong biệt thự bộ phận giải cứu vẹn chỉnh mẫu thân, một nhóm người khác thì phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng cùng nhiệm vụ. Tần Dương thì tự mình dẫn dắt một tiểu đội lẻn vào bên trong biệt thự bộ phận tiến hành lục soát cùng kiểm soát. Gian khổ nỗ lực sau đó, Tần Dương chờ người tìm ra vẹn chỉnh mẫu thân. Nàng nhìn trước mắt những người xa lạ này trong lòng dâng lên một luồng sợ hãi không tên cùng bất an. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Tần Dương chờ người vũ khí trong tay cùng ánh mắt kiên định lúc nàng lại cảm thấy một tia hy vọng cùng an ủi. "Đừng sợ." Tần Dương nói khẽ với vẹn chỉnh mẫu thân nói, "Chúng ta là đến giải cứu ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo chúng ta đi là có thể thoát khỏi cái nguy hiểm này địa phương." Vẹn chỉnh mẫu thân nghe vậy gật đầu một cái biểu thị đồng ý, ngay sau đó Tần Dương chờ người nhanh chóng đem nàng mang theo xe cũng lái rời biệt thự. Nhưng mà ngay tại sau khi rời đi không lâu, một chiếc xe con màu đen liền ngừng ở cửa biệt thự, cũng từ bên trong đi ra mấy cái thân thể mặc tây trang màu đen người. "Đuổi theo." Lái xe thủ hạ lo lắng hô. Tần Dương nghe vậy cau mày một cái, hắn nhanh chóng từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra quan sát phía sau tình huống. Quả nhiên hắn nhìn thấy chiếc kia xe con màu đen chính tại đuổi theo thật sát đấy. "Đừng hoảng hốt." Tần Dương thấp giọng nói với mọi người nói, "Chúng ta chỉ muốn gắng giữ tỉnh táo là có thể thoát khỏi đuổi theo." Ngay sau đó Tần Dương bắt đầu chỉ huy mọi người tiến hành phân tán cùng nhiệm vụ. Lợi dụng địa hình cùng xe cộ ưu thế không ngừng biến đổi lộ tuyến cùng tốc độ đến mê hoặc cùng trì hoãn phía sau truy binh. Gian khổ nỗ lực sau đó thành địa thoát khỏi truy binh đuổi theo cùng an toàn trở lại trụ sở. Quá tốt, mọi người hoan hô chúc mừng đến lần này thành đến. Nhưng mà ngay tại chúc mừng thời điểm, một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến, Bèn Chỉnh đã biết rõ giải cứu hắn mâu thân sự tình, đồng thời chính tại tụ họp nhân thủ chuẩn bị đúng đối với tiến hành trả thù. Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người nghe vậy đều lộ ra lo âu thân sắc. Bèn Chỉnh là một thủ đoạn độc ác gia hỏa, nếu để cho hắn được như ý nói sẽ đối mặt với to lớn nguy hiểm. "Đừng sợ." Tần Dương đứng dậy kiên định nói, "Chúng ta chạy tới bước này lại không thể lùi bước nữa. Chúng ta phải dũng cảm mà đối diện Vẹn Chỉnh, cũng vì hắn hành động trả giá thật lớn." Ngay sau đó Tần Dương bắt đầu tổ chức mọi người tiến hành chuẩn bị chiến đấu cùng phòng ngự. Gia cố trụ sở công sự phòng thủ, chuẩn bị rồi rào vũ khí cùng đạn dược, cũng chế định cặn kẽ kế hoạch tác chiến. Chính mình nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chu đáo tài năng, mới có thể ứng đối Vẹn Chỉnh hành động trả thù. Mấy ngày khẩn trương chuẩn bị chiến đấu sau đó, Vẹn Chỉnh chỉ huy rất nhiều thủ hạ hướng về trụ sở phát động công kích mãnh liệt. Tần Dương chờ người không sợ hai chút nào nên đón địch nhân tiến công, lợi dụng địa hình cùng vũ khí ưu thế không ngừng cho địch nhân chế tạo phiền toái cùng quấy nhiễu. Âm u buổi chiều, Tần Dương đứng tại Gò Tham thành phố đầu đường, cùng Tạ Bị Thạ tiến hành một đợt ý tứ sâu xa đối thoại. "Tạ Bị Thạ, Tần Dương thanh âm âm u mà có lực, ngươi đi vị kia gọi Thảm Chi Vương phụ tá mẫu thân đến một chuyến. Tạ Bỉ Thang nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hào quang giảo hoạt, nàng hi hi cười nói, "Ô kìa, Tần Dương đại nhân, ngài cũng biết, gọi Thảm chỗ này cũng không là khắp nơi đều có khẳng khái giúp tiền người lương thiện a bất quá, nếu là ngài phân phó, ta tự nhiên sẽ tận lực đi làm." Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, nhếch miệng lên một chút cười nhạt, "Ừm, rất tốt. Vậy ngươi cũng đừng quá khách khí, trực tiếp gọi ta Tần liền được." Tạ Bỉ Thạ hì hì đáp một tiếng, "Được rồi, Tần đại nhân." Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cải chính nói, "Là Tần, không phải Tần đại nhân." "Nga, đúng đúng đúng, Tần." Tạ Bỉ Thạ lẽ lưỡi, xinh xắn mà cười nói. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bầu không khí trở nên thoải mái rất nhiều. Tần Dương tiếp tục nói, "Kỳ thực, ta cũng không nghĩ nói như vậy, nhưng cho tới bây giờ, đúng, đối với gọi Thảm giúp đỡ lớn nhất, thật đúng là cái kia gọi Thảm bang. Cho nên, Tạ Bỉ Thạ, ngươi được, phải mau sớm để cho gọi Thảm giúp ra mặt, ổn định một chút cục diện." Tạ Bỉ Thạ nghe vậy, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Ta minh bạch, Tần. Bất quá, ngài có thể được, phải nói lời giữ lời, chờ bèn trình quỳ xuống đất yêu cầu tha cho thời điểm, ngài có thể nhất định phải gọi ta tới xem náo nhiệt a." Tần Dương cười gật đầu một cái, "Yên tâm, ta sẽ không quên ngươi." Lúc này, bên cạnh Phỉ Cái cũng chen lời vào, nàng lạnh lùng đúng, "Đối với Tạ Bỉ Thạ nói ra, một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là cọp cái đi. Tạ Bỉ Thạ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng khắc đến lúc đó bị người nhà cho nuốt." Tạ Bỉ Thạ khinh thường hừ một tiếng, "Hừ, ta mới không sợ đi. Ta thích nhất làm là được bắt cóc, hành hạ những người xấu kia. Hơn nữa, gọi Thảm giúp đã chứng minh có thể khiến cho gọi Thảm trở nên càng tốt hơn, cho nên gọi đồn cục trưởng cũng sẽ không để ý cho ta nhóm cung cấp một chút hữu hạn giúp đỡ." Phỉ Cái nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm âm u, nàng biết rõ, mình cùng gọi Thảm giúp ở giữa tranh đấu đã càng ngày càng kịch liệt. Mà lúc này gọi đồn cục trưởng lại tựa hồ càng thêm nghiêng về đứng tại gọi Thảm giúp phía bên kia. Ngay tại lúc này, Hàn Tư từ một bên đi tới. Hắn vẻ mặt khốn hoặc nhìn Tiểu Lai cùng gọi đồn chính tại ôm hôn, tựa hồ đối với một màn này cảm thấy 10 phần không hiểu. Tạ Bỉ Thạ thấy vậy, nhẫn nhịn không được gầm cười lên. Nàng thích nhất nhìn thấy chính là loại hỗn loạn này cùng tranh đấu chẳng diện. "Hàn Tư, ngươi làm sao?" Tần Dương chú ý tới Hàn Tư dị thường, mở miệng hỏi nói. Hàn Tư phục hồi tinh thần lại, lắc đầu một cái, "Không có gì, chỉ là nhìn thấy Tiểu Lai cùng gọt đồn cục trưởng loại này, có một số bất ngờ." Tần Dương cười cười, "Chuyện tình cảm luôn là khó có thể dự liệu. Chúng ta vẫn là trước tiên làm tốt chính mình sự tình đi." Nói xong, Tần Dương quay đầu nhìn về phía Tạ Bỉ Thạ, "Tạ Bỉ Thạ, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Chúng ta muốn bắt đầu hành động." Tạ Bỉ Thạ hưng phấn gật đầu, "Đã sớm chuẩn bị xong, Tần. Chúng ta đi thôi." Chương 451, các ngươi muốn làm gì? Chương 451, các ngươi muốn làm gì? Ngay sau đó, hai người mang theo mỗi người thủ hạ, bắt đầu một đợt đối với bèn chỉnh hành động. Mà lúc này bèn chỉnh vẫn còn đắm chìm trong quyền bình thế cùng tài phú bên trong, hồn nhiên không biết nguy hiểm đã lặng lẽ buông xuống. Tại trong quá trình hành động, Bục Triệt trở thành quan trọng một vòng. Hắn đã từng là phỉ cái thủ hạ, nhưng lúc này lại gặp phải lựa chọn khó khăn. Hắn không nghĩ phản bội phỉ cái, nhưng mà không muốn nhìn thấy bèn chỉnh tiếp tục làm sằng làm bậy. Ngay tại Bục Triệt do dự bất quyết thời điểm, một cái tia lửa vòng đột nhiên tại trước mặt hắn nổ tung. Tần Dương cùng Victor từ tia lửa trong vòng đi ra, xuất hiện trong nháy mắt phá vỡ Bục Triệt thế giới quan. "Bục Triệt," Tần Dương nhìn Bục Triệt ánh mắt, "ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn, hoặc là tiếp tục vì là phỉ cái bán mạng, hoặc là gia nhập chúng ta, cùng nhau đối kháng bèn chỉnh." Bục Triệt nhìn Tần Dương cùng Victor, trong tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng bùng nổ. Chính mình một khi làm ra lựa chọn, liền vô pháp chút nữa. Ngay tại lúc này, Victor đột nhiên nhường, để cho Bục Triệt có cơ hội cứu đi Tạ Bỉ Thạ. Cử động này để cho Bục Triệt trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu được, đây là Tần Dương lại cho hắn một cái cơ hội, một cái lựa chọn lần nữa thời cơ. "Tần Dương đại nhân," Bục Triệt hít sâu một hơi, "ta nguyện ý gia nhập các ngươi." Tần Dương mỉm cười gật đầu một cái, "rất tốt, Bục Triệt. Ta tin tưởng ngươi sẽ không hối hận." Ngay sau đó, Bục Triệt trở thành Tần Dương một viên, bắt đầu càng thêm chặt chẽ hợp tác, cùng đối kháng bèn chỉnh cùng hắn thế lực. Mà lúc này bèn chỉnh vẫn còn đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng. Hắn cho là mình quyền thế và tài phú mới có thể bảo vệ được hắn khỏi bị bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, hắn cũng không biết, một đợt nhằm vào hắn phong bạo đã lặng lẽ đã tới. Tối tăm trong quán rượu, Tần Dương cùng Victor đang cùng bèn chỉnh mâu thân tiến hành một đợt vi rượu đối thoại. Cái quầy rượu này đã từng là phỉ cái địa bàn, nhưng bây giờ đã bị Tần Dương khống chế được. Vị này chính là bèn chỉnh mẫu thân sao? Victor nhìn trước mắt lão phu nhân, trong mắt lóe lên một tia khôi hài quan mang. Bèn chỉnh mẫu thân hơi nghi hoặc một chút mà nhìn đến Victor, "Ngươi là ai? Vì sao dẫn ta tới tại đây?" Victor cười cười, "Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta bây giờ có thể nói chuyện một chút liên quan tới bèn chỉnh sự tình." Bèn chỉnh mẫu thân nghe vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng biết rõ, chính mình nhi tử hành động đã dẫn tới nhiều người tức giận, mà bây giờ, những người này tựa hồ nghĩ muốn xuống tay với nàng. Nhưng mà, Tần Dương lại cũng không định làm có nàng. Hắn chỉ là nghĩ thông qua nàng đến giải bèn chỉ hướng đi cùng kế hoạch. Ngay sau đó, hắn ôn hòa nói, "Ngài không cần lo lắng, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là nghĩ ngài phối hợp một chút, nói cho ta nhóm bèn chỉ gần nhất đều đang làm những gì." Bèn chỉ mẫu thân nhìn Tần Dương chân thành ánh mắt, trong tâm hơi thả lỏng một ít. Nàng biết rõ mình không có lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể phối hợp. Ngay sau đó, nàng bắt đầu giảng thuật lên bèn chỉ gần nhất hướng đi cùng kế hoạch đến. Mà lúc này bèn chỉ vẫn còn tại chính mình trong khu nhà cao cấp hưởng thụ mỹ tửu món ngon. Hắn cũng không biết, mẫu thân mình đã bị Tần Dương khống chế được. Càng không biết, một đợt nhằm vào hắn hành động đã lặng lẽ bày ra. Tại bên kia, Tiểu Lai cùng gọt đồn cục trưởng cũng đang khẩn trương chuẩn bị đến kế hoạch. nếu muốn triệt để đánh bại Bẹn Chỉnh, nhất thiết phải dựa vào Tần Dương lực lượng. Ngay sau đó, bắt đầu cùng Tần Dương tiến hành càng thêm chặt chẽ hợp tác. Hội nghị bí mật bên trên, Tần Dương, Tiểu Lai, Gót Đồn cùng Victor chờ người tụ tập trung một chỗ, bắt đầu bàn bạc làm sao đối phó Bẹn Chỉnh kế hoạch cụ thể. Bẹn Chỉnh tại Gót Thảm thành phố thế lực thâm căn cố đế, nếu muốn nhất cử đem hắn đánh tan cũng không dễ dàng. Gót Đồn cục trưởng đầu tiên lên tiếng nói. Tần Dương gật đầu một cái, xác thực như thế, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà lùi bước. Chúng ta nhất thiết phải tìm ra nhược điểm hắn, sau đó nhất cử đem hắn đánh tan. Tiểu Lai bổ sung nói, ta cảm thấy chúng ta có thể từ thủ hạ của hắn vào tay, thông qua tan rã hắn thế lực đến suy yếu lực lượng hắn. Victor cười cười, cái chủ ý này không sai. Bất quá, chúng ta còn cần càng thêm kế hoạch cụ thể đến cái ý nghĩ này. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu dồn dập tuyên bố chính mình ý kiến cùng cái nhìn, bắt đầu chế định một cái tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch tới đối phó Bẹn Chỉnh. Tại kế hoạch chế định trong quá trình, Tần Dương cho thấy hắn xuất sắc năng lực lãnh đạo cùng chiến lược ánh mắt. Hắn không ngừng đề xuất ý nghĩ mới cùng đề nghị, cũng dẫn đạo mọi người hướng phía phương hướng chính xác tiến lên. Mà thấy nhỏ Lai cùng Gót Đồn cục trưởng cũng cho thấy chuyên nghiệp dày công tu dưỡng cùng dũng khí, không ngừng vì là kế hoạch cung cấp mới ý nghĩ hỏa, khiến cho toàn bộ kế hoạch trở nên càng thêm hoàn thiện cùng có thể được. Một đoạn thời gian chuẩn bị cùng sách lược, chế định ra một cái tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch tới đối phó Bẹn Chỉnh. Cái kế hoạch này không chỉ cân nhắc đến Bẹn Chỉnh thế lực cùng thủ hạ, còn cân nhắc đến hắn khả năng phản ứng cùng sách lược ứng đối. Tại kế hoạch thực hiện ngày nào đó, Tần Dương mang theo Victor cùng Bục Triệu đám người đi tới Bẹn Chỉnh biệt thự trước, chuẩn bị dựa theo kế hoạch làm việc, nhất cử đem Bẹn Chỉnh đánh tan. Nhưng mà, liền chuẩn bị hành động thời điểm, một cái tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Bẹn Chỉnh tựa hồ sớm nhận được tin tức, đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Xem ra kế hoạch chúng ta bị tiết lộ. Tần Dương nhìn trước mắt thế, trong tâm không nhịn được có một số lo âu. Victor nhưng không có hiện ra được, phải, sốt sáng thái quá, không sao, chúng ta còn có kế hoạch dự bị. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu dựa theo kế hoạch dự bị hành sự, bắt đầu phân tán Bẹn Chỉnh sự chú ý, cũng tìm cơ hội tiến hành một tập. Chiến đấu kịch liệt cùng chỉ đấu, thành địa đem Bẹn Chỉnh chế phục cũng bắt về quy án. Tin tức này truyền ra sau đó, toàn bộ gò thảm thành phố đều vì thế mà chấn động. Mọi người dồn dập vì là Tần Dương dũng cảm và mà hoan hô. Mà tại bên kia, Phỉ Cái lại cũng không có vì vậy mà vứt bỏ. Nàng biết rõ, tuy nhiên Bẹn Chỉnh đã bị bắt về, nhưng gò thảm thành phố hắc ám thế lực cũng chưa xong toàn tiêu mất. Ngay sau đó, nàng bắt đầu trong bóng tối đưa ra mới hành động cùng kế hoạch. Nhưng mà, lúc này Tần Dương đã không còn là một thân một mình. Hắn có Victor, Bục Chia, Tiểu Lai cùng Gọt Đồn cục trưởng đám người và giúp đỡ, bắt đầu càng thêm chặt chẽ hợp tác, cùng đối kháng gò thảm thành phố hắc ám thế lực. Tần Dương đứng tại quán ba chỗ tối, ánh mắt sắc bén quan sát đến Bẹn Chỉnh mẫu thân. Nàng ngồi trước quầy ba, vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ vẫn không rõ chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Vị nữ sĩ này, Tần Dương chậm rãi mở miệng, thanh âm âm u mà có lực, chúng ta là đến nói với ngươi một chút ngươi nhi tử, Bẹn Chỉnh. Bẹn Chỉnh mẫu thân nghe vậy, sắc mặt đổi biến. Nàng khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ nghĩ phải tìm đường chạy trốn. Nhưng Tần Dương đã sớm an bài xong nhân thủ, đem nàng vững vàng vây ở chỗ này. Các ngươi muốn làm gì? Nàng thanh âm run rẩy hỏi. Tần Dương khẽ mỉm cười, tỏ ý Victor tiến đến. Victor đi tới bên người nàng, bố nhẹ nhẹ đập bả vai nàng, đừng lo lắng, chúng ta chỉ là nghĩ biết rõ Bẹn Chỉnh gần nhất đều đang làm những gì. Bẹn Chỉnh mẫu thân nhìn Victor, trong mắt tràn đầy sợ hãi và nghi hoặc. Nàng không biết những người này rốt cuộc là lai lịch thế nào, cũng không biết rằng muốn làm gì. Nhưng nàng biết rõ, mình không thể tùy tiện tiết lộ nhi tử bí mật. Chương 452, cẩn thận Victor chương 452, cẩn thận Victor ta. Ta không biết các ngươi đang nói gì. Nàng lắp bắp nói. Victor cười lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra một thanh chùy thủ sắc bén, nhẹ nhàng tại nàng tối tăm mà khẩn trương ban đêm, ổ soạn, cũng chính là mọi người trong miệng Bẹn Chỉnh, đang bận sự vụ của mình, mà Tạ Bị Thạ thì mang theo một đội người vội vã chạy tới. Nàng ánh mắt sắc bén, trong tâm chỉ có một suy nghĩ, hoàn thành nhiệm vụ. Ổ soạn, ta bên này có chút việc gấp, trước tiên cần phải xử lý. Tạ Bị Thạ hướng về phía ổ soạn đội vã nói ra, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết định. Nàng biết rõ mình mục đích chuyến này, cũng biết không thể ở chỗ này lâu. Ổ soạn gật đầu một cái, tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn biết rõ Tạ Bị Thạ phong cách hành sự, biết rõ nàng nhất định có nàng đạo lý. Ngày khác gặp lại, tạp bội quốc phu nhân. Tạ Bị Thạ lại nói một câu, xem như đúng, đối với ổ soạn mẫu thân một loại lễ phép tính cáo biệt. Tuy nhiên chỉ ở giữa quan hệ phức tạp, nhưng mà thời khắc mấu chốt này, nàng vẫn là phải giữ vững nhất định phong độ. Nói xong, Tạ Bị Thạ liền dẫn người mình, một đường dè đặt ngó nhìn xung quanh cả mạ giặt giám sát. Nàng biết rõ nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, cũng rõ ràng bản thân không thể có bất luận cái gì sơ sót. Ở hành lang lối vào, nàng quả nhiên phát hiện mấy cái cả mạ giặt, trong tâm không nhịn được gầm thầm thật may mắn tự mình tới được đến lúc. Tay nàng chân nhanh nhẹn, nhanh chóng chỉ huy người thủ hạ độc thủ. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là Bẹn Chỉnh mẫu thân, tạp bội quốc phu nhân. Tại Tạ Bị Thạ xem ra, Bẹn Chỉnh mẫu thân chính là hắn nhược điểm lớn nhất. Nàng vô pháp tưởng tượng, nếu mà Bẹn Chỉnh mẫu thân xảy ra chuyện gì, Bẹn Chỉnh một người nên như thế nào mặt với cái thế giới này. Hướng theo Tạ Bị Thạ ra lệnh một tiếng, người thủ hạ nhanh chóng hành động. Mở túi ra cửa phòng, đem tạp bội quốc phu nhân khống chế lại. Toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng, không có một chút dây dưa dài dòng. Mà lúc này Victor đang trốn ẩn nút trong góc, nhìn điện thoại di động trên Tần Dương phát tới tin tức. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong tâm âm thầm đắc ý kế hoạch mình chính đang từng bước thực hiện. Hắn cầm điện thoại lên, gọi thông Tần Dương dãy số, hướng về hắn báo cáo tiến triển mới nhất. "Tần Dương, chúng ta đã động thủ. Hết thảy thuận lợi, người bên đó như thế nào?" Victor nhẹ giọng nói, rất sợ bị người phát hiện. Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia cười cười, trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, ta bên này cũng rất tốt. Ngươi yên tâm đi, ta thời khắc đều chú ý tới bèn chỉnh người xung quanh an toàn. Dù sao, hắn cũng là thân ta gần người sao? Victor nghe vậy, trong tâm không nhịn được hơi xúc động. Tần Dương cái người này tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối với chính mình thân tín chính là cực tốt. Đây cũng là hắn nguyện ý vì Tần Dương bán mạng một trong những nguyên nhân. Được, Tần Dương, ta sẽ tiếp tục theo vào. Có tin tức lại liên lạc ngươi. Victor nói xong, liền cúp điện thoại. Hắn liếc mắt nhìn đang bị thủ hạ thẻ khống chế bẹp tợ đặc biệt phu nhân, trong lòng dâng lên một luồng không tên khoái cảm. Chính mình cách thành lại gần một bước. Nhưng mà, hắn cũng không biết, chính mình mọi cử động đã bị người giám thị. Ngay tại hắn lấy là nhất thiết tất cả nằm trong lòng bàn tay thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện biến cố đánh vỡ hắn kế hoạch. Làm tạ bị thạ để cho người mở túi ra cửa phòng thời điểm, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nên đón không phải bèn chỉnh mẫu thân, mà là Victor Texas học súng. Victor đứng tại cửa bao xương, cầm trong tay một cây súng lục, mang trên mặt nụ cười đắc ý nhanh đi lên. Victor nói một cách lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm không thể nghi ngờ. Tạ bị thạ trong tâm kinh sợ, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục trấn định. Nàng biết rõ mình không thể hoảng loạn, nếu không thì sẽ lọt vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nàng liếc mắt nhìn thân thể sau khi thủ hạ, tỏ ý không nên khinh cử vọng động. Sau đó, nàng chậm rãi đi tới trước, nhìn Victor nói ra, "Victor, ngươi đây là ý gì? Tại sao phải phản bội chúng ta?" Victor cười lạnh một tiếng, nói ra, "Phản bội? Cái từ này dùng không quá chuẩn xác đi. Ta chỉ là đang đeo đuổi chính mình lợi ích mà thôi. Ngươi cho rằng các ngươi thật có thể khống chế ta sao? Nói cho bọn ngươi đi, ta đã sớm cùng Tần Dương đạt thành hiệp nghị. Hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn sẽ cho ta một số phong phú thù lao." Tạ Bị Thạ nghe vậy, trong tâm không nhịn được có một số phẫn nộ. Nàng biết rõ mình bị Victor cho lừa bẫn, nhưng lúc này đã vô lực hồi thiên. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Victor đem vẹn chỉnh mẫu thân mang đi. Mà lúc này Mục Chia cũng chính là vẹn chỉnh một trong tâm phúc, chính nút trong bóng tối quan sát cái này hết thảy. Hắn và Tạ Bị Thạ ở giữa vốn là có tư tình, cho nên nhiệm vụ lần này hắn cũng tham dự trong đó. Hắn nhìn Victor nụ cười đắc ý, trong tâm không nhịn được có một số lo âu. Nhiệm vụ lần này đã thất bại, mà cũng đem đối mặt Tần Dương trừng phạt. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì. Lúc này quan trọng nhất chính là gắng giữ tỉnh táo chờ đợi thời cơ. Tần Dương ở phía xa nhìn cái này hết thảy, trong tâm âm thầm đắc ý hắn đã sớm ngờ tới Victor sẽ phản bội, cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhìn Victor mang theo vẹn chỉnh mẫu thân rời khỏi, trong lòng dâng lên một luồng không tên khoái cảm. Chính mình cách thành lại gần một bước. Bất quá, hắn cũng không nhớ chính mình hứa hẹn. Hắn cầm điện thoại di động lên, gọi thông Tạ Bị Thạ dãy số, nói ra, "Tạ Bị Thạ, các ngươi làm rất khá. Tuy nhiên ra chút xíu ngoài ý muốn, nhưng tổng thể đến nói vẫn là tại ta nắm trong bàn tay. Các ngươi đi về trước đi, chuyện còn lại ta sẽ xử lý." Tạ Bị Thạ nghe vậy, trong tâm không nhịn được có một số cảm kích. Nàng biết rõ, nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, nhờ có Tần Dương chỉ đạo cùng. Nàng gật đầu một cái, nói ra, "Được, Tần Dương, chúng ta lần này trở về. Bất quá, ngươi phải cẩn thận biết to cái người này. Hắn thủ đoạn độc ác, rất có thể sẽ xuống tay với ngươi." Tần Dương cười cười, nói ra, "Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Các ngươi đi trước đi." Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn chính tại rời khỏi Victor cùng bèn chỉnh mẫu thân, trong tâm âm thầm tính toán kế hoạch bước kế tiếp. Mà lúc này Tạ Bị Thạ cùng Mục Chia đã trở lại chỗ ẩn thân. Ngồi một trương phá trên ghế salon cũ, trên mặt đều hiện ra mệt mỏi cùng lo âu thần sắc. Tạ Bị Thạ, nhiệm vụ lần này thất bại. Chúng ta nên làm cái gì? Mục Chia dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia lo âu. Tạ Bị Thạ hít sâu một hơi, nói ra, trước tiên không nên gấp gáp. Tần Dương nếu nói hắn sẽ xử lý chuyện còn lại, vậy ta nhóm liền tin tưởng hắn đi. Bất quá, chúng ta cũng muốn làm tốt chính mình chuẩn bị. Vạn nhất Tần Dương thất bại, chúng ta cũng phải có chính mình đường lui. Bục Triệt gật đầu một cái, nói ra, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể đem nơi có hy vọng đều ký thác vào Tần Dương trên thân. Chúng ta muốn tự nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Nói xong, hắn liền lọt vào trầm tư. Nhiệm vụ lần này thất bại đúng, đối với, đến nói là một cái đả kích trầm trọng. Nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sách, nếu không thì gặp phải tai họa ngập đầu. Chương 453, gạ lạ bản kế hoạch tiết lộ. Chương 453, gạ lạ bản kế hoạch tiết lộ. Mà lúc này Bạch Trịnh đang ở nhà bên trong lo lắng chờ đợi tin tức mẫu thân. Mẫu thân mình tầm quan trọng, cũng biết nàng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hắn ngồi ở trên ghế salon, hai tay nắm thật chặt điện thoại di động, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Trịnh tâm tình cũng càng ngày càng khẩn trương. Hắn không ngừng gọi mẫu thân điện thoại, nhưng từ đầu đến cuối không có người nghe. Cái này nhất định có nghĩa là xảy ra chuyện. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn liếc mắt nhìn trên màn ảnh dãy số, phát hiện là Tạ Bị Thạ đánh tới. Trong lòng của hắn vui mừng, lấy là mẫu thân đã an toàn. Nhưng khi hắn nhận điện thoại lúc, nghe thấy chính là Tạ Bị Thạ nặng nề thanh âm. "Ô soạn, không đúng mới. Chúng ta thất bại. Mẫu thân ngươi bị Victor mang đi." Tạ Bị Thạ trong thanh âm mang theo một tia ấy náy cùng bất đắc dĩ. Bèn chín ngay vậy, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng mãnh liệt phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Mình không thể liền từ bỏ như vậy, phải nghĩ biện pháp cứu ra mẫu thân. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Tạ Bị Thạ, các ngươi trước tiên không nên gấp gáp. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi đang gì bên trong? Ta đi tìm các ngươi." Tạ Bị Thạ nói cho Bèn Chỉnh chỗ ẩn thân, sau đó cúp điện thoại. Nàng biết rõ, lúc này quan trọng nhất chính là để cho Bèn Chỉnh gắng giữ tỉnh táo, không cần làm ra quá khích cử động. Không lâu sau, Bèn Chỉnh liền đi tới Tạ Bị Thạ cùng Mục Chia chỗ ẩn thân. Hắn nhìn mệt mỏi cùng lo âu thân sắc, trong tâm không nhịn được có một số cảm động. những người này đều là hắn thân tín cùng tâm phúc, đều thì nguyện ý vì là hắn bỏ ra hết thảy người. Các ngươi, Bèn Chín mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia cảm kích cùng kiên định. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ cứu ra mẫu thân ta. Tạ Bỉ Thạ cùng Bục Triệu nghe vậy, trong tâm đều dâng lên một luồng không tên ấm áp. Bèn Chín là một cái có trách nhiệm, có dũng khí người. Hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu ra mẫu thân hắn. Ô Soạn, chúng ta tin tưởng ngươi. Tạ Bỉ Thạ nói ra, trong giọng nói mang theo một tia kiên định cùng tín nhiệm. Bèn Chín gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ kế hoạch bước kế tiếp. Nhiệm vụ lần này thất bại đúng, đối với, đến nói là một cái đả kích trầm trọng, nhưng không thể liền từ bỏ như vậy. Nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sách, cứu ra mẫu thân. Ngay tại lúc này, Victor mang theo Bèn Chín mẫu thân đi tới một cái hẻo lánh trong kho hàng. Hắn nhìn trước mắt lão phu nhân, trong lòng dâng lên một luồng không tên khoái cảm. Chính mình chỉ cần đem cái nữ nhân này giao cho Tần Dương, liền có thể được một số phong phú thù lao. Nhưng mà, hắn cũng không biết, chính mình mọi cử động đã bị người giám thị. Ngay tại hắn lấy là nhất thiết tất cả nằm trong lòng bàn tay thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện biến cố đánh vỡ hắn kế hoạch. Bèn Chín mang theo một đội người lén lút đi tới nhà kho phụ cận. Ẩn náu tại một chiếc cũ nát hàng phía sau xe, quan sát trong kho hàng tình huống. Nhìn thấy Victor đang cùng Bèn Chín mẫu thân nói chuyện, trong tâm không nhịn được có chút khẩn trương. Chúng ta có cần hay không hiện tại liền động thủ? Bục Triệt thấp giọng hỏi nói, trong giọng nói mang theo một tia lo âu. Bèn Chín lắc đầu một cái, nói ra, không nên khinh cử vọng động. Chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Ngay tại lúc này, Victor đột nhiên cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Bèn Chín trong tâm kinh sợ, biết rõ đây là Tần Dương gọi điện thoại tới. Hắn tỏ ý người thủ hạ duy trì cảnh giác, sau đó lắng nghe Victor cùng Tần Dương đối thoại. "Tần Dương, ta đã đem Bèn Chín mẫu thân mang theo. Người đang ở đâu?" Victor hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý cùng mong đợi. Tần Dương tại bên đầu điện thoại kia cười cười, nói ra, "Ngươi làm rất khá. Ta bây giờ đang ở phụ cận. Ngươi mang nàng tới bỏ hoang công xưởng đến đây đi, ta sẽ chờ ở nơi đó ngươi." Victor nghe vậy, trong tâm không nhịn được có một số hưng phấn. Bản thân lập tức liền phải lấy được kia bút phong phú thù lao. Hắn gật đầu một cái, nói ra, "Được, Tần Dương, ta hiện tại liền mang nàng tới." Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Bèn Chín mẫu thân, nói ra, "Đi thôi, lão thái thái, ngươi nhi tử lập tức liền sẽ đến gặp ngươi." Bèn Chín mẫu thân nghe vậy, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng mãnh liệt sợ hãi và tuyệt vọng. Nàng biết rõ mình không thể liền loại này bị mang đi, phải nghĩ biện pháp cầu cứu. Nàng nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh, đột nhiên phát hiện ẩn náu tại hàng phía sau xe Bèn Chín và người. "Ô Soạn, cứu ta." Bèn Chín mẫu thân la lớn, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy cùng Tần Dương đứng tại tối tăm trong căn phòng, ánh mắt sắc bén như ưng, trong tay nắm chặt một tờ giấy, đó là Bục Triệt thân phận tin tức. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong tâm đã có tính toán. "Bục Triệt, thân phận ngươi sẽ trở thành ta thẻ đánh bạc." Tần Dương thấp giọng tự nói, trong mắt lập lòe tính kế quan mang. Hắn biết rõ, gã lạ bản kế hoạch sở dĩ tiết lộ, rất có thể là bởi vì Bục Triệt tên nội gián này. Hiện tại, hắn phải dùng tin tức này đến uy hiếp Bục Triệt, để cho hắn trở thành chính mình quân cờ. Cùng ngày cùng lúc, Tạ Bỉ Thạ tại quán bar bên ngoài trong một cái hẻm nhỏ, đối diện đến hai cái phục vụ viên từng bước áp sát. Nàng ánh mắt lạnh lùng, trong tay thương vững vàng chỉ đến. Cả hai cái phục vụ viên từng cố gắng ngăn trở nàng, nhưng bây giờ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. "Nói, ai là các ngươi thủ lĩnh?" Tạ Bỉ Thạ nghiêm nghị hỏi. Hai cái phục vụ viên trố mắt nhìn nhau, không dám ngôn ngữ. Tạ Bỉ Thạ thấy vậy, không chút do dự mở nhất thương, đánh trúng một cái phục vụ viên cẳng chân. Một cái khác phục vụ viên bị dọa sợ đến toàn thân phát run, lập tức chỉ quán ba sâu bên trong một căn phòng. Tạ Bỉ Thạ cười lạnh một tiếng, lôi kéo thủ thương phục vụ viên hướng đi gian phòng kia. Nàng biết rõ, bên trong nhất định cất giấu càng đầu mối trọng yếu. Tại quán ba một cái ghế lô trước, Tạ Bỉ Thạ tìm ra một nguyện ý phản bội người, một người nhát gan nhân viên phục vụ. Hắn hai tay run run, bị Tạ Bỉ Thạ đẩy tới cửa phòng khách trước. "Mở cửa." Tạ Bỉ Thạ ra lệnh. Nhân viên phục vụ không dám không nghe theo, há miệng run rẩy mở túi ra cửa phòng. Bên trong ngồi là Bèn Chín mẫu thân, nàng vẻ mặt hoảng sợ nhìn đột nhiên xông vào Tạ Bỉ Thạ cùng phục vụ viên. "Đừng sợ, phu nhân." Tạ Bỉ Thạ mỉm cười nói, "Chúng ta là đến giúp ngài." Bèn Chín mẫu thân nghi ngờ nhìn nàng, không biết cái này nữ nhân xa lạ trong hồ lô bán là thuốc gì. Lúc này, Tần Dương đã mang theo Bục Triệt đi tới bệnh viện. Nơi này là phỉ cái địa bàn một trong, nhưng Tần Dương cũng không thèm để ý, hắn cần chỉ là một chỗ an toàn đến thẩm vấn Bục Triệt. "Bục Triệt, nói cho ta, gã lạ bạn kế hoạch vì sao lại tiết lộ?" Tần Dương trực tiếp hỏi nói. Bục Triệt sắc mặt tái nhợt, "Chi chi ta nói, ta không biết." Tần Dương cười lạnh một tiếng, cầm trong tay tờ giấy ném tới trước mặt hắn, "Thân phận ngươi tin tức đã trong tay ta. Nếu mà ngươi không nói thật, ta liền đem thân phận ngươi bộc lộ cho tất cả mọi người. Đến lúc đó, ngươi không chỉ biết bị đuổi giết, còn sẽ liên lụy người nhà ngươi." Bục Triệt nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn biết rõ thân phận của mình một khi bộc lộ, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chương 454, gã lạ bạn từng bước lọt vào tuyệt cảnh. Chương 454, gã lạ bạn từng bước lọt vào tuyệt cảnh. Ngay sau đó, hắn chỉ có thể nói thật, "Phải, là ta tiết lộ, nhưng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a." Tần Dương nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, "Bị buộc bất đắc dĩ? Hừ, vậy ngươi chính là cái phế vật. Bất quá, hiện tại ngươi còn có cơ hội lấy công chu tội. Nói cho ta, gã lạ bạn còn có kế hoạch gì?" Bục Triệt do dự một chút, vẫn là đem gã lạ bạn một ít kế hoạch nói ra. Tần Dương nghe, trong tâm âm thầm tính toán ứng đối ra sao. Tại bên kia, Bèn Chín chính tại xử lý bang phái sự vụ. Đột nhiên, hắn nhận được một cú điện thoại, nói là hắn quán ba gặp tập kích, kẻ bắt cóc còn ý đồ uy hiếp mẫu thân hắn. Bèn Chín nghe vậy kinh hãi, lập tức buông xuống trong tay sự tình, vội vã chạy tới quán bar. Hắn dọc theo đường đi lòng như lửa đốt, rất sợ mẫu thân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao, mẫu thân là hắn ở trên thế giới này duy nhất thân nhân. Nếu mà hắn mất đi mẫu thân, kia hắn liền thật không thiếu thứ gì làm bẹn chỉnh chạy tới quán bar lúc, Tần Dương cùng Bục Triệt đã rời bệnh viện. Bục Triệt biết rõ mình nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn ở lại chỗ này nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay sau đó, hắn lén lút rời khỏi quán bar, biến mất ở trong đám người. Bẹn chỉnh nhìn trống rỗng quán bar cùng chưa tỉnh hồn mẫu thân, trong lòng dâng lên một luồng thâm sâu phẫn nộ cùng cảm giác vô lực. Cái này mọi thứ đều là gạ lạ vạn dở trò quỷ. Nhưng bây giờ, hắn nhất thiết phải tỉnh táo lại, nghĩ biện pháp ứng đối cục diện này. Lúc này, Tần Dương đã mang theo Bẹn chỉnh mẫu thân đi tới một chỗ an toàn. Hắn nhìn Bẹn chỉnh lo âu ánh mắt, trong lòng dâng lên một luồng đồng tình cùng thương hại. Bẹn chỉnh là một hiếu thuận nhi tử, hắn nhất định sẽ không để cho mẫu thân mình chịu đến bất cứ thương tổn gì. "Ô Soạn, đừng lo lắng." Tần Dương vỗ vỗ Bẹn chỉnh bả vai nói, "Ta đã đem mẫu thân ngươi thu xếp an toàn địa phương. Hiện tại, chúng ta có thể chuyên tâm đối phó gã lạ bạn." Bẹn chỉnh nghe vậy, trong tâm hơi yên ổn một ít. Hắn nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm, "Tần Dương các hạ, thật là rất cảm tạ ngài. Ngài lại cứu ta một mạng." Tần Dương mỉm cười lắc đầu một cái, "Đừng khách khí. Chúng ta là đồng bạn hợp tác, trợ giúp lẫn nhau là nên làm." Sự kiện lần này, Bẹn chỉnh càng thêm kiên định muốn diệt trừ gã lạ bạn quyết tâm. Chỉ có trừ rơi gã lạ bạn, hắn có thể chính thức trưởng khống cái thành thị này, mới có thể bảo vệ mình và mẫu thân an toàn. "Tần Dương các hạ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó hiệp trợ ngài." Bẹn chỉnh trịnh trọng nói, "Miễn là ngài có thể giúp ta trừ rơi gã lạ bạn, ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì." Tần Dương nhìn hắn, trong mắt lập lòe tán thưởng qua mang, "Rất tốt, Ô Soạn. Ngươi trung thành để cho ta rất cảm động. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng ngươi." Trong một đoạn thời gian, Tần Dương bắt đầu chú tâm bố cục. Hắn lợi dụng Bục Triệt cung cấp tình báo, từng bước tan rã gã lạ vạn thế lực. Cùng lúc, hắn còn trong bóng tối liên lạc mấy cái khác bang phái đầu mục, cố gắng liên hợp cùng nhau đối phó gã lạ vạn. Trong quá trình này, Tần Dương cho thấy hắn phi phàm cùng năng lực lãnh đạo. Hắn không chỉ có thể chuẩn xác đánh giá tình thế, vẫn có thể xảo diệu lợi dụng nhân tính nhược điểm đến đạt thành chính mình mục đích. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, mấy cái bang phái từng bước hình thành liên minh, cùng đối kháng gã lạ vạn. Mà Bẹn chỉnh cũng không có nhàn rỗi. Đang bang phái bên trong sức ảnh hưởng, trong bóng tối thu thập tình báo cùng tư nguyên, vì là Tần Dương hành động cung cấp có lực. Cùng lúc, hắn còn đích thân tham dự một ít quan trọng chiến đấu, cho thấy hắn xuất sắc chiến đấu năng lực cùng lãnh đạo tài năng. Tại hắn dưới sự cố gắng, Bẹn chỉnh thế lực từng bước lớn mạnh. Hắn không chỉ thành địa ổn định địa bàn mình, còn từng bước mở rộng chính mình thế lực phạm vi. Danh tiếng của hắn cũng tại trong thành phố từng bước truyền ra, trở thành một được tôn kính và sợ hãi nhân vật. Nhưng mà, gã lạ bản cũng không phải là một dễ dàng đối phó địch nhân. Hắn rất nhanh sẽ nhận thấy được Tần Dương cùng Bẹn chỉnh liên minh, cũng bắt đầu bắt tay phản kích. Tư Nguyên cùng nhân mạch cố gắng phá hư Tần Dương kế hoạch cũng ly gián trị ở giữa quan hệ. Trong quá trình này, gã lạ bạn cho thấy hắn giảo hoạt cùng tàn nhẫn một bên. Hắn không chỉ phái ra sát thủ đi ám sát Tần Dương cùng Bẹn chỉnh, còn tỏa ra lời đồn cùng ngụy tạo chứng cứ đến như hại. Hắn thủ đoạn chi độc cay cùng tàn nhẫn khiến người tức lộ ruột. Đối mặt gã lạ bạn phản kích, Tần Dương cũng không có hoảng loạn. Hắn tính táo phân tích tình thế, cũng chế định tương ứng sách lược ứng đối. Hắn một mặt tăng cường đề phòng cùng các biện pháp đề phòng, bảo đảm mình và Bẹn chỉnh an toàn, mặt khác thì tiếp tục tiến tới kế hoạch mình, cố gắng nhất cử tiêu diệt gã lạ bạn. Mà Bẹn chỉnh cũng tại nguy cơ lần này ở bên trong lấy được trưởng thành. Hắn từng bước học sẽ như thế nào càng bình tĩnh cùng lý trí xử lý vấn đề, làm sao càng thêm có hiệu quả lợi dụng tư nguyên cùng nhân mạch đến đạt thành chính mình mục đích. Hắn năng lực lãnh đạo cùng chiến đấu năng lực cũng nhận được tăng thêm một bước. Trong quá trình này, Bẹn chỉnh cùng Tần Dương Chi ở giữa quan hệ cũng thay đổi được, phải càng thêm chặt chẽ cùng vững chắc. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Tần Dương cùng Bẹn chỉnh nên đón cùng gã lạ vạn quyết chiến. Tụ họp tất cả lực lượng cùng tư nguyên, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt cái này đáng ghét địch nhân. Trước khi quyết chiến chiều tối, Tần Dương cùng Bẹn chỉnh tiến hành một lần thâm nhập trò chuyện. Thảo luận chiến thuật cùng sách lược, cũng chế định cặn kẽ kế hoạch hành động. Cuộc chiến đấu này không chỉ quan hệ đến sinh tử tồn vong, còn quan hệ đến toàn bộ thành thị. "Ô Soạn, ngươi nhất định phải cẩn thận." Tần Dương nhìn Bẹn chỉnh nói, "Gã lạ vạn là một giảo hoạt gia hỏa, hắn nhất định sẽ thiết lập hạ bẫy dập tới đối phó chúng ta." Bẹn chỉnh gật đầu một cái, "Yên tâm đi Tần Dương các hạ, ta nhất định sẽ cẩn thận. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt chính mình mẫu thân." Tần Dương mỉm cười vỗ vỗ bả vai hắn, "Rất tốt, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta cùng nhau cố lên, nhất định có thể đánh thắng cuộc chiến đấu này." Sáng sớm ngày thứ hai, quyết chiến chính thức mở màn. Tần Dương cùng Bẹn chỉnh xuất lĩnh mỗi người đội ngũ hướng về gã lạ vạn địa bàn phát động công kích mãnh liệt. Thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó, rất nhanh sẽ chiếm lĩnh gã lạ vạn đại bộ phận địa bàn. Nhưng mà, gã lạ vạn cũng không hề từ bỏ chống cự. Tay bên trong Tư Nguyên cùng nhân mạch không ngừng phản kích cùng quấy rầy Tần Dương cùng Bẹn chỉnh đội ngũ. Song phương lọt vào chiến đấu kịch liệt cùng đánh giằng co bên trong. Trong quá trình này, Tần Dương cùng Bẹn chỉnh đều cho thấy xuất sắc năng lực lãnh đạo cùng chiến đấu năng lực. Không chỉ có thể nhanh chóng ứng đối đủ loại đột phát tình huống, vẫn có thể chuẩn xác đánh giá tình thế cũng làm ra chính xác quyết sách. Tại dưới sự dẫn dắt, song phương đội ngũ từng bước chiếm cứ thượng phong cũng bắt đầu ép tới gần gã lạ vạn hạch tâm khu vực. Hướng theo chiến đấu thâm nhập cùng tăng lên, gã lạ vạn từng bước lọt vào tuyệt cảnh. Hắn nhìn trong tay mình tư nguyên cùng nhân mạch không ngừng bị tiêu hao cùng phá hủy, trong tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Gã lạ vạn tự lẩm bẩm, ta rõ ràng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vì sao còn có thể thất bại? Nhưng mà, vô luận hắn dãy rủa như thế nào cùng phản kháng đều vô pháp thay đổi sự thật. Chương 455, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Chương 455, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tần Dương cùng Bện Trình đội ngũ đã ép tới gần hắn hoạch tâm khu vực cũng chuẩn bị phát động công kích cuối cùng. Tại tối hậu Tần Dương cùng Bện Trình tự mình xuất lĩnh đội ngũ hướng về gã lạ vạn hoạch tâm khu vực. Thế như mãnh hổ hạ sơn, Duệ không thể đỡ rất nhanh sẽ đột phá gã lạ vạn phòng tuyến cũng ép tới gần hắn chỗ ẩn thân. Tạ Bỉ Thạ lần hành động này cũng không mang theo quá nhiều người, nàng một thân một mình trước tiên đi tới đến mục tiêu quán ba phụ cận quan sát tình huống. Ngay tại nàng chuẩn bị lặng lẽ mở ra quán ba cửa sau, để cho những đồng bạn thời điểm tiến vào, bất ngờ đột nhiên phát sinh. Hai cái thủ ở sau cửa tráng hán đột nhiên lao ra, hiển nhiên đã sớm nhận thấy được dị thường. Tạ Bỉ Thạ phản ứng cực nhanh, tuy nhiên không ngờ tới sẽ có mai phục, nhưng nàng vẫn nhanh chóng xuất thủ, mấy chiêu bên trong liền đem hai người đánh ngã xuống đất. "Mau vào, đừng, khắc, đi lêu lỏng." Tạ Bỉ Thạ hướng về phía ngoài cửa nơi kín đáo những đồng bạn hô. Nàng biết rõ thời gian cấp bách, không được chút nào chậm trễ. Những đồng bạn nghe thấy Tạ Bỉ Thạ hô hoán, lập tức từ nơi kín đáo lao ra, nhanh chóng bước vào quán bar. Nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ phân tán ra, chiếm cứ vị trí có lợi. Cùng ngày cùng lúc, Bục Triệt đang ngồi ở quán bar trong một cái góc, trong tay tay máy hắn điện thoại di động, tựa hồ đối với xung quanh phát sinh hết thảy không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà thâm thúy, đang suy tư cái gì chuyện trọng yếu. Tạ Bỉ Thạ dẫn dắt những đồng bạn một đường tụ tập, rất nhanh sẽ tiếp cận Bục Triệt vị trí chỗ đó. Nàng liếc mắt liền thấy Bục Triệt, lập tức hướng về hắn dùng mắt ra hiệu, tỏ ý hắn chuẩn bị rút lui. Bục Triệt hiểu ý, hắn nhanh chóng để điện thoại di động xuống, đứng dậy, hướng chỗ ngồi kế bên tài xế đi tới. Tạ Bỉ Thạ thấy vậy, lập tức theo sát phía sau, chui vào trong xe. Bục Triệt không do dự, đạp mạnh cần ga, xe trong nháy mắt xung ra, mang theo Tạ Bỉ Thạ cùng những đồng bạn thoát đi quán bar Fabi. "Ta phải nhắc nhở ngươi," Bục Triệt vừa lái xe, vừa hướng Tạ Bỉ Thạ nói, "cái quầy rượu này bên trong có rất nhiều gò thám giúp người, đặc biệt là cái kia Victor Texas, hắn cũng không là dễ chơi. Tuy nhiên chúng ta biết rõ hắn ở bên trong, nhưng muốn nắm lấy hắn cũng không dễ dàng." Tạ Bỉ Thạ khép cười một tiếng, dùng một ổ bánh khăn che lại mặt, làm tốt ứng đối tiếp xuống dưới khả năng xảy ra chiến đấu chuẩn bị. Nàng quay đầu, nhìn Bục Triệt kia dày rộng lồng ngực, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tại trước khi đi, nàng còn nhẫn nhịn không được đưa tay sờ sờ Bục Triệt lồng ngực, là tự cấp chính mình độc biên. "Đúng." Tạ Bỉ Thạ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng ngồi thẳng thân thể, đầu xít lại gần Bục Triệt gương mặt, thấp giọng hỏi nói, "Tần Dương các hạ là làm sao biết có người muốn bắt cóc mẫu thân ta?" Bục Triệt lắc đầu một cái, thần sắc có một số ngưng trọng, hắn cũng không có nói cho ta nguyên nhân cụ thể, chỉ là để cho ta trong bóng tối lưu ý, một khi phát hiện dị thường liền lập tức hành động. Tạ Bỉ Thạ nghe vậy, khẽ cau mày. Nàng biết rõ Tần Dương các hạ phong cách hành sự, nếu hắn không có tiết lộ quá nhiều tin tức, vậy đã nói rõ chuyện này khả năng so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. "Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành." Tạ Bỉ Thạ nhìn Bục Triệt, nghiêm túc nói, "ngươi bây giờ có thể trở về phục mệnh. Không có ai sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm. Ngươi cứu mẫu thân ta sự tình, là ta hành vi cá nhân." Bục Triệt nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tạ Bỉ Thạ là tại bảo hộ hắn, không muốn để cho hắn cuốn vào trong phiền toái. Hắn cảm kích gật đầu, nói ra, "ta biết. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận." Ngay tại lúc này, Tần Dương các hạ thanh âm đột nhiên tại Tạ Bỉ Thạ bên tai vang lên, "hôm nay Tần Dương các hạ nhận được tin tức, có người nghĩ muốn bắt cóc mẫu thân ngươi." Đương thời hắn liền lập tức ra lệnh cho ta trong bóng tối vì là mẫu thân ngươi đổi một cái ghế lô, lấy bảo đảm nàng an toàn. Tạ Bỉ Thạ nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Nàng không nghĩ đến Tần Dương các hạ vậy mà sẽ quan tâm như vậy mẫu thân nàng, cái này khiến nàng cảm thấy vừa cảm động vừa kinh ngạc. Duy trì cảnh giác, Tần Dương các hạ thanh âm lại vang lên lần nữa, "Hồ Soạn, ngươi không chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình an toàn, còn phải bảo vệ ngươi thật thân mật người. Cái thế giới này tràn đầy nguy hiểm và sự không chắc chắn, chúng ta nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác." Tạ Bỉ Thạ thật sâu hít một hơi, đem Tần Dương các hạ nhắc nhở ghi nhớ trong lòng. Nàng biết rõ, chính mình với tư cách một tên đỉnh phong sát thủ, tuy nhiên bình thường thói quen đao quang kiếm ảnh sinh hoạt, nhưng đang đối mặt thân nhân thời điểm, nàng nhất thiết phải càng cẩn thận e dè hơn. "Ta biết." Tạ Bỉ Thạ thấp giọng đáp ứng nói, "ta sẽ bảo vệ tốt chính mình cùng mẫu thân." Bục Triệt vừa lái xe, một vừa nghe Tạ Bỉ Thạ cùng Tần Dương các hạ đối thoại. Trong lòng của hắn âm thầm thật may mắn, mình có thể cùng loại này một đám ưu tú người kề vai chiến đấu. Chỉ cần mọi người tề tâm hiệp lực, liền không có gì là không. Xe trong bóng đêm bay nhanh, rất nhanh sẽ đi tới một chỗ an toàn. Tạ Bỉ Thạ cùng những đồng bạn nhanh chóng xuống xe, phân tán ra, làm tốt ứng đối khả năng phát sinh truy kích chuẩn bị. "Mọi người cẩn thận." Tạ Bỉ Thạ thấp giọng nói, "gọi thảm giúp người khả năng chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Chúng ta nhất thiết phải duy trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu." Những đồng bạn nghe vậy, dồn dập gật đầu tỏ ý biết. Lần hành động này tuy nhiên thành cứu ra Tạ Bỉ Thạ mẫu thân, nhưng cũng không có nghĩa nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ. Nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác, tài năng mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Ngay tại lúc này, một hồi dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Tạ Bỉ Thạ lập tức cảnh giác quay đầu đi, chỉ thấy một đám thân mang áo đen trắng hán chính hướng bên này vào tới. Nàng trong lòng căng thẳng, lập tức rút súng lục ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Mọi người chuẩn bị chiến đấu." Tạ Bỉ Thạ la lớn. Nàng vừa nổ súng xạ kích, một bên nhanh chóng chỉ huy những đồng bạn tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời, thương tiếng nổ lớn, hỏa quang vang khắp nơi. Tạ Bỉ Thạ cùng những đồng bạn bằng vào hơn người thân thủ cùng phối hợp ăn ý, rất nhanh sẽ đem đám này tráng hán đánh lui. Nhìn ngã trên mặt đất địch nhân, trong lòng dâng lên một luồng thành quái cảm. "Quá tốt," một cái đồng bạn hưng phấn gọi nói, "chúng ta thành." Tạ Bỉ Thạ mỉm cười gật đầu một cái, nhưng nàng trong ánh mắt lại để lộ ra một vẻ lo âu. Nàng biết rõ, lần này có thể thành đánh lui địch nhân, cũng không có nghĩa đã triệt để thoát khỏi nguy cơ. Gọi thảm giúp người chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, nhất thiết phải thời khắc làm tốt chuẩn bị ứng đối. "Mọi người không nên buông lỏng cảnh giác." Tạ Bỉ Thạ thấp giọng nói, "chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, tìm ra một chỗ an toàn trốn." Những đồng bạn nghe vậy, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ tốt chính mình an toàn, không thể cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì thừa cơ lợi dụng. Tại Tạ Bỉ Thạ dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tìm ra một cái ẩn nút chỗ ẩn thân. Tại đây lặng lặng chờ đợi, chuẩn bị nên đón có thể đến trận chiến đấu tiếp theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xung quanh hết thảy tựa hồ cũng lọt vào trong yên lặng. Nhưng Tạ Bỉ Thạ biết rõ, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Nàng nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác, tài năng mới có thể bảo đảm mình và những đồng bạn an toàn. Chương 456, nhìn xuyên Tạ Bỉ Thạ kế sách. Chương 456, nhìn xuyên Tạ Bỉ Thạ kế sách. Ngay tại lúc này, một hồi yếu ớt chuông điện thoại di động đột nhiên vang dội. Tạ Bỉ Thạ lập tức cảnh giác quay đầu đi, chỉ thấy một cái đồng bạn chính cầm điện thoại di động, thần sắc khẩn trương nhìn nàng. "Làm sao?" Tạ Bỉ Thạ thấp giọng hỏi nói. Đồng bạn nuốt nước miếng một cái, đưa điện thoại di động đưa cho Tạ Bỉ Thạ, là Tần Dương các hạ gọi điện thoại tới. Tạ Bỉ Thạ nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Nàng nhanh chóng nhận lấy điện thoại di động, ấn nút tiếp nghe. "Uy, Tần Dương các hạ." Tạ Bỉ Thạ thấp giọng nói ra. "Các ngươi bây giờ ở nơi nào?" Tần Dương các hạ thanh âm tại bên đầu điện thoại kia vang dội, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết. "Chúng ta địa phương ẩn nút." Tạ Bỉ Thạ trả lời nói, "Trước mắt tạm thời an toàn." "Rất tốt," Tần Dương các hạ nói, "nhưng các ngươi không thể một mực trốn ở đó. Gọ Thản giúp người đã biết rõ các ngươi hành tung, nhất định sẽ tiếp tục truy kích các ngươi. Các ngươi nhất định phải nhanh tìm ra một cái an toàn điểm dừng chân, sau đó nghĩ biện pháp liên hệ ta." Tạ Bỉ Thạ nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết rõ, Tần Dương các hạ là đang quan tâm an toàn. Nàng cảm kích gật đầu, nói ra, "Ta biết, chúng ta sẽ mau chóng tìm ra một cái an toàn điểm dừng chân." Sau khi cúp điện thoại, Tạ Bỉ Thạ nhìn những đồng bạn, thần sắc kiên định nói, "Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tần Dương các hạ đã nói cho ta nhóm, Gọ Thản giúp người đã biết rõ hành tung chúng ta. Chúng ta nhất thiết phải tìm ra một cái an toàn hơn chỗ trốn lên." Những đồng bạn nghe vậy, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ tốt chính mình an toàn, không thể cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì thừa cơ lợi dụng. Tại Tạ Bỉ Thạ dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng rời khỏi chỗ ẩn thân, bắt đầu tìm một cái mới điểm dừng chân. Xuyên toa tại thành thị đầu đường cuối ngõ, tránh né địch nhân truy kích cùng theo dõi. Gian khổ tìm kiếm cùng né tránh, tìm ra một cái tương đối an toàn địa phương, một cái bỏ hoang nhà kho. Tại đây vị trí hẻo lánh, ít ai lui tới, hơn nữa xung quanh còn có một vòng cao cao tường rào, có thể hữu hiệu che kín địch nhân tầm mắt. Tại đây không sai, Tạ Bỉ Thạ nhìn hoàn cảnh xung quanh, gật đầu hài lòng, chúng ta có thể tại đây tạm thời trốn. Những đồng bạn nghe vậy, dồn dập biểu thị đồng ý, bắt đầu động thủ dọn dẹp trong kho hàng tạp vật cùng cho bụi, chuẩn bị tại đây an cư lạc nghiệp. Màn đêm buông xuống, trong kho hàng đốt lên hoàng hôn đèn chỉ, quăng. Tạ Bỉ Thạ cùng những đồng bạn ngồi quay quần một chỗ, bắt đầu bàn bạc kế hoạch hành động. Chúng ta nhất định phải nhanh liên lạc được Tần Dương các hạ, Tạ Bỉ Thạ nói cho hắn biết chúng ta mới điểm dừng chân, cũng yêu cầu hắn tiếp viện. Thế nhưng, một cái đồng bạn lo âu nói, chúng ta bây giờ nằm ở địch nhân dưới sự giám thị, rất khó có cơ hội cùng liên lạc với bên ngoài. Tạ Bỉ Thạ nghe vậy, lọt vào trầm tư. Nàng biết rõ, cái vấn đề này xác thực phi thường khó giải quyết, nhưng không thể một mực bị động như vậy trốn ở đó, phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích, đánh vỡ địch nhân giám thị cùng truy kích. Ngay tại lúc này, một cái linh cảm đột nhiên tại Tạ Bỉ Thạ trong đầu tốc biến. Nàng nhìn những đồng bạn, trong mắt lập lòe kiên định quan mang, ta có một cái kế hoạch. Những đồng bạn nghe vậy, dồn dập nhìn về phía Tạ Bỉ Thạ chờ đợi đến nàng nói tiếp. Chúng ta có thể lợi dụng trong kho hàng những này tạp vật cùng cho bụi, Tạ Bỉ Thạ nói, chế tạo biểu hiện giả dối, để cho địch nhân lầm tưởng chúng ta đã rời đi nơi này. Sau đó, chúng ta nhân cơ hội lén lút chạy ra ngoài, tìm ra một chỗ an toàn cùng liên lạc với bên ngoài. Những đồng bạn nghe vậy, dồn dập biểu thị đồng ý, cảm thấy cái kế hoạch này vừa lớn mật lại có thể được, đáng giá thử một lần. Ngay sau đó, bắt đầu động thủ thực hiện kế hoạch. Lợi dụng trong kho hàng tạp vật cùng cho bụi, chế tạo một cái nhìn như đã bỏ hoang giả tượng. Sau đó, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lén lút chạy ra nhà kho, tìm ra một chỗ an toàn cùng liên lạc với bên ngoài. Nỗ lực liên lạc được Tần Dương các hạ. Tần Dương các hạ biết được mới điểm dừng chân cùng kế hoạch sau đó, biểu thị sẽ mau chóng phái người đến trước tiếp viện. Tạ Bỉ Thạ cùng những đồng bạn một mực duy trì độ cao cảnh giác cùng đề phòng, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể đến nguy cơ. Cùng lúc, cũng tích cực cùng Tần Dương các hạ duy trì liên hệ, tùy thời hướng về hắn báo cáo tình huống mình cùng tiến triển. Trong khoảng thời gian này, Tạ Bỉ Thạ thật sâu cảm nhận được đoàn đội hợp tác tầm quan trọng cùng lực lượng. Nàng biết rõ, chỉ có mọi người tề tâm hiệp lực, lẫn nhau, tài năng mới có thể cùng trải qua khó liên quan, đóng thành địch nhân. Hôm sau, Tần Dương các hạ đội tiếp viện ngũ đến mới điểm dừng chân, mang theo đại lượng vũ khí cùng trang bị và một phần cặn kẽ kế hoạch hành động. Là thời điểm phản kích. Tần Dương các hạ thanh âm tại Tạ Bỉ Thạ bên tai vẹn chỉnh tâm lý tựa như gương sáng, biết rõ lại là Tần Dương các hạ xuất thủ cứu mâu thân hắn, ngay sau đó liền vội vàng gật đầu nhận lời. Ngươi làm sao sẽ trở lại cứu ta? Vẹn chỉnh mang theo một tia nghi hoặc cùng cảm kích hỏi. Bục Triệt hít sâu một hơi, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm, hắn trả lời, bởi vì ngươi dung mạo rất đẹp à. Lời nói vừa ra, Tạ Bỉ Thạ không nhịn được nhíu mày, nàng chính là cái yêu thích tìm kiếm kích thích người, đối với Bục Triệt loại này đột nhiên xuất hiện ca ngợi, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng nội tâm lại dâng lên vẻ hưng phấn. Nhưng mà, đến thời điểm dễ dàng, lúc đi lại khó. Bước vào đường đã bị địch nhân chấn giữ được, phải chặt chẽ, nghĩ muốn xông ra đi cũng không dễ dàng. Tạ Bỉ Thạ cùng dưới tay nàng nhóm kích chiến, bỏ ra ba người trọng thương đại giới, mới lao ra quán ba. Lúc này, bên người nàng chỉ còn lại một tên sau cùng trung thành thủ hạ. Bèn chín vẻ mặt kích động nhìn về phía Tần Dương, trong tâm tràn đầy lòng cảm kích, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra cái gì thích hợp lời nói để diễn tả mình cảm ơn. Hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó, trong ánh mắt toát ra vô tận cảm kích cùng kính ý. Tần Dương thì cười nhạt, hắn giống như có lẽ đã bắt bí lấy Tạ Bỉ Thả mệnh. Nếu như nói hiện tại Tạ Bỉ Thả đúng, đối với Bục Triệt còn có hay không cái gì cảm tình mà nói, đáp án kia nhất định là phủ định. Bục Triệt ở trong mắt nàng, khả năng chỉ là một cái có thể công cụ lợi dụng thôi. Bèn Trình vội vàng kéo ra cửa phòng khách, vừa vào cửa đã nhìn thấy mẫu thân hắn đang cùng Tần Dương ngồi ở trên ghế salon, thần sắc bình thường xem TV tiết mục. Victor cũng đứng ở một bên, tựa hồ chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. "Mẹ, ngươi không sao chứ?" Bèn Trình ân cần hỏi. "Ta không sao, nhờ có Tần Dương các hạ." Bèn Trình mẫu thân mỉm cười trả lời. Lúc này, bên ngoài đã loạn thành một bầy. Rất nhiều gọ thảm bang chúng nghe thấy tiếng súng sau đó dồn dập chạy tới tiếp viện, chọn cái quầy rượu trong ngoài đều lọt vào trong hỗn loạn. Tạ Bỉ Thả tuy nhiên dũng mãnh vô cùng, nhưng tại loại hỗn loạn này dưới tình thế cũng khó miễn chúng chiêu. Nàng không cẩn thận bị địch nhân mở nhất thương, đánh trúng cánh tay. Mau rút lui lùi. Tạ Bỉ Thả chịu đựng đau đớn, lớn tiếng la lên bọn thủ hạ rút lui. "Không cần ngươi bận tâm." Tần Dương nói một cách lạnh lùng. Hắn giống như có lẽ đã nhìn xuyên Tạ Bỉ Thả kế sách, biết rõ nàng là đang cố ý dẫn dụ chính mình mắc câu. Chương 457, chờ đợi tổng bộ tiếp viện. Chương 457, chờ đợi tổng bộ tiếp viện. Ngay tại lúc này, Bục Triệt đột nhiên đứng ra. Hắn liếc mắt nhìn Tạ Bỉ Thả nơi chỉ địa phương, sau đó lạnh nhạt nói, "Ai nói ta cái này đại bạch hùng lại không thể dùng mỹ nam kế?" Tạ Bỉ Thả ngẩn người một chút, nàng không nghĩ đến Bục Triệt sẽ vào lúc này đứng ra nói chuyện. Bất quá thì mỉ nghĩ lại, Bục Triệt sắc thực dáng dấp không tệ, nói không chừng thật đúng là có thể sử dụng mỹ nam kế mê hoặc địch nhân đâu. Người đến gõ thảm trước kia cũng làm không ít môn học đi. Tạ Bỉ Thả nhìn Bục Triệt, trong ánh mắt mang theo một tia nhìn kỹ cùng mong đợi. Bục Triệt gật đầu một cái, hắn đúng là đến gõ thảm lúc trước làm không ít chuẩn bị. Chính mình phải đối mặt là một đám cái dạng gì địch nhân, cũng biết như thế nào mới có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong sinh tồn được. "Vậy ngươi nói một chút xem, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tạ Bỉ Thả hỏi. Bục Triệt trầm tư một hồi mà, sau đó nói, "Tình huống bây giờ đúng, đối với chúng ta rất bất lợi, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nhưng mà bên ngoài đều là địch nhân, xông vào là không có khả năng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp chí thủ." "Chí thủ? Ngươi có biện pháp gì tốt sao?" Bèn Trình vội vàng hỏi. Bục Triệt liếc hắn một cái, sau đó nói, "Chúng ta có thể lợi dụng tại đây địa hình cùng địch nhân tiến hành đọ sức. Trước tiên tìm một cái địa phương ẩn núp dấu, sau đó chờ địch nhân bung lòng thời điểm lại nhân cơ hội phá vòng vây ra ngoài. Cái biện pháp này không sai." Tần Dương gật đầu một cái biểu thị đồng ý, ngay sau đó mọi người bắt đầu chia đầu hành động. Bèn Trình cùng mẫu thân hắn và Victor cùng nhau ẩn giấu tại một cái ghế lô bên trong. Mà Bục Triệt cùng Tạ Bỉ Thả thì mang theo còn lại bọn thủ hạ bắt đầu cùng địch nhân tiến hành đọ sức. Bên ngoài tiếng súng liên tục, chọn cái quầy rượu đều bao phủ tại một phiến trong khói lửa. Bục Triệt cùng Tạ Bỉ Thả chờ người bằng vào linh hoạt thân thủ cùng tinh chuẩn thương pháp, không ngừng bắn chết đến địch nhân. Nhưng là số lượng địch nhân thật sự quá nhiều, dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tạ Bỉ Thả nhìn bên người không ngừng giảm bớt bọn thủ hạ, trong tâm tràn đầy lo âu. "Đừng lo lắng, ta có biện pháp." Bục Triệt vừa nói từ trong túi lấy ra một điếu thuốc xương đạn. "Đây là cái gì?" Tạ Bỉ Thả tò mò hỏi. "Bong khói, có thể chế tạo ra một phiến khói bụi đến điểm hộ chúng ta rút lui." Bục Triệt giải thích. Tạ Bỉ Thả gật đầu một cái tỏ ý biết. Ngay sau đó Bục Triệt kéo rơi bong khói móc kéo, sau đó ném về địch nhân dày đặc mới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bong khói nổ tung. Nhất thời chọn cái quầy rượu đều bao phủ tại một phiến khói mù nồng nặc bên trong. Các địch nhân bị khói bụi sặc ho liên tục, tầm mắt cũng thay đổi được, phải, mơ hồ. Mau rút lui. Bục Triệt hô to một tiếng, sau đó mang theo Tạ Bỉ Thả chờ người nhân cơ hội phá vòng vây ra ngoài. Một đường lao nhanh, đi tới một cái nơi hẻo lánh. Tại đây tương đối ở nút, địch nhân tạm thời còn chưa phát hiện. Dừng lại thở một ngụm, sau đó bắt đầu thương lượng kế hoạch bước kế tiếp. "Hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Tạ Bỉ Thả hỏi. "Trước tiên tìm chỗ an toàn giấu, sau đó lại nghĩ biện pháp liên hệ bên ngoài người." Bục Triệt nói ra. "Chính là tại đây đâu đâu cũng có địch nhân, chúng ta có thể đi đâu bên trong đâu?" Bèn Trình có một số lo âu nói ra. "Đừng lo lắng, ta có biện pháp." Thần Dương đột nhiên mở miệng nói. Hắn chỉ cách đó không xa một cái hẻm nhỏ nói ra, "Chúng ta có thể đi chỗ đó tránh một chút." Mọi người thuận theo Tần Dương ngón tay phương hướng nhìn đến, chỉ thấy cách đó không xa quả thật có một cái hẻm nhỏ. Mặc dù coi như có một số eo hẹp cùng u ám, nhưng xác thực là một cái so sánh địa phương ẩn nút. "Được, liền đi nơi đó." Tạ Bỉ Thả bố đuổi quyết định ra đến. Ngay sau đó mọi người rẽ đặt đi vào trong hẻm nhỏ. Tại đây quả nhiên rất bí mật, địch nhân tạm thời còn chưa phát hiện. Thở phào một cái sau đó bắt đầu thương lượng kế hoạch bước kế tiếp. "Chúng ta bây giờ nhất định phải nhanh liên hệ bên ngoài người, để cho đến tiếp viện chúng ta." Tạ Bỉ Thả nói ra. "Chính là chúng ta không có công cụ truyền tin a." Bèn Trình có một số bất đắc dĩ nói ra. "Ta có biện pháp." Tần Dương vừa nói từ trong túi lấy ra một bộ điện thoại di động. "Đây là ngươi bị dùng điện thoại di động sao?" Bèn Trình tò mò hỏi. "Không phải, đây là ta từ địch nhân chỗ đó ngược đến." Tần Dương giải thích. "Vậy ngươi có thể liên lạc với bên ngoài người sao?" Tạ Bỉ Thả vội vàng hỏi. "Ta thử xem." Tần Dương vừa nói bắt đầu gọi điện thoại. Chính là điện thoại nhưng vẫn vô pháp kết nối. Tần Dương cau mày một cái sau đó nói, "Có thể là tín hiệu bị che giấu." "Vậy thế làm sao bây giờ?" Tạ Bỉ Thả có một số lo lắng nói. "Đừng lo lắng, ta có biện pháp." Bục Triệt đột nhiên mở miệng nói. Hắn chỉ cách đó không xa một cái nóc nhà nói ra, "Chúng ta có thể đi chỗ đó thử xem có thể hay không liên lạc với bên ngoài người." Mọi người thuận theo Bục Triệt ngón tay phương hướng nhìn đến, chỉ thấy cách đó không xa quả thật có một cái nóc nhà. Mặc dù có chút cao, nhưng nếu như có thể leo lên mà nói, quả thật có khả năng liên lạc với bên ngoài người. Được, liền đi nơi đó. Tạ Bỉ Thạ lần nữa vô đuổi quyết định ra đến. Ngay sau đó mọi người bắt đầu nghĩ biện pháp leo lên nóc nhà. Chính là nóc nhà vách tường rất trơn, thử tốt mấy cái lần đều không thành công. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bèn Chỉnh có một số chán nản nói ra. Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Tần Dương vừa nói từ trong túi lấy ra một sợi thừng. Đây là ngươi dự phòng dây thừng sao? Bục Triệt tò mò hỏi. Không phải, đây là ta từ địch nhân chỗ đó ngược đến. Tần Dương giải thích. Vậy ngươi có thể sử dụng đầu này dây thừng leo lên nóc nhà sao? Tạ Bỉ Thạ bội bằng hỏi. Ta thử xem. Tần Dương vừa nói đem dây thừng một đầu trói ở một cái kiên cố vật thể bên trên, sau đó kéo một đầu khác bắt đầu leo lên. Hắn thân thủ phi thường nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ leo đến trên nóc nhà. Hắn đứng tại trên nóc nhà nhìn chung quanh một cái, sau đó lấy ra điện thoại di động bắt đầu đến thử liên hệ bên ngoài người. Uy, là tổng bộ sao? Ta là Tần Dương. Tần Dương vừa nói vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chính là điện thoại vẫn là không cách nào kết nối. Tần Dương cau mày một cái sau đó nói, tín hiệu còn là bị che giấu. Vậy thế làm sao bây giờ? Tạ Bỉ Thạ tại bên dưới lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, ta có biện pháp. Tần Dương vừa nói từ trên nóc nhà lấy ra một cái tiểu hình máy phát tín hiệu. Đây là cái gì? Bục Triệt tò mò hỏi. Đây là máy phát tín hiệu, có thể bắn ra mãnh liệt tín hiệu tới làm váy nhiêu địch nhân dụng cụ truyền tin. Tần Dương giải thích. Vậy ngươi nhanh thử xem a. Tạ Bỉ Thạ bội bằng nói. Tần Dương gật đầu một cái sau đó bắt đầu thao tác máy phát tín hiệu. Chỉ chốc lát mà, hắn liền thành địa quái nhiêu địch nhân dụng cụ truyền tin. Hắn lần nữa lấy điện thoại di động ra bắt đầu đếm thử liên hệ bên ngoài người. Uy, là tổng bộ sao? Ta là Tần Dương. Chúng ta đã thành phá vòng vây đi ra, hiện tại chính trong hẻm nhỏ. Tần Dương vừa nói vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lần này điện thoại kết nối. Tần Dương cặn kẽ báo cáo tình huống cùng vị trí, sau đó chờ đợi tổng bộ tiếp viện. Chỉ chốc lát mà, liền nghe được phương xa truyền đến xe hơi tiếng nổ. Cái này là tổng bộ phái tới đội tiếp viện ngũ đến. Trong tâm trở nên kích động, có thể cứu chữa. Chương 458, địch nhân đã bắt đầu hành động. Chương 458, địch nhân đã bắt đầu hành động. Đội tiếp viện ngũ rất nhanh sẽ đến vị trí. Sau khi xuống xe liền bắt đầu cùng địch nhân tiến hành giao đấu. Tần Dương mấy người cũng nhân cơ hội xông ra cùng đội tiếp viện ngũ tụ họp chung một chỗ. Kích chiến thành địa đánh lui địch nhân. Mọi người dồn dập hoan hô lên chúc mừng lần này thành. Lần này nhờ có Tần Dương các hạ cùng Bục Triệu huynh đệ giúp đỡ a. Bèn Chỉnh cảm kích nói ra. Đừng khách khí, chúng ta là bằng hữu sao? Tần Dương mỉm cười nói. Đúng vậy a, chúng ta là bằng hữu. Bục Triệu cũng phụ hòa nói. Đúng, Bục Triệu huynh đệ ngươi lần này chính là lập đại công a. Tháp so với toa nhìn Bục Triệu nói ra về sau ngươi chính là chúng ta gõ thảm giúp công thần. Đâu có ta chỉ là làm ta nên làm sự tình thôi. Bục Triệu khiêm tốn nói ra. Đừng khách khí Bục Triệu huynh đệ. Ngươi lần này biểu hiện chúng ta đều thấy ở trong mắt đi. Bèn Chỉnh vô vô Bục Triệu bả vai nói ra. Đúng vậy Bục Triệu huynh đệ ngươi thật đúng là quá lợi hại. Thủ hạ khác nhóm cũng dồn dập phụ hòa nói. Bục Triệu cười cười trong tâm tràn đầy tự hào cùng cảm giác thành tựu. Chính mình lần này xác thực biểu hiện không sai, nhưng cũng biết đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Về sau còn có cùng chờ đợi hắn đi đối mặt và giải quyết đi. Tốt tốt tất cả mọi người chờ đứng. Chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này đi. Tháp so với toa nói ra tại đây còn không phải là rất an toàn đi. Ngay sau đó mọi người dồn dập trên xe rời đi cái nguy hiểm này địa phương. Dọc theo đường đi đều bảo trì cảnh giác cùng cẩn thận rất sợ gặp lại cái gì bất ngờ cùng nguy hiểm. Một đoạn thời gian chạy sau đó, đi tới một chỗ an toàn. Nơi này là một cái ẩn nút nhà kho là lúc trước đã chuẩn bị kỹ càng một cái cứ điểm. Tốt tất cả mọi người vất vả trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Tháp so với toa nói ra. Bèn Chỉnh cái kia tại gõ thảm thành phố thanh danh lang tạm nhưng lại tràn đầy mưu trí lao đại lúc này chính vẻ mặt ân cần nhìn đến mẫu thân hắn hỏi, mẹ ngài không có sao chứ? Hắn trong giọng nói mang theo mấy phần nóng nảy mấy phần lo âu hiển nhiên đối với mẫu thân an toàn mười phần quan tâm. Tần Dương đứng ở một bên trên mặt mang nhàn nhạt cười mỉm là tại chứng kiến một đợt mẹ con ở giữa ôn tình cáo biệt. Hắn biết rõ tuy nhiên Bèn Chỉnh đối với mẫu thân có cảm tình thâm hậu nhưng ở nơi này tràn đầy nguy hiểm cùng lợi ích bất hòa thế giới bên trong đều không thể không vì sinh tồn cùng sự nghiệp mà làm ra lựa chọn. Bèn Chỉnh mẫu thân tạm đội bút phu nhân tuy nhiên lớn tuổi nhưng trong ánh mắt vẫn lập lòe kiên định cùng. Nàng nhìn đến nhi tử hơi gật đầu một cái nói ra, ta không sao ngươi yên tâm đi. Trên phương diện làm ăn sự tình quan trọng hơn ta không thể trở thành ngươi liên lụy. Âm thanh của nàng tuy nhẹ lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Nhưng mà liền chuẩn bị phân biệt thời khắc, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng súng phá vỡ yên tĩnh. Bèn Chỉnh cùng Tần Dương đều đột nhiên sững sờ, tiếp theo liền nhìn thấy một tên đầu trọc đẹp trai từ chỗ tối lao ra giơ tay lên bắn một phát. Một thương này là vận mệnh tuyên án để cho tất cả mọi người tại chỗ đều lọt vào kinh hoàng cùng trong hỗn loạn. Tháp so với toa một cái nguyên bản tại Bèn Chỉnh thủ hạ làm việc trợ thủ đắc lực lúc này lại thành quang đầu đẹp trai dưới thương vong hồn. Chú thích, nguyên văn bên trong cũng không rõ ràng tháp so với toa có tử vong hay không nhưng mà trong này vì là gia tăng hy kịch mâu thuẫn ta giả thiết nàng bị đánh trúng nhưng cũng không lập tức bỏ mạng. Nàng hoảng sợ trợn to hai mắt thân thể không giúp ngã trên mặt đất mà xung quanh chính là gọ thảm giúp thành viên liên tục không ngừng tràn vào. Nhưng mà ngay tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, một cái không tưởng tượng nổi thân ảnh xuất hiện. Bục Triệt một cái Bèn Chỉnh dưới quyền tướng tài đắc lực lái xe đột nhiên xông vào chiến trường đem tháp so với toa kéo lên xe sau đó nhanh chóng lái rời đất thị phi này. Ngồi trên xe tháp so với toa trong tâm giống như rời sông lấp biển một dạng, bình thường. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà sẽ ở dưới tình huống như vậy bị Bục Triệt cứu đi. Nàng nhìn đến Bục Triệt âm thanh run rẩy hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ô Soạn, Bèn Chỉnh tên, hắn sẽ như thế nào làm? Bục Triệt một bên chuyên chú lái xe một bên trả lời. hiện tại Bèn Chỉnh đã không để ý tới chúng ta. Hắn bị chuyện mình cuốn lấy bể đầu sức chán, căn bản không thời gian quản chúng ta. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ ngươi. Tháp so với toa nghe Bục Triệu mà nói, trong tâm hơi yên ổn nhiều chút. Nhưng nàng biết rõ đây chỉ là một tạm thời an bình. Ở nơi này tràn đầy nguy hiểm thế giới bên trong, dù ai cũng không cách nào dự liệu sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Ngay tại lúc này, một chiếc xe hơi nhỏ tiếng nổ lên đột nhiên ngừng ở trước xe. Tháp so với toa cùng Bục Triệu đều dọa cho giật mình, tiếp theo liền nhìn thấy bước xuống xe mấy cái thân thể mặc áo đen trắng hán. Trong ánh mắt tiết lộ ra hung tàn cùng lãnh khốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đem xé thành mảnh nhỏ. Tháp so với toa khẩn trương nắm chặt Bục Triệu cánh tay, âm thanh run rẩy hỏi: "Là ai? Có phải hay không đến truy sát ta nhóm?" Bục Triệu tinh táo quan sát đối phương, sau đó thấp giọng nói ra: "Đừng sợ, không phải đến truy sát ta nhóm. Xem ra hẳn đúng là Bèn Chỉnh địch nhân. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là gắng giữ tỉnh táo, không nên để cho phát hiện thân phận chúng ta." Vừa nói, Bục Triệu liền cho xe chạy chuẩn bị đường vòng rời khỏi. Nhưng mà những người áo đen kia tựa như cũng không tính bỏ qua cho, nhanh chóng vây quanh đem xe hơi bao bọc vây quanh. Tháp so với toa hoảng sợ nhắm mắt lại, nàng biết rõ mình cùng Bục Triệu đã lọt vào tuyệt cảnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên: "Đừng sợ, là ta tới." Tháp so với toa đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Bèn Chỉnh mang theo mấy tên thủ hạ tử trong đám người đi ra. Trên mặt hắn vẫn treo kia chút tiêu chí tính cười mỉm, mọi thứ đều tại hắn nắm trong bàn tay. "Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể vây khốn ta sao?" Bèn Chỉnh nói một cách lạnh lùng, nói cho bọn ngươi tại Gò Thảm thành phố còn chưa có ta ổ soạn không giải quyết được vấn đề. Vừa nói, hắn liền chỉ huy thủ hạ đối với, đúng, người áo đen bày ra công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng súng, tiếng kêu gào, âm thanh thảm thiết đan vào một chỗ, hình thành một bức tàn khốc mà đẫm máu hình ảnh. Tháp so với toa cùng Mục Triệt trốn ở trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe khẩn trương xem chừng bên ngoài chiến đấu. Cuộc chiến đấu này kết quả đem trực tiếp quyết định sinh tử tồn vong. Chiến đấu kịch liệt, Bèn Chỉnh bằng vào chính mình nhiều trí cùng thủ hạ dũng mãnh đem hắc ý nhân toàn bộ đánh lui. Hắn đi tới trước xe, nhìn đến Tháp so với toa cùng Mục Triệt, mỉm cười nói: "Các ngươi không có sao chứ? Ta biết ngay các ngươi không có việc gì." Tháp so với toa nhìn Bèn Chỉnh, trong lòng dâng lên một luồng tình cảm phức tạp. Nàng vừa cảm kích Bèn Chỉnh ân cứu mạng, lại hướng hắn loại kia lãnh khốc vô tình tác phong cảm thấy bất mãn. Nhưng nàng biết rõ ở cái thế giới này bên trong, nàng chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc vào cường giả mới có thể sống sót đi xuống. "Chúng ta không có việc gì lão bản." Bục Triệt thay thế Tháp so với toa trả lời. Hắn biết rõ vào thời khắc này, bất luận cái gì thừa thãi ngôn ngữ đều có thể dẫn tới Bèn Chỉnh bất mãn. Bèn Chỉnh gật đầu một cái, sau đó nói: "Được, hiện tại cùng ta trở về đi. Ta có lời muốn cùng các ngươi nói." Vừa nói, hắn liền dẫn Tháp so với toa cùng Bục Triệt trở lại địa bàn mình. Trong đó hắn cặn kẽ hỏi thăm bị đuổi giết, cũng phân tích nguyên nhân trong đó. Xem ra địch nhân chúng ta đã bắt đầu hành động. Chương 459, giết chết giờ rôn. Chương 459, giết chết giờ rôn. Bèn Chỉnh trầm giọng nói ra: "Muốn trừ rơi ta, sau đó lại chia cắt ta địa bàn cùng tài phú. Bất quá tính toán sai lầm, ta ổ soạn cũng không là dễ đối phó như vậy." Tháp so với toa cùng Bục Triệt đều lặng lẽ nghe Bèn Chỉnh mà nói, trong tâm âm thầm thật may mắn mình có thể trở thành thủ hạ của hắn. Chỉ cần theo sát Bèn Chỉnh là có thể ở nơi này tràn đầy nguy hiểm thế giới bên trong sinh tồn được. Bèn Chỉnh bắt đầu càng thêm thường xuyên đi ra ngoài hoạt động, cùng mỗi cái thế lực tiến hành giao thiệp và đàm phán. Hắn bằng vào chính mình lưu trí cùng hiện tại mới thành địa hóa giải một lần lại một lần nguy cơ. Mà Tháp so với toa cùng Bục Triệt cũng trong khoảng thời gian này từng bước trưởng thành lên thành Bèn Chỉnh trợ thủ đắc lực. Nhưng mà bình tĩnh này cũng không có kéo dài quá lâu. Hôm sau Bèn Chỉnh đột nhiên tiếp đến một cái tin, hắn một cái cứ điểm trọng yếu bị địch nhân đánh chiếm. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần phẫn nộ cùng kiếp sợ. Là ai làm? Là ai dám to gan như vậy? Bèn Chỉnh giận dữ hét. Tháp so với toa cùng Bục Triệt đều cúi đầu không dám nói chuyện. Lúc này bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn tới Bèn Chỉnh bất mãn cùng hoài nghi. Nhưng mà Bèn Chỉnh cũng không có trách cứ. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó nói: "Được, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Chúng ta phải làm là mau sớm đoạt lại cứ điểm kia để cho địch nhân biết rõ chúng ta lợi hại." Vừa nói, hắn liền dẫn Tháp so với toa cùng Bục Triệt và một đám thủ hạ chạy tới cứ điểm. Trong đó cùng địch nhân bày ra chiến đấu kịch liệt. Tuy nhiên số lượng địch nhân rất nhiều lại trang bị hoàn mỹ, nhưng Bèn Chỉnh bằng vào chính mình lưu trí cùng thủ hạ dũng mãnh vẫn là thành địa đoạt lại cứ điểm. Cuộc chiến đấu này để cho Bèn Chỉnh tại Gò Thảm thành phố địa vị càng thêm vững chắc. Hắn thành vì là chúng nhân chú mục tiêu điểm, cũng trở thành rất nhiều người trong tâm thần tượng cùng tấm gương. Mà Tháp so với toa cùng Bục Triệt cũng bởi vì trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc được đến Bèn Chỉnh thưởng thức cùng đề bạt. Nhưng mà đều biết rõ đây chỉ là một bắt đầu. Bèn Chỉnh nhìn đến mẫu thân trong mắt tràn đầy bận tâm cùng không bỏ. Hắn nhẹ nói: "Mẹ, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Ta biết ngài lo lắng ta, nhưng ngài tin tưởng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình." Tạp bội tốt phu nhân nắm nhi tử tay, trong mắt lập lòe lệ quang. Nàng nói ra: "Mà a, mẹ biết rõ tâm tư ngươi, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, vô luận gặp phải cái gì đều phải kiên trì. Ngươi là gia tộc chúng ta kiêu ngạo, cũng là mẹ dựa vào lớn nhất." Bèn Chỉnh gật đầu một cái nói ra: "Mẹ, ngài yên tâm đi, ta sẽ nhớ ngài dạy bảo, nỗ lực trở thành một cường đại hơn, thông minh hơn người." Vừa nói, hắn liền chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà làm hắn đi tới cửa lúc lại đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn đến mẫu thân mỉm cười nói: "Mẹ, chờ chuyện lần này giải quyết, ta nhất định mang ngài đi du lịch để cho người xem nhìn cái thế giới này mỹ hảo." Tạp bội bút phu nhân nghe nhi tử mà nói, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Nàng nói ra: "Được a, mà a, mẹ chờ đợi ngày nào đó đến." Tại bên trong chiến trường hỗn loạn, Bục Triệt liếc mắt liền thấy ngã trên mặt đất Tháp so với toa. Hắn không chút do dự tiến lên đem nàng kéo lên. "Đi mau." Bục Triệt la lớn. Hắn một bên kéo Tháp so với toa chạy nhanh, một bên cảnh giác quan sát xung quanh địch nhân. tháp so với toa bị bục trịa kéo có một số lảo đảo, nhưng nàng vẫn là tận lực đuổi theo bục trịa bước tiến. Trong lòng nàng tràn đầy cảm kích cùng bất an, nàng biết rõ lần này có thể còn sống toàn dựa vào bục trịa giúp đỡ.
Ngươi,
bục trịa, tháp so với toa thở phì phò nói ra. Bục trịa không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng nói ra, đừng khách khí, chúng ta là đồng bạn hẳn là trợ giúp lẫn nhau. Vừa nói liền lao ra địch nhân vòng vây ngồi lên một chiếc xe hơi trốn rời hiện trường. Ngồi trên xe tháp so với toa lòng vẫn còn sợ hãi, nàng nhìn đến bục trịa âm thanh run rẩy hỏi, bục trịa ngươi vì sao cứu ta? Bục trịa quay đầu nhìn đến tháp so với toa mỉm cười nói, bởi vì chúng ta là đồng bạn á, ở cái thế giới này bên trong chỉ có đồng bạn có thể lẫn nhau dựa vào cùng tín nhiệm. Tháp so với toa nghe bục trịa mà nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết rõ mình tìm đến một cái có thể tin cậy đồng bọn. Tại bèn chỉnh cứ điểm bên ngoài, địch nhân đã tụ tập đại lượng binh lực, cầm trong tay đủ loại vũ khí chuẩn bị đối với đúng bèn chỉnh tiến hành công kích cuối cùng. Bèn chỉnh đứng tại cứ điểm vị trí cao nhìn đến địch nhân lạnh lùng cười cười, hắn nói ra, thử đám người ô hợp này cũng dám đến ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Vừa nói hắn liền chỉ huy thủ hạ bày ra phản kích. Trong lúc nhất thời tiếng súng tiếng nổ liên tục, toàn bộ chiến trường biến thành một phiến biển lửa. Bèn chỉnh tự mình xuất lĩnh một chi tinh nhuệ bộ đội lao ra cứ điểm cùng địch nhân bày ra kịch liệt cận chiến. Hắn bằng vào xuất sắc thân thủ cùng nhạy cảm sức quan sát ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Địch nhân bị bèn chỉnh dũng mãnh chấn nhiếp dồn dập bắt đầu lùi về sau. Nhưng mà ngay tại lúc này, một tên địch đột nhiên từ đằng xa nạ một phát súng đánh trúng bèn chỉnh bả vai. Bèn chỉnh nhất thời cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, nhưng hắn cũng không có vì vậy lùi bước. Hắn cắn do táp mưa xa ban đêm bạ bạ dã lợi dụng nàng kia xuất quỷ nhập thần ma thuật mật đạo lặng yên không một tiếng động chạy đi. Mọi người nhìn đến nàng biến mất phương hướng, chố mắt nhìn nhau trong tâm âm thầm thán phục, nữ nhân này thật là giàu hoạt cùng cực, nếu không phải có cao nhân chỉ điểm sợ rằng chúng ta thật đúng là không thể làm gì nàng. Hắn xem ra chúng ta là không đuổi kịp nàng. Một cái gõ thảm bang chúng thở dài bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đuổi? Không có Tần Dương đại ca mệnh lệnh ai dám tự tiện hành động. Một cái khác bang chúng huýt hắn một cái nghiêm nghị nói ra. Mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu nói phải. Ở nơi này hỗn loạn gọ thảm trong thành phố Tần Dương, tên giống như là một đạo vô hình xiềng xích vững vàng trói buộc mỗi một cái hắc bang thành viên. Lúc này gót đồn cảnh sát trưởng chính đứng ở đằng xa trong bóng tối, hai mắt nhìn chằm chằm đến bạ bạ dạ biến mất phương hướng. Trong lòng của hắn âm thầm ảo não, lại làm cho nàng chạy đây đã là thứ mấy lần. Mỗi lần đều có thể làm cho nàng từ dưới mí mắt mình chạy đi, thật là quá thất trách. Gót đồn cảnh sát trưởng ngài cũng đừng quá tự trách. Một cái thủ hạ đi tới nhẹ giọng an ủi bạ bạ dạ, cái nữ nhân này rất giàu hoạt, liền Tần Dương đại ca đều không thể làm gì nàng, huống chi là chúng ta đây. Gót đồn nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn biết rõ chính mình tuy nhiên thân làm chấp pháp giả, nhưng ở nơi này tràn đầy tội ác gọ thảm trong thành phố, nghĩ phải bắt được bạ bạ dạ loại tội phạm này thật sự là quá khó khăn. Bên kia Gẹo Lở Văn đang ngồi ở hào hoa trong phòng làm việc thưởng thức rượu vang đỏ hưởng thụ chốc lát yên tĩnh. Hồi tưởng lại vừa mới cùng bạ bạ dạ giao phong, hắn tuy nhiên quá trình có một số trắc trở nhưng vẫn là thành giết chết dở dồn, cái này khiến hắn không khỏi thở phào một cái. Hừ, tuy nhiên hiệu quả không có mong muốn tốt, nhưng giết chết dở dồn cử động này đủ để cho ta tại hắc bang bên trong tạo uy tín. Gẹo Lở Văn tự nhủ, bất quá cùng Tần Dương so với ta còn là kém một điểm hoa hậu. Chương 460, ta nguyện ý thần phục với ngài. Chương 460, ta nguyện ý thần phục với ngài. Hắn biết rõ mặc dù mình thân làm phú hào lại tự tay mình giết phỉ đồ, nhưng mà gọ thảm thị dân chúng trong tâm Tần Dương địa vị vẫn là vô pháp lay động. Thậm chí liền hắn Gẹo Lở Văn danh chữ đều còn không bị hắn giết chết giờ dồn bao rồi. Hắn xem ra ta còn cần càng thêm nỗ lực tài mới được. Gẹo Lở Văn thở dài đem trong ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Cùng này cùng lúc Tần Dương đang ngồi ở một chỗ khác bí ẩn trong cứ điểm lạnh lùng nhìn chăm chú cái này hết thảy. Hắn đối với bà bạ dạ chạy trốn cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì cái nữ nhân này luôn là có thể tìm đến đủ loại phương pháp trốn khỏi đuổi bắt. Bất quá, cái này cũng không sao. Tần Dương lạnh nhạt nói, bà bạ dạ tuy nhiên rảo chân nhắn nhưng cuối cùng chỉ là một tiểu nhân vật. Ta chính thức để ý vẫn là giờ dồn lưu lại ảnh hưởng. Hắn biết rõ giờ dồn tuy nhiên đã chết nhưng hắn điên cuồng tư tưởng lại giống như vi rút một dạng tại gò thảm thành phố hạ tầng dân chúng bên trong nhanh chóng lan ra. Những cái kia sinh hoạt tại trong khốn cảnh chịu đến áp bách cùng khi dễ mọi người dồn dập noi theo giờ dồn hành động cố gắng thông qua loại phương thức này đến thoát khỏi chính mình khó khăn. Những người này thật là cực kỳ buồn cười. Tần Dương cười lạnh một tiếng cho rằng nói theo dở dồn liền có thể cải biến bản thân vận mệnh. Thật là ý nghĩ hao huyền. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn đến bên ngoài đèn mở gò thảm thành phố. Ở nơi này tràn đầy tội ác cùng hỗn loạn trong thành phố, hắn Tần Dương mới là chân chính trưởng khống giả. Vô luận là trật tự vẫn là hỗn loạn, chỉ cần là hắn có thể trưởng khống đều là hắn quyền lực khởi nguồn. Hừ, dở dồn đã chết hắn thời đại đã kết thúc. Tần Dương nói một cách lạnh lùng, tiếp theo phải là ta Tần Dương thời đại. Gò thảm thành phố một cái xó xỉnh em vũ, mấy cái hắc bang thành viên chính tụ tập một chỗ thấp giọng thảo luận bà bạ dạ chạy trốn sự kiện. Các người nói bà bạ dạ lần này là làm sao chạy trốn? Một người vóc dáng khôi ngô nam tử nghi ngờ hỏi. Ai biết được, cái nữ nhân này luôn là xuất quỷ nhập thần giống như một như ma chơi. Một cái khác nam tử bĩu môi một cái khinh thường nói. Ta cảm thấy nàng nhất định là dùng bí mật gì thông đạo hoặc là mật đạo các loại. Một cái gầy nhỏ nam tử suy đoán nói, không thì mà nói, nàng làm sao có thể mỗi lần đều từ chúng ta dưới mí mắt chạy đi? Bí mật thông đạo? Vậy làm sao có thể? Khôi ngô nam tử lắc đầu một cái, chúng ta chính là đem toàn bộ thành thị đều bay lên lộn trồng vó lên trời cũng không có tìm đến bí mật gì thông đạo a. Cũng không thể nói như vậy. Gầy nhỏ nam tử thần thần bí bí nói, trên cái thế giới này có rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được sự tình, có lẽ bạ bạ dạ liền nắm giữ một loại nào đó chúng ta không biết bí mật. Tính toán đừng để ý nhiều như vậy. Khôi Ngô nam tử phất tay một cái, ngược lại chính không có Tần Dương đại ca mệnh lệnh chúng ta cũng không thể tự tiện hành động. Chờ Tần Dương đại ca lên tiếng chúng ta lại nghĩ biện pháp bắt lấy nàng đi. Mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, biết do ở nơi này tràn đầy tội ác gò thảm trong thành phố chỉ có Tần Dương mới là chân chính trưởng khống giả. Gót đồn cảnh sát trưởng đứng ở trong bóng tối ánh mắt nhìn chằm chằm đến bà bạ dạ biến mất phương hướng. Thủ hạ của hắn đi tới nhẹ giọng an ủi, gót đồn cảnh sát trưởng ngài cũng đừng quá tự trách. Bà bạ dạ cái nữ nhân này rất giàu hoạt, liền Tần Dương đại ca đều không thể làm gì nàng, huống chi là chúng ta đây. Gót đồn cảnh thở dài bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta biết, nhưng ta chính là không cam lòng. Mỗi lần đều có thể làm cho nàng từ dưới mí mắt ta chạy đi, cái này khiến ta cảm giác mình rất vô năng. Cảnh sát trưởng ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Thủ hạ liền vội vàng nói ngài chính là chúng ta lãnh tụ, là chúng ta tôn kính nhất người. Ngài đã tận lực chúng ta đều thấy ở trong mắt. Gót đồn cảnh sát trưởng nghe vậy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn vô vô tay xuống, bên dưới, bả vai cảm kích nói ra, ngươi có ngươi ở bên cạnh ta thật tốt. Cảnh sát trưởng ngài đừng nói như vậy. Thủ hạ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đem bà dạ dẫn ra. Chỉ có loại này chúng ta mới có thể có cơ hội bắt lấy nàng. Gót đồn cảnh sát trưởng hai mắt tỏa sáng cảm thấy cái chủ ý này không sai. Hắn suy nghĩ một hồi mà sau đó nói, ngươi nói đúng, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đem bà dạ dẫn ra. Nhưng mà cái biện pháp này nhất định cần phải cẩn thận làm việc, không thể đánh rắn động cỏ. Yên tâm đi cảnh sát trưởng, ta nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Thủ hạ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Léo Lở Văn ngồi hào hoa trong phòng làm việc thưởng thức rượu vang đỏ hưởng thụ chốc lát tiến tĩnh. Hắn hồi tưởng lại vừa mới cùng bà dạ giao phong, tuy nhiên quá trình có một số trắc trở nhưng vẫn là thành giết chết dở dộn. Cái này khiến hắn không khỏi thở phào một cái. Hừ, tuy nhiên hiệu quả không có mong muốn tốt, nhưng giết chết dở dộn cử động này đủ để cho ta tại Hắc Bang bên trong tạo uy tín. Léo Lở Văn tự nhủ bất quá, cùng Tần Dương so với ta còn là kém một điểm hoa hậu. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn đến bên ngoài phồn hoa thành thị. Ở nơi này tràn đầy tội ác cùng hỗn loạn trong thành phố, hắn Léo Lở Văn mặc dù là một phú hào lại tự tay mình giết phỉ đồ, nhưng mà gọ thảm thị dân chúng trong tâm Tần Dương địa vị vẫn là vô pháp lay động. Hắn xem ra ta còn cần càng thêm nỗ lực tài mới được. Léo Lở Văn thở dài đem trong ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Lúc này hắn thư ký đi tới cung kính mà nói ra, Léo Lở Văn tiên sinh, bên ngoài có người cầu kiến. Là ai? Léo Lở Văn cau mày một cái, ta không phải đã nói sao, không có ta cho phép bất luận người nào đều không được tự tiện xông vào phòng làm việc của ta. Phải, là Tần Dương tiên sinh. Thư ký có chút khẩn trương nói. Léo Lở Văn nghe vậy trong tâm kinh sợ, hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ vào lúc này tới tìm hắn. Hắn hít sâu một hơi nỗ lực bình phục tâm tình mình sau đó nói, hắn vào đi. Chỉ chốc lát mà Tần Dương liền đi tiến vào văn phòng. Hắn lạnh lạnh đánh giá Léo Lở Văn, nhếch miệng lên vẻ khinh thường nụ cười. Léo Lở Văn nghe nói ngươi giết chết giờ rộn. Vâng, Tần Dương tiên sinh. Léo Lở Văn có một số thấp phẩm nói, ta làm như vậy cũng là vì Hắc Bang lợi ích nghĩ. Ồ, là đen giúp lợi ích. Tần Dương cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi giết chết giờ rộn về sau Hắc Bang được chỗ tốt gì? Léo Lở Văn nghe vậy nhất thời cứng họng. Hắn xác thực không nghĩ tới vấn đề này. Hắn vốn tưởng rằng giết chết giờ rộn sẽ để cho hắn tại Hắc Bang bên trong tạo uy tín, nhưng không nghĩ đến Tần Dương sẽ trực tiếp như vậy hỏi hắn cái vấn đề này. Hừ, ta xem ngươi chính là cái đầu óc đơn giản ra hỏa. Tần Dương kinh thường nói, ngươi chỉ biết là dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng xưa nay không biết suy nghĩ vấn đề bản chất. Ta. Léo Lở Văn còn muốn biện giải cái gì nhưng bị Tần Dương đánh gãy. Được, đừng nói nhảm. Tần Dương phất tay một cái, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta liền không nhắc chuyện cũ. Không thì mà nói, ngươi sẽ chờ chết đi. Léo Lở Văn nghe vậy trong tâm một hồi kinh hoàng. Hắn biết rõ Tần Dương thủ đoạn cùng thực lực, nếu như mình không thần phục với hắn sợ rằng thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta nguyện ý thần phục với ngài. Léo Lở Văn run rẩy nói ra. Rất tốt. Tần Dương gật đầu hài lòng, từ nay về sau ngươi chính là người ta. Chỉ cần ngươi nghe lời ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phải. Phải. Léo Lở Văn thấp giọng đáp lại. Tại một chỗ khác bí ẩn trong cứ điểm, Tần Dương đang cùng thủ hạ của hắn nhóm lưu đồ bí mật đến bước kế tiếp kế hoạch hành động. Hiện tại giờ dồn đã chết, hắn ảnh hưởng cũng tại từng bước tiêu tán. Chương 461, an toàn cảng tránh gió. Chương 461, an toàn cảng tránh gió. Tần Dương nói một cách lạnh lùng, nhưng mà chúng ta không thể liền loại này bỏ qua cơ hội này. Chúng ta muốn lợi dụng hắn ảnh hưởng đến củng cố chúng ta tại Hắc Bang bên trong địa vị. Thế nhưng, Tần Dương đại ca dở dồn đã chết ta. Một cái thủ hạ nghi ngờ hỏi, chúng ta làm sao lợi dụng hắn ảnh hưởng đâu? Rất đơn giản. Tần Dương cười lạnh một tiếng, chúng ta muốn tìm đến những cái kia nói theo dở dồn người, sau đó thu nạp và tổ chức. Cứ như vậy chúng ta là có thể mở rộng chúng ta thế lực phạm vi. Thế nhưng, những người này đều là người điên a. Khác một cái thủ hạ có chút bận tâm nói ra, liền chính mình mệnh cũng không muốn chúng ta làm sao thu nạp và tổ chức đâu. Hừ, các ngươi đây liền không hiểu sao? Tần Dương đắc ý cười cười, những người này tuy nhiên điên cuồng nhưng cũng là có nhược điểm. Chỉ cần ta nhóm tìm đến nhược điểm là có thể dễ dàng thu nạp và tổ chức. Kia nhược điểm là cái gì chứ? Bọn thủ hạ tò mò hỏi. Nhược điểm chính là cô độc. Tần Dương nói một cách lạnh lùng, những người này sinh hoạt tại xã hội hạ tầng, không có bằng hữu, không có người thân, không có dựa vào. Từ thiện dạ yến thượng phong xong kết thúc, mọi người dồn dập tuân hướng Tần Dương biểu đạt lòng cảm kích. Đặc biệt là những cái kia cùng gọ thảm giúp có đồng thời xuất hiện hội viên càng là thấy được, phải, trên mặt có vẻ vang lần mà có mặt mũi. Tần Dương a, lần này thật là nhờ có ngươi, nếu không phải là ngươi kịp thời xuất thủ chúng ta coi như thảm. Một cái mặc lên Âu phục nam tử vỗ Tần Dương bả vai nói ra. Tần Dương mỉm cười gật đầu một cái, mọi người đều là huynh đệ trợ giúp lẫn nhau là nên làm. Đúng đúng đúng, Tần Dương ca chính là chúng ta mẫu mực, về sau chúng ta cũng phải học điểm. bên cạnh một người trẻ tuổi phụ hòa nói. Lúc này một người vóc dáng khôi ngô hắc bang thành viên đi tới, hắn tên là Thiết Quyền, là gò thảm trong bang một viên manh tướng. Hắn hướng Tần Dương ôm quyền xá Tần Dương ca, chuyện lần này người xử lý thật xinh đẹp, chúng ta đại gia đều thấy ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Tần Dương khách khí đáp lại, Thiết Quyền huynh đệ quá khen, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này tập kích khủng bố tới quá đột ngột, cảnh sát đều còn chưa kịp phản ứng, hắc bang người trước hết đến. Thiết Quyền cảm khái nói, đúng vậy a, đây cũng là không có cách nào sự tình. Gò thảm thành phố trị an vẫn là một đại vấn đề, cảnh sát lực lượng hữu hạn, rất nhiều lúc đều lực bất tòng tâm. Tần Dương thở dài nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tần Dương ca lần này người chính là dựa vào bờ rủ sở bên chỉ ánh sáng a, nếu mà không phải hắn kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta nhóm cũng rất khó toàn thân trở ra. Thiết Quyền nói ra. Tần Dương gật đầu một cái, xác thực như thế, bờ rủ sở bên là một đáng giá tôn kính người, hắn không chỉ có tiền có thế, quan trọng hơn là hắn có tinh thần chính nghĩa, nguyện ý vì gò thảm thành phố nhân dân làm chuyện thật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta những người này tuy nhiên thường xuyên bị cái khác chủng tộc người chỉ trích cùng hắc bang quan hệ thân thiết, nhưng chuyện lần này cũng cho ta nhóm hãnh diện một lần. Thiết Quyền đắc ý nói. Hãnh diện? Nói thế nào? Tần Dương tò mò hỏi. Ngươi nghĩ ai, những cái kia trang thành cao người bình thường xem không lên chúng ta, cảm thấy chúng ta và hắc bang lăn lộn chung một chỗ chính là đoạn lạc. Nhưng này lần đâu? Gặp phải nguy hiểm thời điểm dựa được sao? Còn không phải là dựa vào chúng ta những người này đến bảo vệ mình. Thiết Quyền tức giận bất bình nói. Không thể nói như thế, mỗi người đều có chính mình lối sống cùng lựa chọn. Chúng ta không thể bởi vì khác, đừng, người khác với chúng ta liền phủ định. Tần Dương ngữ trọng tâm trường nói ra. Phải, Tần Dương ca nói đúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chuyện lần này cũng cho ta nhóm nhìn thấy hắc bang lực lượng. Có đôi khi kiếm tiền có hắc bang bao bọc cũng rất tốt. Thiết Quyền cười hắc hắc nói. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Thiết Quyền huynh đệ a, ngươi có thể không thể nghĩ như vậy. Hắc bang tuy nhiên có thể mang đến cho chúng ta một vài chỗ tốt, nhưng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Chúng ta vẫn phải là dựa vào chính mình nỗ lực cùng thực lực đến đánh liều. Phải, Tần Dương ca giáo huấn là. Ta về sau nhất định cải chính. Thiết Quyền liền vội vàng gật đầu nói ra. Lúc này trong sân càng ngày càng nhiều người, bốn phía vô luận là bạn cũ vẫn là bạn mới đều rối rít hướng về Tần Dương biểu thị kính ý, Tần Dương cũng nhất nhất đáp lại thăm hỏi sức khỏe cùng cảm tạ. Ở trong đám người, một cái mặc lên áo che gió màu đen nam tử lặng lẽ nhìn chăm chú Tần Dương. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một luồng không giận tự uy khí thế. Hắn chính là gọ thảm giúp lão đại người ta gọi là hắc báo Zack Harper. Zack Harper đã rất lâu không có lộ diện, lần này hắn đột nhiên xuất hiện để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn chậm rãi đi tới Tần Dương trước mặt, mỉm cười nói, "Tần Dương huynh đệ, chuyện lần này ngươi xử lý rất tốt. Ta đại biểu gò thảm giúp cảm tạ ngươi." Tần Dương liền vội vàng khách khí đáp lại, "Giác lao đại khách khí, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình." "Không không không, Tần Dương huynh đệ, ngươi quá khiêm tốn. Chuyện lần này không chỉ biểu dương thực lực ngươi hòa, quan trọng hơn là ngươi cho ca đảm giúp mang theo hy vọng cùng lòng tin." Giác Harper nghiêm túc nói ra. "Hy vọng cùng lòng tin?" Tần Dương có một số không hiểu nhìn Giác Harper. "Vâng, hy vọng cùng lòng tin. Ngươi biết không, từ khi hắc bang sau đại chiến gò thảm giúp một mực ở thế yếu, rất nhiều người đều cho rằng chúng ta không hành được, thậm chí có người bắt đầu phản bội chúng ta. Nhưng mà chuyện lần này để cho chúng ta nhìn thấy gò thảm giúp thực lực và tiềm lực. Ta tin tưởng chỉ cần ta nhóm gò thảm giúp nhất định có thể một lần nữa quật khởi." Zack Harper kích động nói ra. Tần Dương nghe Zack Harper mà nói, trong lòng cũng dâng lên một luồng hào hùng. Hắn kiên định gật đầu, Zack lão đại nói đúng, chỉ cần ta nhóm gò thảm giúp nhất định có thể một lần nữa quật khởi. "Được, nói thật hay." Zack Harper vỗ vỗ Tần Dương bả vai, "Tần Dương huynh đệ, ngươi làm một tốt lắm. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành gò thảm giúp nhân tài trụ cột." Tần Dương khiêm tốn cười cười, "Zack lão đại quá khen ta tài, mới được." Lúc này một cái ăn mặc đồng phục cảnh sát đi tới. Hắn xem mọi người tại đây sau đó lớn tiếng nói, "Các vị nhường một chút, chúng ta là cảnh sát. Chúng ta cần điều tra một chút lần này tập kích khủng bố sự tình." Mọi người dồn dập tránh ra một con đường, bọn cảnh sát bắt đầu hỏi thăm tới người xem cùng tương quan nhân viên tình huống. Tần Dương cũng phối hợp đến cảnh sát điều tra cặn kẽ giảng thuật sự tình. Điều tra sau đó, bọn cảnh sát rời khỏi hiện trường. Tần Dương cũng thở phào một cái, hắn chuyển thân đối với, "Đúng, Zack Harper nói ra, Zack lão đại, chuyện lần này đã lắng xuống. Chúng ta tiếp xuống dưới ứng làm như thế nào làm?" Zack Harper trầm tư một hồi, "Mà Tần Dương huynh đệ, ta có một ý tưởng. Ta nghĩ ở trong thành mở một quán rượu đặc biệt vì chúng ta gọ thảm bang hội viên cung cấp chỗ che chở. Cứ như vậy chúng ta liền có thể tốt hơn bảo hộ chúng ta hội viên." Tần Dương nghe Zack Harper suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, "Ý kiến hay. Cứ như vậy chúng ta hội viên liền có một cái an toàn cảng tránh gió. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mở tiểu điếm cũng không là một chuyện đơn giản. Chúng ta cần tìm đến thích hợp địa điểm, tiền tài cùng nhân thủ tài mới được." Zack Harper nói ra. Chương 462 thoát khỏi hắc bang bản chất. Chương 462, thoát khỏi hắc bang bản chất. "Không thành vấn đề, những chuyện này ta nghĩ biện pháp. Ta tin tưởng chỉ cần ta nhóm nhất định có thể đủ hết thảy." Tần Dương lòng tin tràn đầy nói ra. "Được, kia cứ định như vậy. Tần Dương huynh đệ, ngươi phụ trách đi chuẩn bị chuyện này, có cần gì giúp đỡ cứ mở miệng." Zack Harper vô vô Tần Dương bả vai nói ra. "Yên tâm đi Zack lão đại, ta nhất định sẽ tận lực." Tần Dương gật gật đầu nói. Trong vòng vài ngày Tần Dương bắt đầu bận rộn. Hắn tứ xứ buôn ba tìm kiếm thích hợp địa điểm cùng tiền tài, đồng thời còn chiêu mộ một ít đáng tin nhân thủ đến giúp đỡ. Mấy ngày nỗ lực, hắn tìm đến một nhà bỏ hoang công xưởng với tư cách quán rượu địa chỉ, đồng thời gom góp được một khoản tiền. Tại chuẩn bị quán rượu quá trình bên trong, Tần Dương cũng gặp phải không ít. Nhưng mà hắn từ đầu tới cuối duy trì đến tín niệm kiên định cùng quyết tâm lần lượt. Tháng dưới sự cố gắng, quán rượu thuận lợi khai trương. Khai trương ngày đó Tần Dương mời gọ thảm bang chúng nhiều hội viên đến trước tham gia chúc mừng hoạt động. Đại gia dồn dập biểu thị chúc mừng cùng cảm tạ đối với, đúng, Tần Dương nỗ lực cùng bỏ ra biểu thị tán thưởng. Đang ăn mừng trong hoạt động Tần Dương tuyên bố một phen cảm nghĩ, các vị huynh đệ đám bằng hữu hôm nay là tiểu điểm chúng ta khai trương ngày. Cái quán rượu này không chỉ là chúng ta gọ thảm giúp một cái tân khởi điểm càng là chúng ta cùng phấn đấu biểu tượng. Ta tin tưởng chỉ cần ta nhóm tề tâm hiệp lực anh dũng như trước gọ thảm giúp nhất định có thể đủ nên đón càng tươi đẹp hơn. Mọi người dồn dập vỗ tay hoan hô lên tràn diện mười phần nhiệt liệt. Tần Dương cũng cảm thấy vô cùng vui mừng cùng tự hào, hắn cảm giác mình vì là gọ thảm giúp làm ra một phần cống hiến. Nhưng mà ngay tại quán rượu khai trương không lâu sau một đợt đột nhiên xuất hiện nguy cơ đánh vỡ bình tĩnh. Hôm sau buổi tối một đám không rõ thân phận người đột nhiên tập kích quán rượu cố gắng cướp đoạt quán rượu tài vật cùng địa bàn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích Tần Dương không sợ hai chút nào đích thân đứng ra. Hắn chỉ huy thủ hạ các huynh đệ cùng địch nhân bày ra chiến đấu kịch liệt. Kích chiến thành địa đánh lui địch nhân bảo vệ quán rượu an toàn. Sự kiện lần này để cho Tần Dương càng thêm khắc sâu biết được hắc bang thế giới tàn khốc cùng nguy hiểm. Hắn ý thức được nếu muốn ở cái thế giới này bên trong sinh tồn được thì nhất định phải không ngừng để bạt thực lực của chính mình. Ngay sau đó hắn bắt đầu càng thêm cố gắng học tập cùng huấn luyện chính mình không ngừng tăng lên năng lực mình cùng mức độ. Cùng này cùng lúc Tần Dương cũng bắt đầu càng thêm chú ý gọ thảm giúp phát tình trạng phát triển. Hắn phát hiện gọ thảm giúp tại hắc bang sau đại chiến một mực ở thế yếu địa vị, rất nhiều địa bàn cùng thế lực phạm vi đều bị những hắc bang khác xơi tái. Cái này khiến hắn cảm thấy mười phần lo âu và lo âu. Vì là thay đổi loại trạng huống này, Tần Dương bắt đầu tích cực tìm kiếm cơ hội mới cùng chỗ đột phá. Hắn buôn tàu khắp nơi hỏi thăm tin tức cùng tình báo, cố gắng tìm đến một ít có thể giúp đỡ gọ thảm giúp một lần nữa quật khởi cơ hội cùng tư nguyên. Hôm sau hắn biết được một cái tin tức trọng yếu, có một cái đại hình thương nghiệp hạng mục sắp tại gò thảm thành phố khởi động, hạng mục này đem mang theo to đại thương nghiệp cơ hội cùng lợi nhuận. Tần Dương lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội ngàn năm mới có, hắn quyết định muốn nắm cơ hội này vì là gò thảm giúp tranh thủ lợi ích. Ngay sau đó hắn bắt đầu bắt tay chuẩn bị công tác tương quan cùng kế hoạch. Khác tổ đang dệt một chi tinh anh đoàn đội đến phụ trách hạng mục này sách lược cùng chấp hành công tác, đồng thời còn cùng những hắc bang khác tiến hành tiếp xúc và đàm phán cố gắng tranh thủ và hợp tác. Thiết Quyền vỗ vỗ Tần Dương bả vai cười nói, Tần Dương ca, chuyện lần này người xử lý thật xinh đẹp, chúng ta đại gia đều thấy ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Tần Dương mỉm cười lắc đầu một cái, Thiết Quyền huynh đệ ngươi quá khen. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tình, bảo hộ đại gia an toàn chúng ta trách nhiệm. Thiết Quyền cảm khái nói, đúng vậy a, Tần Dương ca ngươi thật là chúng ta mẫu mực. Chuyện lần này để cho chúng ta nhìn thấy ngươi thực lực và cũng cho ta nhóm càng thêm tín nhiệm ngươi. Tần Dương khiêm tốn nói ra, Thiết Quyền huynh đệ ngươi cũng đừng nói như vậy. Chúng ta mọi người đều là huynh đệ trợ giúp lẫn nhau là nên làm. Hơn nữa chuyện lần này cũng cho ta nhóm nhìn thấy hắc bang tàn khốc cùng nguy hiểm, chúng ta nhất thiết phải càng thêm có thể ứng đối. Thiết Quyền gật đầu một cái, thần biến sắc được, phải, nghiêm túc Tần Dương ca ngươi nói đúng. Chúng ta nhất thiết phải càng thêm có thể ở nơi này tàn khốc thế giới bên trong sinh tồn được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chuyện lần này cũng cho ta nhóm nhìn thấy hắc bang lực lượng. Có đôi khi kiếm tiền có hắc bang. Trời trong nắng ấm buổi chiều, gõ thảm đài truyền hình thành phố chính tại tiến hành một đợt đặc biệt live sở trẻ ảm. Ông kính trước, Tần Dương vị này đã từng hắc bang đầu mục hôm nay lại lấy một loại hoàn toàn mới tư thái đứng tại trước mặt công chúng. Hắn thân thể xuyên thẳng đứng âu phục, khuôn mặt nghiêm túc mà kiên định, trong mắt lập lòe đối với, đúng, vô hạn. Tần Dương thanh thanh giọng nói bắt đầu hắn diễn giảng, các vị gọ thảm thành phố các thị dân mọi người tốt. Ta là Tần Dương, cũng là gọ thảm giúp đương nhiệm người phụ trách. Ta biết, tại rất nhiều người trong mắt gọ thảm giúp vẫn là cái kia hành hành bá đạo hắc bang tổ chức. Nhưng ta phải nói cho đại gia là thời đại biến, gọ thảm giúp cũng thay đổi. Hắn ngừng dừng một cái, ánh mắt quét qua ống kính trước mỗi một vị quần chúng đang tìm tán đồng. Chúng ta không còn là ngày trước cái kia chỉ hiểu được dùng bạo lực giải quyết vấn đề hắc bang. Hôm nay chúng ta lấy bảo vệ gọ thảm thành phố ổn định làm nhiệm vụ của mình. Có chúng ta ở đây, những cái kia ức hiếp bách tính làm sằng làm bậy ngày đã một đi không trở lại. Trước TV gọ thảm các thị dân dồn dập gật đầu, xác thực cảm nhận được gọ thảm giúp mang theo biến hóa. Từ khi gọ thảm giúp quật khởi đến nay, trị an tình trạng đạt được cải thiện lớn. Những cái kia đã từng hành hành đầu đường phạm tội phần tử tựa như một trong đêm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, các thị dân sinh hoạt cũng thay đổi được, phải, càng thêm an bình. Tần Dương tiếp tục nói, tại quá khứ trong vòng mấy tháng ta tin tưởng tất cả mọi người đã cảm nhận được gọ thảm giúp mang đến cảm giác an toàn. Các ngươi không còn cần lo lắng người nhà an toàn, không còn cần lo lắng tại ban đêm trên đường về nhà gặp phải cướp bóc. Bởi vì chỉ cần có chúng ta ở đây, chúng ta liền sẽ đem hết toàn lực bảo hộ mỗi một vị thị dân an toàn. Lúc này một vị ký giả nhấc tay đặt câu hỏi, Tần tiên sinh, ta nghe nói gọ thảm giúp vẫn liên quan đến một ít màu xám sản nghiệp, ví dụ như thu thêm vào tiền thuế trở. Đây có phải hay không có nghĩa là gọ thảm giúp cũng không có hoàn toàn thoát khỏi hắc bang bản chất đâu? Tần Dương khẽ mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ta không phủ nhận gọ thảm giúp qua đi xác thực liên quan đến qua một ít màu xám sản nghiệp. Nhưng ta muốn nói là nếu mà không có gọ thảm giúp tồn tại như vậy, còn lại càng thêm tàn bạo, càng thêm tham lam tổ chức liền sẽ nhân cơ hội mà bảo. Sẽ thu càng cao tiền thuế hơn nữa, không sẽ cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Đến lúc đó cướp bóc nhân khẩu buôn bán thân người an toàn, uy hiếp các loại vấn đề sẽ giống như ác ngộng một dạng quấn vòng quanh mỗi một vị thị dân. Hắn đón đến ngữ khí trở nên càng thêm kiên định. Nhưng mà ta còn cường điệu hơn là gọ thảm giúp nơi thu tiền thuế cũng không toàn bộ rơi vào chúng ta túi tiền. Trái lại chúng ta đại bộ phận tiền thuế đều dùng với cải thiện thị dân sinh hoạt điều kiện và bảo vệ trị an. Chúng ta xây dựng trường học cùng bệnh viện, cung cấp công ăn việc làm cơ hội. Chúng ta để cho gọ thảm thành phố trở nên càng thêm phồn vinh, càng tươi đẹp hơn. Chương 463, để cho phỉ cái hắc bang nửa bước khó hành, được. Chương 463, để cho phỉ cái hắc bang nửa bước khó hành, được. Hơn nữa Tần Dương bổ sung nói, chúng ta từ đầu đến cuối kiên trì lấy gốc từ dân, dùng tại dân nguyên tắc. chúng ta tin tưởng chỉ có chính thức vì là thị dân lo nghĩ mới có thể có đến thị dân cùng ủng hộ. Cho nên đại gia tin tưởng ta gọ thảm giúp cũng không phải thị dân địch nhân. Chúng ta là thị dân thủ hộ giả, là cảnh sát minh hiếu. Chúng ta cùng mục tiêu chính là bảo vệ gọ thảm thành phố ổn định cùng an toàn. Đám phóng viên dồn dập gật đầu đối với, đúng, Tần Dương trả lời biểu thị tán thành. Tuy nhiên gọ thảm giúp qua đi quả thật có không ít lịch sử đen tối, nhưng hôm nay đã tại nỗ lực thay đổi. Hơn nữa từ các thị dân phản ứng đến xem nỗ lực cũng không có uổng phí. Tần Dương tiếp tục nói, đương nhiên ta cũng biết gọ thảm giúp hiện ở chính diện trước khi to lớn. Chúng ta chịu đến từ những hắc bang khác tổ chức chen ép cùng gạt bỏ, nhưng chúng ta cũng không có vì vậy mà lùi bước. Trái lại chúng ta càng thêm kiên định tín niệm mình cùng quyết tâm. Chúng ta phải để cho gọ thảm giúp trở thành gọ thảm thành phố một tấm danh thiếp, trở thành các thị dân lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Hắn hít sâu một hơi tiếp tục nói, ta biết, có vài người có thể sẽ đối với, đúng, chúng ta nắm giữ thái độ hoài nghi. Sẽ cho rằng chúng ta chỉ là đang nói lời hay là mặt ngoài công phu. Nhưng ta phải nói cho đại gia là thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chúng ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân giá trị cùng ý nghĩa. Lúc này một vị khác ký giả nhấc tay đặt câu hỏi, Tần tiên sinh ngươi có thể hay không cụ thể nói chuyện một chút gọ thảm giúp tại có cái nào kế hoạch cùng tính toán đâu? Tần Dương gật đầu một cái trong mắt lập lòe qua mang. Đương nhiên chúng ta có một loạt rõ ràng kế hoạch cùng tính toán. Đầu tiên chúng ta phải tiếp tục tăng cường bản thân thực lực và năng lực kiến thiết. Chỉ có đầy đủ thực lực và năng lực có thể tốt hơn bảo hộ thị dân an toàn cùng bảo vệ trị an. Cái khác hắn tiếp tục nói, chúng ta muốn tích cực cùng những hắc bang khác tổ chức tiến hành câu thông hòa hợp thương. Chúng ta hy vọng thông qua cùng bình phương thức giải quyết lẫn nhau ở giữa tranh chấp cùng mâu thuẫn. Đương nhiên nếu như có những người này không muốn chung sống hòa bình mà nói, chúng ta cũng sẽ không chút do dự dùng cần thiết các biện pháp đến bảo hộ chính mình lợi ích. Cuối cùng Tần Dương tổng kết nói, chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy gò thảm thành phố phát triển kinh tế cùng xã hội tiến bộ. Chúng ta phải để cho các thị dân hưởng thụ được chất lượng tốt hơn cuộc sống và phục vụ. Chúng ta phải để cho gò thảm thành phố trở thành một tràn đầy hy vọng cùng sức sống địa phương. Hướng theo Tần Dương diễn giảng kết thúc, đám phóng viên dồn dập rời khỏi lai sở trệ ảm giữa đi chuẩn bị đến tiếp sau này báo chí. Mà Tần Dương thì đứng tại chỗ trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Hôm nay lai sở trệ ảm đã giành được bước đầu thành. Hắn tin tưởng tại gò thảm giúp nhất định có thể trở thành gò thảm thành phố một chương lóe sáng danh thiếp. Trong vòng vài ngày Tần Dương bắt đầu bắt tay thực hiện hắn kế hoạch. Hắn đầu tiên tăng cường gò thảm bên trong bang bộ phận quản lý để cao các thành viên tố chất cùng lực chiến đấu. Cùng lúc hắn cũng tích cực cùng những hắc bang khác tổ chức tiến hành tiếp xúc cùng câu thông cố gắng tìm kiếm chung sống hòa bình phương thức. Nhưng mà sự tình cũng không có Tần Dương trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có đen một chút giúp tổ chức cũng không nguyện ý cùng gò thảm giúp chung sống hòa bình cố gắng thông qua thủ đoạn bạo lực để chèn ép gò thảm bang. Đối mặt loại tình huống này Tần Dương cũng không có lùi bước. Hắn tự mình dẫn dắt các thành viên nên chiến địch nhân cho thấy thực lực cường đại cùng quyết tâm. Một loạt kích chiến cùng tỷ đấu gò thảm giúp thành đánh lui địch nhân. Nhưng mà ngay tại gò thảm giúp phát triển không ngừng thời điểm một cái đột nhiên xuất hiện nguy cơ đánh vỡ phần này yên tĩnh. Một cái tên là ám ảnh tổ chức thần bí thế lực bắt đầu ở gò thảm hiệu buôn ngược. Không chỉ tham gia đến đủ loại phi pháp hoạt động còn cố gắng phá vỡ gò thảm thị chính quyền cùng trật tự. Đối mặt cái này kẻ địch mạnh mẽ Tần Dương cũng không có cảm thấy sợ hãi. Lúc này một người tuổi còn trẻ thị dân đi tới hướng về Tần Dương kính chào. Tần tiên sinh cảm tạ ngài vì là gò thảm thành phố làm hết thảy. Ngài là chúng ta anh hùng chúng ta tấm gương. Tần Dương mỉm cười vỗ vỗ bả vai hắn. Tiểu hòa tử không cần cảm ơn ta. Đây là ta nên làm. Nhớ kỹ mỗi người đều có thể trở thành chính mình trong cuộc sống anh hùng. Chỉ cần trong lòng ngươi có mộng tưởng có tín niệm có dũng khí đi truy tìm cùng thực hiện nó ngươi liền nhất định có thể trở thành một cái không nổi người. Nói xong câu đó Tần Dương chuyển thân rời đi. Bóng lưng hắn dưới ánh mặt trời hiện ra cao lớn lạ thường cùng vĩ ngạn. Các thị dân dồn dập hướng về hắn ném đi kính ngưỡng mục đích ánh sáng cùng nhiệt mạnh tiếng vỗ tay. Vị này đã từng hắc bang đầu mục đã dùng chính mình hành động chứng minh chính mình giá trị cùng ý nghĩa. Này ký giả nguyên là hắn chu tâm an bài một cái quân cờ mượn từ vị phóng viên này bút pháp cùng ống kính Tần Dương tối nay sở hữu mục tiêu đều nhất đạt thành. Màn đêm buông xuống mới vừa lên đèn thành thị tiếng động lớn ồn ào dần dần tĩnh mịch mà một đợt liên quan tới thế lực tỷ đấu mạch nước ngầm lại đang lặng lẽ phun trào. Tần Dương đứng tại cửa sổ sát đất trước quan sát tòa này đèn mở thành thị nết miệng lên một chút cười mỉm không dễ dàng phát giác. Tối nay mọi thứ đều đem dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Ký giả đúng hẹn mà đến mang theo dụng cụ chuyên nghiệp cùng nhạy cảm sức quan sát chuẩn bị đem cuộc thị yến này mỗi một cái đều ghi chép xuống. Tần Dương tiến ra đón cùng ký giả bắt tay chào hỏi hai người là nhiều năm bạn cũ. Hắn biết rõ vị phóng viên này bút lực biết rõ chỉ cần thêm chút dẫn đạo là có thể để cho gò thảm giúp địa vị nâng cao một bước. Tối nay chúng ta muốn để cho tất cả mọi người đều biết rõ gò thảm giúp mới là thành phố này chính thức chủ thể. Tần Dương nói khẽ với ký giả nói ra trong mắt lập lòe kiên định qua mang. Ký giả gật đầu một cái trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn minh bạch đây chính là hắn chức nghiệp trong kiếp sống trọng yếu nhất một lần phỏng vấn cũng đem là hắn danh tiếng vang xa cơ hội tuyệt mỹ. Hướng theo yến hội tiến hành ký giả qua lại trong đám người dùng ống kính bắt đến mỗi một cái đặc sắc trong máy mắt. Tần Dương thì thành thạo có dư địa chu xoay chuyển với các lộ khách mời ở giữa chuyện trò vui vẻ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dạ tiệc bộ phận cao trào là gò thảm giúp cùng phỉ cái hắc bang một đợt công khai giằng co. Tần Dương mượn cơ hội này xảo diệu lợi dụng ký giả bút pháp đem gò thảm giúp anh dũng không sợ cùng chính nghĩa nghiêm nghị triển hiện tinh tế. Mà phỉ cái hắc bang thì bị mô tả thành hoành hành bá đạo không chuyện ác nào không làm thế lực xấu. Bản này phỏng vấn một khi truyền ra lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Gò thảm giúp địa vị nhanh chóng kéo lên trở thành thị dân trong tâm anh hùng. Mà phỉ cái hắc bang thì lọt vào trước giờ chưa từng có trong nguy cơ nội bộ phân tranh không ngừng trị an tình trạng càng là ngày càng sa sút. Các thị dân khổ không thể tả dồn dập mong mọi gò thảm giúp có thể sớm ngày diệt trừ cái này cổ thế lực xấu khôi phục thành thị an bình. Gẹo Lở Văn ngồi tối tăm trong phòng làm việc ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hắn biết rõ chính mình xem thường Gò Thảm giúp, càng không có nghĩ tới Tần Dương sẽ có thủ đoạn như vậy. Hôm nay Gò Thảm không giúp được gần ổn định cục thế, còn mượn dư nói tới sức mạnh đem chính mình đẩy về phía càng địa vị cao đưa. Đây không thể nghi ngờ là một cái đối thủ mạnh mẽ. Xem ra ta phải lần nữa đánh giá một chút cái này Tần Dương. Gẹo Lở Văn tự lẩm bẩm. Lúc này Tần Dương đang đứng tại đài truyền hình phỏng vấn thời gian đối mặt với ống kính bình tĩnh bày tỏ Gò Thảm giúp lập trường và nguyện cảnh. Hắn lời nói khẩn thiết lo dịp rõ ràng thắng được quần chúng rộng rãi tán thưởng. Tại phỏng vấn khoảng cách Tần Dương trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Hắn liếc về một cái đứng ở bên cạnh Bẹn Trình trong tâm nhất thời có tính toán. Bẹn Trình là Gò Thảm trong bang cố vấn trong ngày thường đa mưu túc trí luôn có thể nghĩ ra một ít kỳ chiêu diệu kế. Có lẽ hắn có thể cho chính mình một ít dẫn dắt. Bẹn Trình, ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào tiến một bước củng cố Gò Thảm giúp địa vị cùng lúc lại có thể có chỗ hiệu quả đả kích phỉ cái hắc ban đầu? Tần Dương thấp giọng hỏi nói. Bẹn Trình khẽ mỉm cười trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tần tiên sinh, ngài chớ quên chúng ta còn có một cái ưu thế lớn nhất, dư luận. Chỉ cần ta nhóm có thể kéo dài chiếm cứ dư luận cao điểm là có thể để cho phỉ cái hắc bang nửa bước khó được. Tần Dương nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Hắn xác thực coi thường cái này một điểm. Dư nói tới sức mạnh là to lớn, nó không chỉ có thể tạo nên công chúng nhận thức còn có thể dẫn đạo tình thế phát triển. Ngươi nói đúng. Chương 464, sớm điểm giải quyết rơi cái tên kia. Chương 464, sớm điểm giải quyết rơi cái tên kia. Tần Dương gật đầu một cái, như vậy ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Bèn chỉnh xít lại gần Tần Dương bên thai thấp giọng dị thai một phen. Tần Dương nghe xong trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Cái kế hoạch này một khi thực hiện ắt sẽ để cho phỉ cái hắc bang lọt vào chỗ bạn kiếp bất phục. Dạ tiệc kết thúc, các khách mời dồn dập rời đi. Tần Dương cũng chuẩn bị rời khỏi lúc lại nhìn thấy một màn thú vị trang cảnh. A Phúc đứng ở một bên si ngốc nhìn đến chủ trì dạ tiệc lai canh một kịn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hái mộ cùng khát vọng, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại trước mắt cái này mỹ lệ nữ tử. Mà Gót Đồn thì đúng lúc xuất hiện cứu A Phúc lúng túng. Hắn tiến đến cùng lai canh hộp kín ôm hôn, biểu thị công khai chính mình chủ quyền. A Phúc thấy vậy nhất thời ngây tại chỗ. Hắn không thể tin được con mắt bản thân, càng không thể tin được lai canh hộp kín dĩ nhiên là Gót Đồn bạn gái. Hắn cười xấu hổ cười muốn chuyển thân rời khỏi lại bị Bợ Rủ Sở kéo. A Phúc, ngươi làm sao? Bợ Rủ Sở ân cần hỏi. A Phúc cười khổ lắc đầu một cái, ta còn tưởng rằng tính toán không có gì. Bợ Rủ Sở nhìn A Phúc thất lạc bộ dáng trong tâm không khỏi có một số không đành lòng. Hắn vô A Phúc bả vai, đừng lo lắng, duyên phận cái này đồ vật hai cũng không nói chắc được. Nói không chừng ngươi cái kia nàng liền tại hạ một người chỗ rẽ chờ ngươi đấy. A Phúc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười hy vọng như thế chứ. Ngay tại lúc này Tần Dương đi tới. Hắn nhìn thấy A Phúc cùng Bợ Rủ Sở hô động trong tâm đại khái đoán được mấy phần. Hắn chủ động cùng Lai Canh Hộp Kình chào hỏi, lần đầu lần gặp mặt Canh Hộp Kình bác sĩ. Ta là Tần Dương. Lai Canh Hộp Kình mỉm cười đáp ứng, gọi ta tiểu Lai là tốt rồi Tần Dương các hạ. Ngài đại danh ta chính là như xét đánh bên hai. Tần Dương cười cười quá khen. Ta nghe nói ngài và Gót Đồn là bạn tốt. Tiểu Lai gật đầu một cái, vâng, chúng ta quen biết rất lâu. Gót Đồn thường xuyên nhắc tới ngài, nói ngài là hắn hảo bằng hữu, hòa hảo trợ thủ. Tần Dương nghe vậy trong tâm không khỏi hơi xúc động. Hắn không nghĩ đến Gót Đồn vậy mà sẽ ở Tiểu Lai trước mặt như thế khen chính mình. Hắn trở về một câu, vậy ngươi cũng gọi là ta Tần đi. Chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Tiểu Lai vui vẻ đáp ứng. Nàng nhìn Tần Dương trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng thưởng thức. Nàng biết rõ người nam nhân này không chỉ có đến phi phạm tài năng cùng đảm thức, còn có một loại khó nói lên lời mị lực. Tần Dương thấy Tiểu Lai cùng mình trò chuyện với nhau thật vui, liền mượn cớ cùng Gót Đồn đơn độc trò chuyện. Hắn muốn biết Gót Đồn đối với phỉ cái hắc bang thái độ và hắn có kế hoạch gì hay không. Gót Đồn, ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống dưới làm như thế nào làm? Tần Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Gót Đồn cau mày, một cái phỉ cái hắc bang thế lực không thể khinh thường. Chúng ta nhất định cần phải cẩn thận làm việc, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tần Dương gật đầu một cái, ta đồng ý ngươi cách nhìn. Nhưng mà chúng ta không thể một mực bị động phòng thủ. Chúng ta nhất thiết phải tìm đến một loại phương pháp có thể chủ động xuất kích đánh một trở tay không kịp. Gót Đồn trầm mặc một hồi mà sau đó nói, ta có một cái kế hoạch nhưng mà cần ngươi phối hợp. Tần Dương nghe vậy trong lòng hơi động. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định tận lực mà làm. Gót Đồn thấp giọng nói ra kế hoạch mình. Tần Dương nghe xong trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Cái kế hoạch này tuy nhiên mạo hiểm nhưng lại có khả năng nhất cử phá hủy phỉ cái hắc bang thế lực. Hào kế hoạch. Tần Dương vỗ vỗ Gót Đồn bả vai, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười đã thấy thành ánh dạng đông. Cùng này cùng lúc A Phúc cùng Bợ Rủ Sở ở một bên nhìn một màn này trong lòng cũng tràn đầy mong đợi. Cuộc chiến đấu này không chỉ liên quan với Gò Thảm giúp, càng liên quan với toàn bộ thành thị an bình. Nguyện ý vì cuộc chiến đấu này cống hiến lực lượng bản thân. Dạ tiệc sau khi kết thúc, Tần Dương trở lại chỗ mình, ở hắn ngồi trước bàn sách cẩn thận hồi tưởng tối nay mỗi một cái. Cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, đường phía sau còn rất dài. Nhưng mà hắn tin tưởng chỉ muốn mọi người liền không có gì có thể ngăn trở tiến lên bước chân. Thần tiên sinh, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Bèn Chỉ đột nhiên xuất hiện ở cửa đánh gãy Tần Dương suy nghĩ. Tần Dương ngẩng đầu lên nhìn Bèn Chỉ, ta đang nghĩ, chúng ta hành động. Bèn Chỉ gật đầu một cái, ta biết ngài một mực tại vì là Gò Thảm giúp lo âu. Nhưng mà tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ thành. Tần Dương nhìn Bèn Chỉ ánh mắt kiên định trong tâm không khỏi có một số cảm động. Hắn vô Bèn Chỉ bả vai, người Bèn Chỉ. Có người ở bên cạnh ta, ta yên tâm nhiều. Bèn Chỉ mỉm cười lắc đầu một cái, Tần tiên sinh ngài quá khách khí. Có thể vì là ngài và Gò Thảm giúp hiệu lực là ta vinh hạnh. Hai người nhìn nhau nở nụ cười đã thấy thành. Tần Dương cùng Gót Đồn bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị đến kế hoạch. Trong bóng tối điều tra phỉ cái hắc bang hướng đi, thu thập tình báo chế định sách lược. Mà Bèn Chỉ thì phụ trách tại hậu trường bày mưu tính kế, vì là hành động cung cấp cùng bảo đảm. một đoạn thời gian chuẩn bị tìm đến một cái cơ hội tuyệt mỹ. Vì cái hát giúp một cái trọng yếu đầu mục sắp tham dự một đợt công khai hoạt động, đây chính là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Tần Dương cùng Gót Đồn mang theo một chi tinh anh đội ngũ mai phục ở hoạt động hiện trường phụ cận, chờ đợi kia cái trọng yếu đầu mục xuất hiện chuẩn bị nhất cử đem hắn cầm xuống. Kia cái trọng yếu đầu mục xuất hiện, hắn mặc lên hoa lệ lễ phục đeo danh quý châu báu đang lúc mọi người vây quanh đi vào hoạt động hiện trường. Tần Dương cùng Gót Đồn thấy vậy lập tức phát ra hành động chỉ lệnh, nhanh chóng vọt vào hoạt động hiện trường đem kia cái trọng yếu đầu mục bao bọc vây quanh. Kịch liệt bác đấu đem kia cái trọng yếu đầu mục thành bắt giữ. Tin tức này truyền ra sau đó, toàn bộ thành thị đều vì thế mà chấn động. Vì cái hắc bang thế lực chịu đến đả kích nghiêm trọng, nội bộ càng là lọt vào trong hỗn loạn. Tần Dương đầu tiên mở miệng nói ra, ta nghe nói bạ giả sự tình thật là tiếc nuối a. Gót Đồn nghe vậy cau mày trả lời, đây là ta sai lầm, ta hẳn là sớm điểm giải quyết rơi cái tên kia. Hắn nói tới cái tên kia chỉ là lẹ đồng. Nếu mà không phải lẹ đồng bởi vì nguyên nhân nào đó bị vô tội phóng thích, bạ giả cũng sẽ không bị trận kia thai bay bạ gió. Tần Dương khẽ gật đầu một cái biểu thị cũng không hoàn toàn tán đồng Gót Đồn giải thích, kỳ thực cái này cũng không có thể chỉ trách ngươi. Cái kia tội phạm giết người chứng cứ xác thật lại có thể tại tòa án trên bị làm đỉnh vô tội phóng thích, cái này bản thân liền là một kiện phi thường chuyện hoang đường tình. Nhưng như đã nói qua, hắn xuất thân từ quyền thế hiển hách gia tộc, điều này có thể cũng là hắn có thể trốn khỏi pháp luật chế tài một trong những nguyên nhân đi. Gót Đồn nghe vậy thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Hắn biết rõ ở nơi này tràn đầy hắc ám cùng thối rữa trong thành phố chính nghĩa thường thường khó có thể đạt được huyết trương. Nhưng hắn cũng minh bạch chính mình với tư cách cảnh sát có trách nhiệm đi bảo vệ cái thành thị này trật tự cùng an bình. Ngay sau đó hắn hỏi, ngươi lần này trở lại gò thảm chính là trưởng khống đại cục sao? Chương 465, một đợt kịch liệt tỷ đấu. Chương 465, một đợt kịch liệt tỷ đấu. Tần Dương gật đầu một cái ánh mắt kiên định, vâng, gò thảm cần trật tự. Chúng ta không thể để cho cái thành thị này tiếp tục lọt vào hỗn loạn cùng hỗn loạn bên trong. Gót Đồn nghe vậy trong lòng dâng lên một luồng kính ý, hắn biết rõ Tần Dương là một cái có năng lực có trách nhiệm người, hắn tin tưởng Tần Dương có thể dẫn dắt gò thảm hướng đi càng tươi đẹp hơn. Đó lấy, Gót Đồn lại hỏi, ngươi cần ta giúp đỡ sao? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể mau sớm trừ rơi phỉ cái để cho gò thảm khôi phục yên tĩnh. Hôm nay Gót Đồn đã không còn là cái kia mới vào sở cảnh sát tràn đầy nhiệt huyết người trẻ tuổi. Hắn gặp quá nhiều hắc ám cùng thối rữa, cũng trải qua quá nhiều sinh tử khảo nghiệm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên thủ trong tâm chính nghĩa, vì là cái thành thị này an bình cùng nhân dân hạnh phúc hắn không ngại đối với, đúng, một ít phạm tội hoạt động dùng dễ dàng tha thứ thái độ. Hơn nữa hắn cũng biết do gò thảm giúp đã chứng minh mình có năng lực quản lý tốt cái thành thị này. Vì vậy mà hắn nguyện ý vì Tần Dương cung cấp hữu hạn giúp đỡ cùng đả kích phạm tội bảo vệ trị an. Tần Dương nghe vậy khẽ mỉm cười, trừ rơi phỉ cái cũng không khó là trừ rơi sau lưng nàng người kia. Gót Đồn nghe vậy trong tâm kinh sợ, sau lưng nàng còn có người. Là ai? Tần Dương lắc đầu một cái, trước mắt còn không biết. Nhưng ta có thể nhất định là cái người này, nhất định vô cùng cường đại phi thường giáo chân nhắn. Chúng ta nhất thiết phải cẩn thận ứng đối, cẩn thận hành sự. Gót Đồn nghe vậy lọt vào trầm tư. Hắn biết do nếu muốn triệt để diệt trừ phạm tội bảo vệ trị an thì nhất định phải sâu đào phạm tội căn nguyên, chặt đứt phạm tội liên điều. Mà muốn làm cái này một điểm liền cần có đầy đủ cùng dũng khí. Lúc này hắn nhìn thấy Phương Sa đang tiếp thụ phỏng vấn Gẹo Lở Văn. Gẹo Lở Văn là gò thảm thành phố một vị sĩ nghiệp nổi danh nhà cùng từ thiện, ra hắn tại trước mặt công chúng luôn là biểu hiện tao nhã lịch sự khẳng khái hào phóng. Nhưng Gọt Đồn nhưng biết do hắn khuôn mặt chân thực, một cái thâm tàng bất lộ phạm tội đầu mục. Gọt Đồn nhìn đến Gẹo Lở Văn bóng lưng không khỏi thở dài nói, xem ra gò thảm cũng không hoàn toàn là giàu bất nhân người a. Tần Dương nghe vậy khẽ mỉm cười, đúng vậy a, trên cái thế giới này chúng quy có một chút người giỏi về ngụy trang chính mình lấy lừa gạt hắn người ánh mắt. Nhưng chỉ cần chúng ta duy trì cảnh giác cao độ liền nhất định có thể nhìn thấu bộ mặt thật sự. Đó lấy, Tần Dương lại nói, đúng, Diêm thị trưởng đã mất tích nhiều ngày các ngươi biết không? Gót Đồn nghe vậy trong tâm lại là kinh sợ. Diêm thị trưởng là gò thảm thành phố một vị trọng yếu người lãnh đạo, hắn mất tích không thể nghi ngờ sẽ cho cái thành thị này mang theo ảnh hưởng to lớn. Hắn lắc đầu một cái, chúng ta còn không biết tin tức này. Bất quá, ta sẽ lập tức phái người đi điều tra. Nhất định phải tìm đến Diêm thị trưởng bảo đảm hắn an toàn. Tần Dương gật đầu một cái, được. Ta cũng sẽ phái người hiệp trợ các ngươi. Chúng ta nhất định phải mau sớm tìm đến Diêm thị trưởng, không thể để cho cái thành thị này lại lọt vào càng lớn trong hỗn loạn. Nói xong hai người nhìn nhau nở nụ cười đạt thành một loại ăn ý, tiếp theo hai người bắt đầu cặn kẽ thảo luận tới làm sao đả kích phạm tội bảo vệ trị an kế hoạch. Đầu tiên phân tích trước mặt gò thảm thành phố phạm tội tình thế cùng trị an tình trạng, sau đó cùng bàn bạc sách lược ứng đối cùng phương án hành động. Chúng ta cần phải tăng cường tuần tra cường độ để cao thấy cảnh suất. Gót Đồn nói ra loại này có thể để cho phạm tội phần tử cảm thấy không chỗ có thể ẩn giấu, cho nên giảm bớt hành vi phạm tội phát sinh. Tần Dương gật đầu biểu thị đồng ý, không sai. Cùng lúc chúng ta còn cần tăng cường đối với, đúng, khu vực trọng điểm cùng trọng điểm đám người theo dõi cùng quản lý. Ví dụ như những cái kia có phạm tội chức nhân viên kẻ lang thang không việc làm chờ. Những người này thường thường là phạm tội cao phát đám người, chúng ta nhất thiết phải mật thiết chú ý động thái. Gót Đồn nghe vậy trong tâm âm thầm gật đầu. Hắn biết do nếu muốn triệt để diệt trừ phạm tội bảo vệ trị an thì nhất định phải từ nguồn cội nắm lên. Mà tăng cường đối với, đúng, trọng điểm đám người quản lý cùng theo dõi chính là từ nguồn cội phòng ngừa phạm tội thủ đoạn hữu hiệu một trong. Đó lấy, hai người lại thảo luận làm sao tăng cường tình báo thu thập cùng manh mối kiểm soát vấn đề. Nhất trí cho rằng tình báo là đả kích phạm tội chỗ mấu chốt. Chỉ có nắm giữ đủ tình báo cùng manh mối có thể chuẩn xác tìm đến phạm tội phần tử chỗ ẩn thân cùng chứng cứ phạm tội. Chúng ta có thể thiết lập một cái tình báo cộng hưởng bình đài. Tần Dương đề nghị đem mỗi cái bộ môn tài nguyên tình báo tiến hành chỉnh hợp cùng cộng hưởng, cho nên đề cao tình báo tỷ lệ lợi dụng cùng độ chuẩn xác. Gót Đồn nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái chủ ý này không sai. chúng ta trước tiên có thể thí điểm vận hành một chút xem hiệu quả làm sao. Nói xong hai người liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị văn kiện tương quan cùng tài liệu để mau sớm thúc đẩy tình báo này cộng hưởng bình đài thiết lập. Cùng này cùng lúc tại Gò Thảm thành phố xó góc khác bên trong, Phỉ Cái đang cùng dưới tay nàng nhóm lưu đồ bí mật đến bước kế tiếp kế hoạch hành động. Nàng biết rõ bản thân đã trở thành cảnh sát trọng điểm đả kích đối tượng, vì vậy mà nhất định phải nhanh dùng hành động đến đường đối. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm đến cái kia phản bội chúng ta ra hỏa. Phỉ Cái cắn răng nghiến lợi nói ra, chỉ có trừ rơi hắn chúng ta có thể an tâm tiếp tục kế hoạch chúng ta. Dưới tay nàng nhóm nghe vậy dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, biết do Phỉ Cái là một cái thủ đoạn độc ác, thủ đoạn sắc bén nữ nhân. Một khi nàng quyết định muốn trừ rơi người nào đó liền nhất định sẽ không từ thủ đoạn đạt đến mục đích. Đó lấy, Phỉ Cái lại bắt đầu an bài lên bước kế tiếp kế hoạch hành động đến. Nàng quyết định trước tiên phái ra một nhóm thủ hạ đi dò xét một chút cảnh sát phản ứng cùng thực lực, sau đó lại căn cứ tình huống cụ thể đến chế định bước kế tiếp phương án hành động. Nhưng mà nàng cũng không biết là cảnh sát đã sớm nhận được tin tức cũng làm tốt chuẩn bị chú đáo. Làm dưới tay nàng nhóm vừa mới xuất hiện tại đầu đường trên lúc liền bị cảnh sát nhanh chóng bao vây cũng bắt về. Biết được tin tức này sau đó, Phỉ Cái giận đến kêu la như sấm. Nàng không nghĩ đến cảnh sát vậy mà sẽ nhanh chóng như vậy dùng hành động, càng không có nghĩ tới các thủ hạ mình vậy mà sẽ không chịu nổi một kích như vậy. Xem ra chúng ta nên đổi biến một chút sách lược. Phỉ Cái mặt âm trầm nói ra, không thể bị động như vậy nữa chờ đợi. Chúng ta nhất thiết phải chủ động xuất kích có thể nắm giữ tiên cơ. Nói xong nàng liền bắt đầu bắt tay chế định lên mới kế hoạch hành động đến. Nàng quyết định trước tiên phái ra một nhóm tinh anh thủ hạ đi tập kích cảnh sát mô cái cứ điểm trọng yếu hoặc công trình, dùng cái này đến đánh loạn cảnh sát bố trí cùng tiết tấu. Sau đó lại nhân cơ hội tìm cơ hội trừ rơi cái kia phản bội nhà mình hỏa. Nhưng mà nàng cũng không biết là cái này mọi thứ đều tại cảnh sát nắm trong bàn tay. Cảnh sát đã sớm nhận được tin tức cũng làm tốt chuẩn bị chú đáo. Làm dưới tay nàng nhóm vừa mới xuất hiện tại cảnh sát trong tầm mắt lúc liền bị cảnh sát nhanh chóng bao vây cũng tiêu diệt. Biết được tin tức này sau đó, Phỉ Cái triệt để lọt vào trong tuyệt vọng. Nàng không nghĩ đến cảnh sát vậy mà sẽ cường đại như thế cùng giảo hoạt, càng không có nghĩ tới kế hoạch mình vậy mà sẽ dễ dàng như vậy liền bị phá hư. Mà lúc này Tần Dương cùng Gọt Đồn lại chính tại vì là bước kế tiếp kế hoạch hành động mà bận rộn. Quyết định tiếp tục tăng cường tình báo thu thập cùng manh mối kiểm soát công tác cùng lúc gia tăng đối với, đúng, phạm tội phần tử lực đả kích độ cùng trừng phạt cường độ. Tin tưởng chỉ phải kiên trì không ngừng nỗ lực liền nhất định có thể đủ triệt để diệt trừ phạm tội, bảo vệ trị an. Cảnh sát cùng phạm tội phần tử ở giữa bày ra một đợt kịch liệt tỷ đấu. Chương 466, lợi dụng bèn chỉnh đến gây ra hỗn loạn. Chương 466, lợi dụng bèn chỉnh đến gây ra hỗn loạn. Cảnh sát không ngừng gia tăng đối với, đúng, phạm tội phần tử lực đả kích độ cùng trừng phạt cường độ, mà phạm tội phần tử thì không ngừng biến đổi thủ pháp và sách lược đến đương đối. Trong tỷ đấu cảnh sát không ngừng giành được thành cùng thành quả. Thành phá được cùng nhau lại cùng nhau án kiện trọng đại bắt được một nhóm lại một phê bình phạm tội phần tử. Mà phạm tội phần tử thì không ngừng bị đả kích và tổn thất từng bước lọt vào trong cơ cảnh. Nhưng mà ngay tại cảnh sát cho rằng thành tức sắp đến thời khắc, lại phát sinh một kiện khiến người khiếp sợ sự tình. Nguyên lai cái kia vẫn ẩn nút tại hậu trường điều khiển hết thể hát thủ lại chính là Gẹo Lơ Văn. Biết được tin tức này sau đó, Thần Dương cùng Gọt Đồn đều cảm thấy khiếp sợ và phẫn nộ. Không nghĩ đến Gẹo Lơ Văn vậy mà sẽ giảo hoạt như vậy cùng âm hiểm, càng không có nghĩ tới hắn vậy mà sẽ lớn mật như thế điều khiển toàn bộ thành thị phạm tội hoạt động. Chúng ta nhất định phải lập tức dùng hành động. Thần Dương cắn răng nghiến lợi nói ra, tuyệt không thể để cho cái gia hỏa này tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Gọt Đồn nghe vậy cũng lập tức biểu thị đồng ý, hắn biết do nếu muốn triệt để diệt trừ phạm tội bảo vệ trị an thì nhất định phải trước tiên trừ rơi cái này nút ở hậu trường hát thủ. Ngay sau đó hai người bắt đầu bắt tay chế định lên mới kế hoạch hành động đến. Quyết định trước tiên trong bóng tối điều tra Gẹo Lơ Văn chứng cứ phạm tội cùng hành tung quỹ tích, sau đó lại tìm cơ hội đem hắn nhất cử bắt giữ. Hai người không ngừng buôn ba với các ngõ ngách cùng bộ môn ở giữa thu tập liên quan tới Gẹo Lơ Văn chứng cứ phạm tội cùng manh mối. Không ngừng phân tích vụ án cùng manh mối ở giữa quan hệ cùng liên hệ, cố gắng tìm đến Gẹo Lơ Văn phạm tội quy luật cùng chỗ sơ hở nơi ở, tìm đến Gẹo Lơ Văn chứng cứ phạm tội cùng hành tung quỹ tích. Nguyên lai hắn vẫn ẩn nút tại thành thị trong một góc khác trong bóng tối điều khiển toàn bộ thành thị phạm tội hoạt động. Biết được tin tức này sau đó, Tần Dương cùng Gọt Đồn đều cảm thấy cao hứng vô cùng cùng phấn chấn. Bản thân đã nắm giữ Gẹo Lơ Văn chứng cứ phạm tội cùng hành tung quỹ tích, chỉ cần lại tìm một cái thích hợp cơ hội đem hắn nhất cử bắt giữ là được rồi. Ngay sau đó bắt đầu bắt tay chuẩn bị lên hành động tương quan kế hoạch cùng phương án đến. Quyết định trước tiên phái ra một chi tinh anh cảnh đội đi giám sát bí mật Gẹo Lơ Văn hành tung cùng động thái, sau đó lại tìm một cái thích hợp cơ hội đem hắn nhất cử bắt giữ. Cảnh sát không ngừng tăng cường đối với, đúng, Gẹo Lơ Văn giám thị cùng điều tra cường độ. Không ngừng thu thập liên quan tới Gẹo Lơ Văn hành tung cùng động thái tin tức cùng tình báo, cố gắng tìm đến kẽ hở của hắn cùng chỗ sơ hở nơi ở, tìm đến một cái thích hợp cơ hội. Nguyên lai Gẹo Lơ Văn gần nhất muốn tham gia một cái từ thiện dạ yến hoạt động, đồng thời sẽ đích thân trình diện đọc diễn văn. Biết được tin tức này sau đó, Tần Dương cùng Gọt Đồn đều cảm thấy cao hứng vô cùng cùng phấn chấn. Đây là một cái ngàn năm mới có cơ hội tốt, chỉ cần có thể nắm chặt cơ hội này liền nhất định có thể đủ đem Gẹo Lơ Văn nhất cử bắt giữ. Ngay sau đó bắt đầu bắt tay chuẩn bị lên hành động tương quan kế hoạch cùng phương án đến. Quyết định tại từ thiện dạ yến hoạt động hiện trường bố trí xong cảnh lực cùng trang bị chờ đợi Gẹo Lơ Văn xuất hiện cũng nhất cử. Tần Dương trả lời, ta không rõ lắm tình huống cụ thể, nhưng gọi thảm bên kia xác thực là giúp Phỉ Cái bận rộn. Hắn đương nhiên không thể nào nhắc đến thị trường lúc này chính tại Gẹo Lơ Văn ra bên trong sự tình kia liên quan đến quá nhiều quan hệ phức tạp cùng quan hệ lợi hại. Gọt Đồn hai tay chống nạnh thở dài vẻ mặt nghiêm túc nói, tối nay Khải Ân phó thị trường gặp phải bất hạnh, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có thị trường mới, chỉ là không rõ vị trí này sẽ rơi vào trong tay người nào. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng liếc về phía Gẹo Lơ Văn, tựa hồ đang cân nhắc thực lực đối phương cùng có khả năng, sau đó quay đầu hỏi Tần Dương, nếu mà Gẹo Lơ Văn thành vì là thị trưởng, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Tần Dương khẽ mỉm cười, hắn trong nụ cười mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, vậy cũng sẽ không quá hỏng bét đi, dù sao hắn tại trong thành phố này có hắn thủ đoạn cùng sức ảnh hưởng. Gọt Đồn thu hồi đùa giỡn thần sắc nghiêm túc nói, tuy nhiên ta không quá nguyện ý thừa nhận nhưng cho tới bây giờ xác thực là Gọ Thảm bản thân tại giúp đỡ Gọ Thảm trải qua rất nhiều cửa ải khó. Tần Ngư nhanh chóng để cho Gọ Thảm giúp ổn định lại hiện tại cục diện không thể tái xuất loạn. Tần Dương gật đầu một cái biểu thị minh bạch Gọt Đồn ý tứ. Chính mình với tư cách Gọ Thảm giúp một viên có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Mà bên kia Gẹo Lở Văn tuy nhiên tại trong dạ tiệc thất thố, nhưng hắn dù sao cũng là một người khôn khéo rất nhanh sẽ điều chỉnh mình trạng thái. Hắn minh bạch mình bây giờ cần là tư nguyên cùng danh vọng đến củng cố địa vị mình. Trở lại chính mình cứ điểm sau đó, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu sách lược một chút lén lút. Đối thủ của hắn xuống, bên dưới, nói, đi cho ta đem vẹn chỉnh tư liệu lấy ra, ta muốn tìm ra nhược điểm hắn. Thủ hạ rất nhanh sẽ đem vẹn chỉnh tư liệu đưa đến trước mặt hắn. Gẹo Lở Văn cẩn thận lật xem cố gắng từ trong tìm đến có thể lợi dụng chỗ sơ hở. Sau đó hắn đối với, đúng, bên người Tháp So với Toa nói, ngươi đi đem Gọ Thảm chi vương phụ tá chi mâu cho ta tới. Tháp So với Toa cau mày một cái có chút hơi khó nói, vẹn chỉnh đem nàng giấu kỹ rất kín không có ai biết nàng ở chỗ nào. Gẹo Lở Văn cười lạnh một tiếng trong lòng có dự tính nói, có một người chắc chắn biết nàng tung tích. Bục Triệt hắn đã từng là vẹn chỉnh thân tín đối với, đúng, vẹn chỉnh sự tình như lòng bàn tay. Tháp So với Toa trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, được, ta cái này đi là ngay. Nàng rất yêu thích loại này bắt cóc cùng hành hạ nhân sự tình mỗi lần đều có thể làm cho nàng cảm thấy một loại không tên hưng phấn cùng thỏa mãn. Đó lấy, Gẹo Lở Văn còn nói, còn nữa, để cho phỉ cái cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chờ ta nghi thức thụ vấn sau khi kết thúc ta muốn cho những cái kia đối thủ cạnh tranh đều gặp một chút khải ân phó thị trường. Cái này nghi thức thụ vấn là Gẹo Lở Văn chính mình đạo diễn một đợt kịch hay. Bởi vì hắn tại trong dạ tiệc anh dũng biểu hiện hắn đem được trao tặng dũng khí huy chương. Tại ban thưởng diễn giảng thời điểm hắn đặc biệt an bài một đợt bọn cướp bắn phá sự kiện nhưng mình lại không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn mượn cơ hội này tuyên bố chính mình đem tranh cử thị trường cũng biểu đạt chính mình đối kháng phạm tội quyết tâm. Trong vòng vài ngày Gọ Thảm thành phố phong vân biến ảo khó lường. Tần Dương cùng Gọt Đồn tất cả đều bận rộn xử lý đủ loại chuyện khẩn cấp mà Gẹo Lở Văn tắc bắt đầu hắn một loạt hành động. Tần Dương tại Gọ Thảm giúp trong tổng bộ triệu tập sở hữu hoạch tâm thành viên. Hắn thần sắc nghiêm túc nói, tình huống bây giờ tất cả mọi người rõ ràng Khải Ân phó thị trưởng đã không ở thị trường mới chẳng mấy chốc sẽ sản sinh. Tại thời khắc mấu chốt này chúng ta không thể buông lòng chút nào. Các thành viên dồn dập gật đầu biểu thị minh bạch Tần Dương ý tứ. Đều biết rõ lúc này Gọ Thảm thành phố giống như là một đầu ngủ say manh thú lúc nào cũng có thể bạo phát. Tần Dương nói tiếp, Gẹo Lở Văn bên kia đã bắt đầu có hành động chúng ta tất phải cẩn thận ứng đối. Hắn có thể sẽ lợi dụng bèn chỉnh sự tình đến gây ra hỗn loạn chúng ta được, phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một cái thành viên hỏi, vậy ta nhóm nên làm như thế nào đây? Tần Dương suy nghĩ một hồi mà sau đó nói, đầu tiên chúng ta phải tăng cường để phòng bảo đảm tổng bộ cùng mỗi cái phân điểm an toàn. Cái khác chúng ta yếu mật cắt chú ý Gẹo Lở Văn hướng đi kịp thời lấy được hắn tình báo. Cuối cùng chúng ta còn phải nghĩ biện pháp tìm đến bèn chỉnh chỗ ẩn thân đem hắn mang ra công lý. Chương 467, ngăn cản trận này đại bạo tạc. Chương 467, ngăn cản trận này đại bạo tạc. Các thành viên dồn dập biểu thị đồng ý sau đó bắt đầu chia đầu hành động. Mà Gọt Đồn thì tại trong bót cảnh sát bận rộn. Hắn không ngừng nghe đến điện thoại xử lý đủ loại án kiện cùng báo cáo. Hắn sắc mặt nghiêm túc hiển nhiên là đối với, đúng, trước mặt cục thế cảm thấy lo âu. Một người cảnh sát đi tới đối với hắn nói, Gọt Đồn cục trưởng chúng ta vừa nhận được tin tức Gẹo Lở Văn thủ hạ chính ở khắp nơi tìm bèn chỉnh tung tích. Gọt Đồn cau mày một cái sau đó nói, cái này Gẹo Lở Văn quả nhiên là cái không an phận ra hỏa. Chúng ta tất phải chằm chằm hắn không thể để cho hắn có thứ gì thừa cơ lợi dụng. Cảnh sát gật đầu một cái sau đó nói, vâng, cục trưởng, ta đã an bài nhân thủ theo dõi. Gọt Đồn gật đầu hài lòng sau đó nói, rất tốt, tiếp tục mật thiết chú ý hướng đi. Có bất kỳ tình huống gì tùy thời hướng về ta báo cáo. Cùng này cùng lúc Gẹo Lở Văn chính tại trong phòng làm việc mình cùng bọn thủ hạ đưa ra bước kế tiếp hành động. Trên mặt hắn lộ ra dạo chân nhắn nụ cười hiển nhiên là đối với, đúng, kế hoạch mình tràn đầy lòng tin. Đối thủ của hắn xuống, bên dưới, nhóm nói, ta đã tìm đến bẹn chỉnh chỗ ẩn thân hiện tại chúng ta muốn làm chính là bắt hắn lại. Nhưng mà chúng ta không thể trực tiếp động thủ được, phải nghĩ biện pháp để cho chính hắn hiện thân. Một cái thủ hạ hỏi, vậy ta nhóm nên làm như thế nào đây? Gẹo Lở Văn cười lạnh một tiếng sau đó nói, rất đơn giản, chúng ta có thể lợi dụng mâu thân hắn đến uy hiếp hắn. Hắn nhất định sẽ vì là cứu mâu thân mình mà hiện thân thể. Bọn thủ hạ dồn dập biểu thị đồng ý sau đó bắt đầu chia đầu hành động. Bên kia vẹn chỉnh chính tại chính mình chỗ ẩn thân lo lắng chờ đợi tin tức. Hắn đã biết rõ Gẹo Lở Văn tìm tung tích của hắn trong tâm tràn đầy bất an. Thủ hạ của hắn đi tới đối với hắn nói, lão bản chúng ta vừa nhận được tin tức Gẹo Lở Văn đã tìm đến ngươi chỗ ẩn thân. Hắn chính đang nghĩ biện pháp để ngươi hiện thân. Vẹn chỉnh mặt liền biến sắc sau đó nói, cái này Gẹo Lở Văn quả nhiên là cái khó chơi ra hỏa. Chúng ta phải nghĩ một biện pháp ứng đối. Thủ hạ gật đầu một cái sau đó nói, vâng, lão bản. Ngươi có kế hoạch gì không? Bèn chỉnh suy nghĩ một hồi mà sau đó nói, chúng ta có thể lợi dụng bục trịa đến truyền tin tức giả cho Gẹo Lở Văn. Để cho hắn lầm tưởng ta đã rời khỏi chỗ ẩn thân sau đó chúng ta lại nhân cơ hội chuyển di. Bọn thủ hạ dồn dập biểu thị đồng ý sau đó bắt đầu chia đầu hành động. Trong vòng vài ngày Gọ Thảm trên chợ diễn từng cuộc một kinh tâm động phách tỷ đấu. Gẹo Lở Văn hòa thủ hạ của hắn nhóm tìm kiếm khắp nơi bèn chỉnh tung tích mà bèn chỉnh thì không ngừng chuyển di chỗ ẩn thân cùng Gẹo Lở Văn chu xoay chuyển. Tần Dương cùng Gọt Đồn cũng đều tại mật thiết chú ý trận này tỷ đấu, không ngừng thu thập tình báo phân tích tình thế cố gắng tìm đến chỗ đột phá. Một đêm bên trên, Tần Dương nhận được một cú điện thoại. Bên đầu điện thoại kia là một cái thanh âm thần bí đối với hắn nói, ta biết bèn chỉnh tung tích nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thần Dương cau mày một cái sau đó nói, điều kiện gì? Thanh âm thần bí nói, ta muốn ngươi giúp ta trừ rơi Gẹo Lở Văn. Thần Dương trong tâm kinh sợ sau đó nói, cái yêu cầu này ta không thể đáp ứng ngươi. Gẹo Lở Văn mặc dù là một phiền toái, nhưng hắn dù sao cũng là một trọng yếu vai trò. Chúng ta không thể dễ dàng trừ rơi hắn. Thanh âm thần bí cười lạnh một tiếng sau đó nói, nếu mà ngươi không đáp ứng ta, ta liền sẽ không nói cho ngươi vẹn chỉnh tung tích. Thần Dương lọt vào trầm tư. Vẹn chỉnh là cái trọng yếu tội phạm, nhất định phải nhanh đem hắn mang ra công lý. Nhưng mà hắn cũng minh bạch thần bí nhân này yêu cầu cũng không quá phận. Gẹo Lở Văn đúng là một uy hiếp, nếu mà hắn có thể trừ rơi Gẹo Lở Văn như vậy đối với, đúng, toàn bộ Gò Thảm thành phố đến nói đều là một chuyện tốt. Nhưng mà Tần Dương cũng minh bạch thần bí nhân này cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Hắn đề xuất yêu cầu như vậy nhất định là có chính hắn mục đích cùng kế hoạch. Nếu mà dễ dàng đáp ứng hắn rất có thể sẽ rơi vào hắn bẫy rập. Suy nghĩ Tần Dương quyết định trước tiên ổn định thần bí nhân này. Hắn nói, ta có thể cân nhắc yêu cầu của ngươi, nhưng mà ngươi được, phải nói cho ta biết trước vẹn chỉnh tung tích. Chờ ta xác nhận thân phận hắn cùng vị trí sau đó, chúng ta lại bàn còn lại. Thanh âm thần bí cân nhắc chốc lát sau đó nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi là một lời nói đáng tin người. Bèn Trình hiện tại liền ẩn giấu ở trung tâm thành phố một nhà bỏ hoang trong nhà xưởng. Tần Dương gật đầu một cái sau đó nói, được, ta biết. Ngươi cung cấp tình báo. Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương lập tức liên hệ Gọt Đồn. Hắn đem người thần bí cung cấp tình báo nói cho Gọt Đồn, cũng yêu cầu hắn phái cảnh sát đi bắt Bèn Trình. Gọt Đồn nghe xong lập tức an bài cảnh sát đi tới bỏ hoang công xưởng. Lục soát tìm đến Bèn Trình chỗ ẩn thân cũng thành địa đem hắn bắt về quy án. Mà bên kia Gẹo Lở Văn cũng nhận được Bèn Trình bị bắt về tin tức. Hắn tức giận đánh phía trước bàn đối thủ hạ nhóm nói, cái này Bèn Trình lại dám phản bội ta. Ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Bọn thủ hạ dồn dập biểu thị đồng ý sau đó bắt đầu đưa ra hành động trả thù. Nhưng mà cũng không biết là cái này mọi thứ đều tại Tần Dương cùng Gọt Đồn nắm trong bàn tay. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi đến Gẹo Lở Văn bước kế tiếp hành động. Trong vòng vài ngày Gò Thảm thành phố phong vân lần nữa biến ảo. Gẹo Lở Văn không ngừng phái ra thủ hạ tứ xứ làm loạn cố gắng gây ra hỗn loạn. Nhưng mà Tần Dương cùng Gọt Đồn lại luôn có thể kịp thời xuất hiện hóa giải nguy cơ. Một đêm bên trên, Gẹo Lở Văn tự mình chỉ huy bọn thủ hạ đi tới trung tâm thành phố một quán rượu. Tính toán tại đây chế tạo một đợt đại bạo tạc đến dẫn tới thị dân khủng hoảng cùng hỗn loạn. Nhưng mà làm mới vừa tới cửa quán ba lúc lại đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Kinh hoàng thất thố quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đám cảnh sát chính hướng phía bọn tới. Gẹo Lở Văn biết rõ mình đã lọt vào cảnh sát trong vòng vây vô pháp trốn khỏi. Hắn bất đắc dĩ thở dài sau đó đối thủ hạ nhóm nói, tính toán chúng ta đi thôi. Lần này tính toán may mắn. Bọn thủ hạ dồn dập biểu thị không cam lòng nhưng mà cũng chỉ có thể nghe theo Gẹo Lở Văn mệnh lệnh. Nhanh chóng rút lui rời hiện trường biến mất ở trong màn đêm. Mà Tần Dương cùng Gọt Đồn thì chỉ huy bọn cảnh sát thành địa ngăn cản trận này đại bạo tạc phát sinh. Nhìn Gẹo Lở Văn chờ người bóng lưng đi xa trong tâm tràn đầy thành khoái cảm. Tần Dương cùng Gọt Đồn tiếp tục chỉ huy bọn cảnh sát đã kích phạm tội hoạt động, không ngừng thu thập tình báo phân tích tình thế chế định kế hoạch thành địa phá được lần lượt tán kiện. Mà Gẹo Lở Văn tắc từ mất đi thế lực. Thủ hạ của hắn nhóm dồn dập rời hắn mà đi, hắn kế hoạch cũng một lần lần thất bại. Hắn lọt vào trong tuyệt vọng không biết nên làm thế nào cho phải. Một đêm bên trên, Gẹo Lở Văn một thân một mình ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn nhớ lại chính mình đã từng thời khắc huy hoàng trong tâm tràn đầy cảm khái cùng thất lạc. Bản thân đã đi tới cuối cùng. Ngay tại lúc này, Tần Dương cùng Gọt Đồn mang theo một đám cảnh sát xông vào phòng làm việc hắn. Dồn dập mà khẩn trương trong không khí tháp so với toa bước nhanh xuyên toa tại thành thị trên đường, nàng ánh mắt kiên định trong tâm đã có mục tiêu rõ ràng. Nàng chính tại chấp hành một hạng nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là tìm kiếm phỉ cái lấy truyền đạt Gẹo Lở Văn tiên sinh mệnh lệnh. Chương 468, tháp so với toa lý. Chương 468, tháp so với toa lý. Cùng lúc nàng vẫn còn muốn tìm Bục Triệt hỏi thăm một ít tin tức. Chỉ chốc lát mà tháp so với toa tìm đến phỉ cái, nàng trực tiếp mà quả quyết hướng về phỉ cái nói rõ ý đồ. Phỉ cái nghe xong trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình, vừa có đối với, đúng, Gẹo Lở Văn mệnh lệnh bất đắc dĩ cũng có đối với, đúng, Bèn Trình thâm sâu hận ý, hắn gật đầu một cái biểu thị nguyện ý phối hợp. Tháp so với toa thấy vậy liền hỏi tiếp nói, Gẹo Lở Văn tiên sinh muốn gặp Bèn Trình mâu thân, ngươi biết nàng ở nơi nào không? Phỉ cái xem tháp so với toa lại quay đầu xem Bục Chia sau đó gật đầu một cái nói, ta biết. Tháp so với toa trong tâm vui mừng nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Nàng tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể hay không mang chúng ta đi tìm nàng đâu? Phỉ cái trầm mặc một hồi mà tựa hồ đang cân nhắc lợi và hại. Lúc này trong lòng của hắn hận ý lần nữa xông lên đầu, từ khi từ bộ phận cấy ghép bệnh viện trốn về sau đó, hắn liền đối Bèn Trình tràn đầy oán hận. Hắn tình nguyện nhìn thấy Bèn Trình gặp xui xẻo, vẫn xui ngay sau đó đối với, đúng, tháp so với toa nói, chờ Bèn Trình yêu cầu tha cho thời điểm ngươi nhất định phải gọi ta. Tháp so với toa đáp một tiếng biểu thị minh bạch. Sau đó nàng liền cùng Bục Triệu cùng nhau bước lên tìm kiếm Bèn Trình chi mẫu lưu trình. Ở trên đường tháp so với toa đối với, đúng, phỉ cái thái độ cũng bất hữu thiện, nàng biết rõ phỉ cái là một cường thế người mà giống như mình cũng là một không nguyện chịu thua người. Có câu nói thật tốt, một núi không thể chứa hai hổ, nàng càng yêu thích giống như bà bạ dạ ôn nhu như vậy lại có năng lực người. Hai người một trước một sau đi đến rất nhanh sẽ đi tới một cái quầy rượu ngoài cửa lớn. Bục Triệu đột nhiên dừng bước đối với, đúng, tháp so với toa nói, ta chìa khóa xe không cầm, ngươi hơi chờ ta một chút. Tháp so với toa không nhịn được phất tay một cái tỏ ý hắn đi nhanh về nhanh. Bục Triệu chuyển thân rời khỏi nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi lấy chìa khóa xe, mà là lén lút đi tới một cái chỗ không có người lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một âm u mà có lực thanh âm, uy, là Bục Triệu sao? Bục Triệu hạ thấp giọng nói, vâng, Thần Dương các hạ, ta đã dựa theo ngươi phân phó chuẩn bị mang tháp so với toa đi gặp Bèn Chỉnh mẫu thân. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi mà sau đó nói, rất tốt, ngươi phải nhớ kỹ thân phận ngươi cùng sứ mệnh. Chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, ta bảo đảm ngươi cùng phỉ cái đều sẽ không có việc gì. Bục Triệt trong tâm một hồi cay đắng. Hắn cũng không nghĩ phản bội phỉ cái, nhưng hồi tưởng lại ngày nào đó chuyện phát sinh, nội tâm của hắn liền tràn đầy sợ hãi và bất đắc dĩ. Ngày ấy, một cái tia lửa vòng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Tần Dương cùng Bít To từ trong đi ra. Xuất hiện triệt để phá vỡ hắn thế giới quan, để cho hắn ý thức được cái thế giới này so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn cùng tăng gốc. Từ một khắc kia trở đi, Bục Triệt cũng biết phỉ cái đã vô vọng. Mà Tần Dương thì hướng về hắn ném ra một cái dụ người điều kiện, chỉ cần hắn nguyện ý phối hợp Tần Dương kế hoạch liền có thể tha cho hắn cùng phỉ cái một mệnh. Tại sinh tử trước mặt, Bục Triệt lựa chọn thỏa hiệp. Hắn trở thành Tần Dương quân cờ, vì là còn sống mà không thể không chấp hành Tần Dương mệnh lệnh. Chỉ chốc lát mà Bục Triệt trở về đến tháp so với toa bên người. Hắn chỉ cách đó không xa một cái quầy rượu nói, chính là chỗ này, lúc trước nơi này là phỉ cái quán ba nhưng bây giờ đã bị Bẹn Chín tiếp quản. Bẹn Chín mẫu thân liền ở ngay đây, nhưng nàng thường xuyên ẩn náu tại trong phòng khách không lộ diện. Tháp so với toa nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhìn Bục Triệt nói, kia nàng sẽ ra sao? Bục Triệt lắc đầu một cái nói, ta không rõ, nhưng chúng ta có thể thử xem. Ngay sau đó hai người liền đi tiến vào quán ba. Quán ba bên trong ánh đèn tối tăm, âm nhạc đinh tai nhức óc. Xuyên qua chật chội đám người đi tới một cái ghế lô cửa. Bục Triệt nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Bên trong lô ghế riêng khói mù lượn lờ, Bẹn Chín mẫu thân ngồi vững ở trên ghế salon hút thuốc. Nàng xem ra tuổi tác cũng không lớn, nhưng trên mặt lại viết đầy tang thương cùng mệt mỏi. Nhìn thấy Bục Triệt cùng Tháp so với toa đi tới, nàng cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc sợ hãi, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, các ngươi là ai? Tới tìm ta có chuyện gì không? Tháp so với toa tiến đến một bước nói, chúng ta là Gẹo Lở Văn tiên sinh phái tới, hắn muốn gặp ngươi một bên. Bẹn Chín mẫu thân nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, Gẹo Lở Văn? Hắn nghĩ gặp ta? Thật là cực kỳ buồn cười. Ta chẳng qua chỉ là một cái không quyền không thế lao thái bà thôi, hắn thấy ta làm cái gì? Tháp so với toa không trả lời nàng mà nói, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Bẹn Chín mẫu thân tựa như cảm nhận được Tháp so với toa địch ý, nàng thở dài nói, được rồi, các ngươi đã tới vậy ta liền đi với các ngươi một chuyến đi. Bất quá, ta trước phải cùng người ta nói một tiếng. Nói xong nàng cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Bẹn Chín thanh âm, uy, mẹ có chuyện gì không? Bẹn Chín mẫu thân nói, nhi tử Gẹo Lở Văn nhân tới tìm ta, muốn dẫn ta đi một chuyến. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ tự mình xử lý. Bẹn Chín nghe vậy trầm mặc một hồi mà sau đó nói, mẹ ngươi phải cẩn thận. Gẹo Lở Văn cái người này âm hiểm xảo trá, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Bẹn Chín mẫu thân nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Sau khi cúp điện thoại, Bẹn Chín mẫu thân liền đứng dậy đối với, đúng, Tháp so với toa cùng Bục Triệt nói, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó ba người liền rời khỏi phòng khách hướng về quán bar đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Bẹn Chín mẫu thân đều bảo trì trầm mặc, nàng tựa như đang suy tư cái gì lại đang nhớ lại đi qua. Mà Tháp so với toa cùng Bục Triệt thì thật chặt cùng ở sau lưng nàng, rất sợ nàng lại đột nhiên chạy trốn hoặc làm ra cái gì quá khích cử động. Chỉ chốc lát mà tiểu đi tới quán bar bên ngoài, một chiếc xe con màu đen chính đậu ở chỗ đó chờ đợi. Tháp so với toa mở cửa xe tỏ ý Bẹn Chín mẫu thân lên xe trước. Bẹn Chín mẫu thân liếc nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi ngồi vào trong xe. Tháp so với toa cùng Bục Triệt cùng sau đó lên xe. Xe sau khi khởi động liền dọc theo đường nội bát đi. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có động cơ tiếng nổ đang vang vọng. Bẹn Chín mẫu thân vẫn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ đang thưởng thức thành phố này cảnh đêm. Mà Tháp so với toa cùng Bục Triệt thì thỉnh thoảng trao đổi một cái ánh mắt, đang suy đoán sự tình sẽ phát triển như thế nào. Không biết qua bao lâu xe ngừng ở một cái biệt thự sang trọng trước. Tháp so với toa cùng Bục Triệt sau khi xuống xe liền cung kính mà đứng chờ ở một bên Bẹn Chín mẫu thân xuống xe. Bẹn Chín mẫu thân chậm rãi đi xuống xe, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt ngôi biệt thự này. Nàng trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình, vừa có đối quá khứ hoài niệm cũng có đối với, đúng, không xác định. Tháp so với toa đi tới trước nói, đi, Gẹo Lở Văn tiên sinh đang ở bên trong chờ ngươi. Bẹn Chín mẫu thân gật đầu một cái, sau đó bước nặng nề bước tiến đi vào biệt thự. Bên trong biệt thự trang sức hào hoa mà tao nhã, mỗi một cái đều tiết lộ ra chủ nhân phẩm vị cùng địa vị. Bẹn Chín mẫu thân bị mang vào một cái rộng rãi bên trong phòng khách, chỉ thấy Gẹo Lở Văn ngồi vững ở trên ghế salon chờ đợi nàng. Nhìn thấy Bẹn Chín mẫu thân đi tới, Gẹo Lở Văn khẽ mỉm cười nói, hoan nghênh quang lâm nhà ta Bẹn Chín mẫu thân. Chương 469, đỉnh phong sát thủ. Chương 469, đỉnh phong sát thủ. Bẹn Chín mẫu thân lạnh lùng liếc hắn một cái nói, Gẹo Lở Văn tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Gẹo Lở Văn đứng dậy đi tới Bẹn Chín mẫu thân trước mặt nói, kỳ thực cũng không có gì đại sự, chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện một chút mà thôi. Ta nghe nói ngươi cùng Bẹn Chín quan hệ cũng không tốt có đúng không? Bẹn Chín mẫu thân nghe vậy sững sờ, sau đó gật đầu một cái nói, vâng, chúng ta ở giữa quan hệ cũng không tốt. Gẹo Lở Văn nói, vậy liền đúng. Ngươi biết không? Bẹn Chín một mực tại trong bóng tối đối phó ta, hắn ý đồ đoạt ta hết thảy. Mà ta với tư cách một cái có nguyên tắc người là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên ta cần ngươi giúp đỡ. Bẹn Chín mẫu thân nghe vậy cau mày một cái nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Ta cùng Bẹn Chín tuy nhiên quan hệ không tốt nhưng ta cũng sẽ không phản bội hắn. Gẹo Lở Văn khẽ mỉm cười nói, ngươi sai. Ngươi cũng không phải sau lưng phản hắn mà là tại cứu vãn hắn. Ngươi ngẫm lại xem, nếu mà Bẹn Chín tiếp tục như vậy đi xuống mà nói, hắn sớm muộn sẽ hủy chính mình. Mà ngươi với tư cách mẫu thân hắn khó nói liền không muốn nhìn thấy hắn quay đầu lại là bở sao? Bẹn Chín mẫu thân nghe vậy lọt vào trầm tư. Nàng xác thực không hy vọng nhìn thấy chính mình nhi tử tiếp tục như vậy đọa hạ xuống. Nhưng mà nàng lại lo lắng cho mình, nếu mà giúp đỡ Gẹo Lở Văn mà nói, sẽ gặp phải Bẹn Chín trả thù. Béo Lở Văn tựa như nhìn ra nàng do dự ngay sau đó nói tiếp, "Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta liền sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Hơn nữa ta còn sẽ cho ngươi một số phong phú thù lao." Bèn Trình Mẫu thân nghe vậy tâm động. Nàng biết rõ mình hiện tại không xu dính túi không chỗ nương tựa. Nếu như có thể đạt được khoản này thù lao mà nói, nàng liền có thể qua mình muốn sinh hoạt. Ngay sau đó nàng gật đầu một cái nói, "Được rồi, ta nguyện ý giúp ngươi." Béo Lở Văn nghe vậy vui mừng quá đỗi. Hắn vươn tay ra cùng Bèn Trình Mẫu thân nắm chặt tay nói, "Hợp tác vui vẻ." Bèn Trình Mẫu thân cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói, "Hợp tác vui vẻ." Bèn Trình Mẫu thân bắt đầu dựa theo Béo Lở Văn kế hoạch hành sự. Nàng không ngừng hướng về Bèn Trình truyền lại tin tức giả cùng tình báo khiến cho Bèn Trình tại rất trọng yếu bao nhiêu quyết sách bên trên xuất hiện sai lầm. Mà Béo Lở Văn tác nhân cơ hội mở rộng chính mình thế lực cùng sức ảnh hưởng. Nhưng mà giấy không gói được lửa. Bèn Trình rất nhanh sẽ nhận thấy được mẫu thân dị thường hành động. Hắn vẫn nộ chất vấn mẫu thân tại sao phải phản bội hắn, nhưng mẫu thân chỉ là lặng lẽ rơi lệ không trả lời hắn nói. Bèn Trình cảm thấy vô cùng tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn cảm giác mình bị toàn thế giới đều vứt bỏ. Ngay sau đó hắn quyết định dùng cuối cùng hành động, cùng Béo Lở Văn quyết tử chiến một trận. Gió táp mưa sa ban đêm, Bèn Trình mang theo thủ hạ mình cùng Béo Lở Văn thủ hạ bày ra chiến đấu kịch liệt. Tiếng súng tiếng nổ liên tục, toàn bộ thành thị đều bị bao phủ tại một tầng nồng đậm trong khói lửa. Trong chiến đấu song phương đều trả giá nặng nề, nhưng Bèn Trình vẫn là thua trận. Hắn mền lẹ vỉn thủ hạ bắt lấy cũng đưa tới một cái nơi hẻo lánh bên trong. Béo Lở Văn đi tới Bèn Trình trước mặt nhìn hắn nói, "Ngươi biết không, ngươi thất bại lớn nhất chính là quá mức tưởng tin người khác. Ngươi cho rằng mẫu thân ngươi sẽ vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này sao? Ngươi sai." Nói xong hắn liền tỏ ý thủ hạ đem Bèn Trình mang đi. Bèn Trình nhìn Béo Lở Văn bóng lưng càng lúc càng xa, trong tâm tràn đầy vô tận hối hận cùng không cam lòng. Bản thân đã đi tới cuối cùng lại cũng không có xoay mình cơ hội. Mà bên kia Bèn Trình mẫu thân khi biết nhi tử sau khi thất bại cũng lọt vào thâm sâu tự trách cùng trong thống khổ. Nàng cảm giác mình là cái này hết thệ kẻ cầm đầu là chính mình thân thủ đem nhi tử đẩy về phía thâm uyên. Bèn Trình mẫu thân trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Nàng mỗi ngày trôi qua tại nhớ nhung nhi tử, lo lắng nhi tử an nguy. Thẳng đến hôm sau nàng nhận được một cái thần bí bọc quanh. Mở bọc ra vừa nhìn bên trong dĩ nhiên là một phong nhi tối tăm mà huyên náo trong quán rượu, ánh đèn lấp lóe, âm nhạc đinh tai nhức óc, đủ loại nhan sắc ánh đèn đan vào một chỗ tạo nên một loại mê ly mà nguy hiểm bầu không khí. Tại đây là gõ thảm giúp một cái cứ điểm trọng yếu tụ tập rất nhiều thủ đoạn độc ác nhân vật, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ hung ác. Bục Triệu cùng Tháp so với toa đứng tại quán ba bên ngoài, thân ảnh hai người tại hoàng hôn dưới đèn đường kéo dài hiện ra cực kỳ dễ thấy. Nhìn chăm chăm đến quán ba cửa vào, trong mắt lập lòe kiên định quan mang. Bục Triệu, chúng ta tất phải tìm một thời cơ tốt động thủ, không thì một khi kinh động gõ thảm giúp người hậu quả khó mà lường được. Tháp so với toa thanh âm âm u mà có lực, nàng trong giọng nói để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết định. Bục Triệu gật đầu một cái cau mày, ta biết, nhưng mà Bèn Trình mẫu hành tung thực sự quá bí ẩn, nàng cơ hồ chưa từng ly khai cái quầy rượu này. Ăn ở đều ở chỗ này, giải quyết muốn tìm đến nàng lạc đàn thời điểm quả thực khó như lên trời. Tháp so với toa nghe vậy khẽ cau mày, nhưng lập tức lại giãn ra, vậy ta nhóm cũng chỉ có thể xông vào. Bất quá, ngươi được, phải, ở lại bên ngoài ngươi thân hình quá mức nổi bật, một khi vào trong rất dễ dàng cũng sẽ bị nhận ra. Bục Triệu bất đắc dĩ thở dài, được rồi, cũng chỉ có thể loại này. Ngươi bản thân cẩn thận một điểm, Tháp so với toa. Tháp so với toa khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, yên tâm đi, ta chính là Béo Lở Văn muội muội, tuy nhiên trên danh nghĩa là, nhưng mà thực tế ta cũng là cái đỉnh phong sát thủ. Điểm nhỏ này chẳng diện không làm khó được ta. Nói xong Tháp so với toa từ trong túi móc ra một đầu khăn mặt màu đen nhanh chóng lựa gạt ở trên mặt. Nàng động tác thuần thục mà nhanh chóng đã làm qua vô số lần loại này chuẩn bị. Trước khi đi nàng còn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bục Triệu khoan hậu lồng ngực tỏ vẻ an ủi cùng khích lệ. Bục Triệu nhìn Tháp so với toa bóng lưng rời đi, trong lòng dâng lên một luồng không tên lo âu. Nhiệm vụ lần này tràn đầy nguy hiểm và sự không chắc chắn, nhưng hắn cũng minh bạch Tháp so với toa là một đáng tin cậy đồng bọn. Hắn chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện hy vọng nàng có thể bình an trở về. Tháp so với toa mang theo mấy tên thủ hạ nhanh chóng tìm đến quán ba một cái bảo an chỗ sơ hở. Lợi dụng chỗ sơ hở này, lặng yên không một tiếng động lẻn vào quán ba nội bộ. Quán ba bên trong ánh đèn tối tăm, tiếng người huyên náo, đủ loại tiếng huyên náo thanh âm đan vào một chỗ hình thành một bài hỗn loạn khúc giao hưởng. Tháp so với toa đoàn người rẽ đặt xuyên toa ở trong đám người, ánh mắt sắc bén như ứng thời khắc chú ý xung quanh động tĩnh. Một khi kinh động gõ thảm giúp người, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên Tháp so với toa ánh mắt rơi xuống ở một cái phục vụ sinh trên thân. Cái này phục vụ sinh thoạt nhìn có một số mềm yếu có thể bắt nạt, trong ánh mắt để lộ ra một loại kinh hoàng cùng bất an. Tháp so với toa trong lòng hơi động, quyết định lợi dụng cái người này tìm đến Bèn Trình mẫu phòng khách. Nàng nhanh chóng đi tới phục vụ sinh bên người, thấp giọng uy hiếp nói, tiểu tử ngươi nhất thật là thành thật điểm, mang chúng ta đi tìm Bèn Trình mẫu phòng khách, không thì ngươi hạ chẳng có thể sẽ không quá tốt. Phục vụ sinh nghe vậy sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy. Chương 470, Bèn Trình mẫu lựa chọn đầu hàng. Chương 470, Bèn Trình mẫu lựa chọn đầu hàng. Hắn thanh âm run rẩy nói ra, được, tốt, ta mang bọn ngươi đi. Đang phục vụ sinh dưới sự dẫn dắt Tháp so với toa đoàn người thuận lợi tìm đến Bèn Trình mẫu phòng khách. Bên ngoài bao xương đứng yên mấy cái vóc dáng khôi ngô bảo tiêu, trong ánh mắt để lộ ra một loại cảnh giác cùng địch ý. Tháp so với toa trong tâm âm thầm cảnh giác, nàng biết rõ muốn đi vào cái phòng riêng này cũng không dễ dàng, nhưng nàng cũng không có lùi bước mà là nhanh chóng quan sát hoàn cảnh chung quanh tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Nàng phát hiện hành lang đầu đường có mấy cái cạ mạ giặt giám sát, nhưng may mắn là những này cạ mạ giặt theo dõi phạm vi cũng không có hoàn toàn bao phủ đến cửa bao xương. Ngay sau đó nàng quyết định lợi dụng chỗ sơ hở này nhanh chóng động thủ. Nàng hướng về bọn thủ hạ nháy mắt một cái tỏ ý chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó nàng đột nhiên xông lên phía trước đẩy ra cửa phòng khách. Cùng này cùng lúc dưới tay nàng nhóm cũng nhanh chóng theo kịp đem bên trong lô ghế riêng bọn cận vệ từng cái chế phục. Nhưng mà ngay tại đã cho là thành thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở trong ghế lô vang dội, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể bắt được ta sao? Tháp So với Toa nghe vậy trong tâm kinh sợ, nàng nhanh chóng quay đầu đi, chỉ thấy một người vóc dáng cao to khuôn mặt lạnh lùng nam tử đang đứng tại phòng khách trong góc, trong tay nắm lấy một thanh đen ngòm lưỡi thương chính hướng ngay. Cái người này chính là gọ thảm giúp trọng yếu thành viên Victor Texas. Tháp So với Toa trong tâm âm thầm hối tiếc, nàng không nghĩ đến chính mình hành động vậy mà lại nhanh như vậy liền bị Victor Texas phát hiện. Nhưng nàng cũng không có mất đi bình tĩnh mà là nhanh chóng phân tích trước mặt cụ thể. Nàng phát hiện Victor Texas bên người cũng không có quá nhiều trợ thủ, mà hắn tiếng súng cũng không có chính thức khai hỏa. Ý vị này hắn có lẽ là đang hư trương thanh thế cố gắng dọa lui. Ngay sau đó Tháp So với Toa nhanh chóng làm ra quyết định. Nàng đột nhiên về phía trước nhảy một cái cố gắng bổ nhào về phía Victor Texas đoạt lấy hắn thương. Nhưng mà Victor Texas lại tựa như sớm có chuẩn bị, hắn nhanh chóng hướng về bên cạnh chợt lóe tránh thoát Tháp So với Toa công kích. Cùng này cùng lúc bên trong lô ghế riêng bọn cận vệ cũng bắt đầu phản kích. Dồn dập móc ra vũ khí hướng về Tháp So với Toa đoàn người phát động công kích mãnh liệt. Tháp So với Toa chờ người nhất thời lọt vào trong cuộc chiến. Nhanh, đại gia cẩn thận ứng đối. Tháp So với Toa la lớn. Nàng một bên tránh né bọn cận vệ công kích, một bên cố gắng tìm kiếm phản kích cơ hội. Nhưng mà bọn cận vệ người số rất nhiều hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý rất nhanh sẽ đem Tháp So với Toa chờ người đẩy vào tuyệt cảnh. Tháp So với Toa trong tâm minh bạch tiếp tục như vậy nữa sợ rằng thật sự muốn toàn quân bị diệt. Ngay tại lúc này một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên vọt vào phòng khách. Cái người này chính là Bục Chia. Hắn không biết lúc nào đã cởi xuống nổi bật áo khoác thay toàn thân quần áo bó màu đen, trên mặt cũng phủ lên một khối khăn mặt màu đen. Hắn xuất hiện để cho Tháp So với Toa trong tâm vui mừng. Nàng biết rõ Bục Triệt là một thân thủ khỏe mạnh kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Có hắn gia nhập phần thắng không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn. Bục Triệt nhanh trong chiến đấu, hắn động tác nhạy bén mà có lực rất nhanh sẽ đánh gọn, ngã mấy cái người hộ vệ. Hắn xuất hiện cũng cực lớn khích lệ Tháp So với Toa chờ người sĩ khí bắt đầu gắng sức phản kích từng bước xoay chuyển chiến cục. Victor Texas thấy vậy trong tâm không khỏi có chút bối rối. Hắn không nghĩ đến Bục Triệt vậy mà lại đột nhiên xuất hiện đánh loạn hắn kế hoạch. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ chống cự mà là nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật của chính mình. Hắn lợi dụng bên trong lô ghế riêng đủ loại đồ dùng trong nhà che chở không ngừng hướng về Tháp So với Toa chờ người phát động công kích. Cùng lúc hắn còn cố gắng tìm cơ hội thoát đi cái nguy hiểm này phòng khách. Nhưng mà Tháp So với Toa cùng Bục Triệt cũng không có cho hắn cơ hội này. Chặt chẽ phối hợp không ngừng hướng về Victor Texas ép tới gần. Kịch liệt giao phong bên trong Bục Triệt thành địa đoạt lấy Victor Texas thường cũng đem hắn chế phục tại. Thành. Tháp So với Toa hưng phấn hô. Nàng nhìn bị chế phục Victor Texas trong tâm tràn đầy thành vui sướng. Nhưng mà ngay tại lúc này cửa phòng khách đột nhiên đẩy ra. Một đám thân thể xuyên đồng phục màu đen gọ thảm giúp thành viên xông vào, trong tay đều cầm vũ khí, trong ánh mắt để lộ ra một loại hung tàn cùng địch ý. Tháp So với Toa trong tâm kinh sợ, nàng không nghĩ đến gọ thảm giúp tiếp viện vậy mà sẽ đến được, phải nhanh như vậy. Nhưng nàng cũng không có lùi bước mà là nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại gia cẩn thận, chuẩn bị nên chiến, nàng la lớn. Sau đó nàng mang theo thủ hạ nhóm nên hướng xông vào gọ thảm giúp thành viên. Bên trong lô ghê riêng nhất thời lọt vào một phiến hỗn loạn cùng trong cuộc chiến. Tiếng súng, tiếng nổ, tiếng kêu gào đan vào một chỗ hình thành một bài kinh tâm động phách khúc giao hưởng. Tháp So với Toa cùng Bục Triệt chờ người gắng sức chống cự gọ thảm giúp tiến công, thân ảnh ở trong ghế lô không ngừng xuyên toa cùng né tránh. Nhưng mà gọ thảm giúp người số rất nhiều hơn nữa trang bị hoàn mỹ, rất nhanh sẽ chiếm cứ thượng phong đem Tháp So với Toa chờ người ép liên tục bại lui. Tháp So với Toa trong tâm minh bạch tiếp tục như vậy nữa sợ rằng thật sự phải thất bại. Ngay tại lúc này một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở trong ghế lô vang dội, dừng tay. Cái thanh âm này để cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Dồn dập quay đầu đi, chỉ thấy một người vóc dáng nhỏ thấp khuôn mặt dữ tợn nam tử đang đứng tại cửa bảo xương. Phía sau hắn còn đi theo một đám thân thể xuyên đồng phục màu đen, thủ hạ trong tay đều cầm vũ khí, nhưng lúc này lại đều dừng lại trong tay động tác. Cái người này chính là Bèn Chính Mẫu. Hắn không biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi này, hơn nữa tựa như còn mang đến chính mình tiếp viện. Tháp So với Toa nhìn Bèn Chính Mẫu trong tâm không khỏi có chút khẩn trương. Nàng biết rõ người này là nhiệm vụ lần này mục tiêu cũng là địch nhân lớn nhất, nhưng bây giờ nàng lại không có nắm chắc có thể thành hắn. Nhưng mà Bèn Chính Mẫu nhưng không có lập tức hướng về phát động công kích, mà là chậm rãi đi tới Victor Texas bên người, nhìn hắn bị chế phục bộ dáng trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng thất vọng. Victor, ngươi thật là quá khiến ta thất vọng. Bèn Chính Mẫu nói một cách lạnh lùng. Thanh âm hắn tuy nhiên không cao nhưng lại tràn đầy uy nghiêm và lực lượng. Victor Texas nghe vậy sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Bèn Chính Mẫu ánh mắt. Bèn Chính Mẫu lại quay đầu nhìn về phía Tháp So với Toa chờ người, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại nhìn kỹ cùng đánh giá. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói, các ngươi là người nào? Tại sao lại muốn tới tìm ta? Tháp So với Toa hít sâu một hơi chuẩn bị trả lời. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện biến cố lại đánh vỡ nguyên bản không khí khẩn trương. Chỉ thấy bên ngoài bao xương đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ, tiếp theo một luồng khói dày đặc cùng hỏa quang từ bên ngoài bao xương tràn vào. Tất cả mọi người đều sửng sốt dồn dập nhìn ra cửa, chỉ thấy một đám thân thể xuyên trang phục sặc sỡ binh lính chính xông vào. Trong tay đều cầm vũ khí, trên mặt Toa ngụy trang thoạt nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện. Là cảnh sát tiếp viện. Tháp So với Toa hưng phấn hô. Nàng không nghĩ đến cảnh sát vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này, đây không thể nghi ngờ là cho một cái tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Bèn Chính Mẫu thấy vậy sắc mặt cũng thay đổi được, phải, ngưng trọng. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định mệnh khiến các thủ hạ mình rút lui. Nhưng mà lúc này đã tới không kịp. Cảnh sát các binh lính đã nhanh chóng chiếm cứ phòng khách mỗi một lối ra đem bao bọc vây quanh. Vung vũ khí xuống. đầu hàng đi. Cả người xuyên trang phục sặc sỡ binh lính la lớn. Thanh âm hắn tràn đầy uy nghiêm và lực lượng để cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi lòng rung động. Bèn chín mẫu nhóm người bất đắc dĩ vung vũ khí xuống lựa chọn đầu hàng. Tháp so với toa cùng mục triệu mấy người cũng nhân cơ hội thoát khỏi chiến trường nhìn bị cảnh sát mang đi bèn chín mẫu chờ người trong tâm tràn đầy thành vui sướng cùng cảm khái. Chúng ta thành. Tháp so với toa kích động hô. Nàng nhìn mục triệu cùng thủ hạ khác nhóm trong mắt lập lòe cảm kích cùng kính nể qua mang. Mục triệu mỉm cười gật đầu một cái. Chương 471, một phần tầng tầng thẻ đánh bạc. Chương 471, một phần tầng tầng thẻ đánh bạc. Ầm. Ầm. Hai tiếng súng vang lên phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Tháp so với toa mang theo thủ hạ không có mang quá nhiều người vội vã xông vào cái này tốt xấu lẫn lộn địa phương. Cửa vừa mới đẩy ra liền có hai cái gặp xui xẻo, vẫn xui chứng bị đột nhiên xuất hiện tiếng súng đánh trúng ngã trên mặt đất. Tháp so với toa tay mắt lanh lẹ lập tức chỉ huy người còn lại tiến hành phản kích. Nhưng mà tại đây dù sao cũng là gõ thảm giúp địa bàn tiếng súng vừa vang lên lập tức liền có vô số bang chúng từ bốn phương tám hướng tràn lên. Cầm trong tay gậy gộc đao cụ thậm chí còn có người móc súng lục ra tràng diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tháp so với toa tuy nhiên dũng mãnh nhưng mà loại này loạn chiến bên trong cũng khó mà bảo đảm chính mình an toàn. Vừa mới hơi mất tập trung cánh tay nàng liền trúng một phát súng máu tươi lập tức nhuộm đỏ nàng ống tay áo. Nàng nhịn đau đau lớn tiếng la lên để cho thủ hạ rút lui. Nhưng mà đến thời điểm dễ dàng lúc đi lại khó. Đi vào đường đã bị gọ thảm giúp người chấn giữ được, phải chặt chẽ nghĩ muốn xông ra đi nhất thiết phải bỏ ra càng lớn đại giới. Tháp so với toa cắn răng chỉ huy thủ hạ gắng sức phá vòng vây lại bỏ ra ba tên thủ hạ sinh mệnh mới rốt cục lao ra quán ba đại môn. Lúc này bên người nàng chỉ còn người kế tiếp mà gọ thảm giúp truy binh còn tại liên tục không ngừng chạy tới. Tháp so với toa trong tâm một hồi tuyệt vọng khó nói hôm nay liền muốn ngỏm tại đây sao? Ầm. Lại là một tiếng súng vang một người đầu trọc đẹp trai từ trong quán rượu lao ra giơ tay lên bắn một phát. Tháp so với toa bên người người cuối cùng cũng ngã xuống nàng hiện tại cũng chỉ còn sót lại ở một mình. Mà gọ thảm giúp người còn đang không ngừng ép tới gần nàng cảm giác mình đã lọt vào tuyệt cảnh. Ngay tại lúc này một hồi tiếng nổ truyền đến một chiếc xe hơi nhỏ đột nhiên ngừng ở trước mặt nàng. Cửa sổ xe quay xuống đến bên trong lộ ra một cái khuôn mặt quen thuộc, Bục Triệu. Mau lên đây. Bục Triệu hô to một tiếng. Tháp so với toa ngẩn người một chút không nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên là Bục Triệu tới cứu nàng. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều lập tức kéo ra kế bên người lái cửa xe chui vào. Bục Triệu cũng không chút do dự đạp chân ga xe hơi giống như rời cung mũi tên xông ra mang theo Tháp so với toa thoát đi quán bà Phạm Bi. Ngồi ở trong xe Tháp so với toa cảm giác mình nhịp tim đập đều nhanh muốn đình chỉ. Nàng nhìn Bục Triệu chuyên chú lái xe trong lòng dâng lên một luồng phức tạp tâm tình. Nàng không nghĩ đến ở nơi này tràn đầy nguy hiểm và phản bội thế giới bên trong vẫn còn có người nguyện ý liều lĩnh nguy hiểm tính mạng tới cứu nàng. Người Bục Triệu. Tháp so với toa rốt cuộc mở miệng nói. Bục Triệu không quay đầu lại chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng. Đừng khách khí chúng ta là bằng hữu. Xe hơi một đường bay nhanh rốt cuộc cách xa cái kia địa phương nguy hiểm. Tháp so với toa dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt lại trong tâm tràn đầy sống sót sau hai nạn thật may mắn cùng cảm kích. Mà lúc này tại quán ba bên kia Victor chính trốn ở góc phòng nhìn điện thoại di động trên thời gian. Hắn chờ đợi thời cơ thích hợp hướng về Tần Dương báo cáo lần hành động này độ tiến triển. Hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tuy nhiên gian nan nhưng chỉ cần có thể thành là có thể vì là tại gõ thảm thành phố địa vị tăng thêm một phần tầng tầng thẻ đánh bạc. Rốt cuộc hắn nhìn thấy Bẹn Trình vội vã chạy tới quán ba. Bẹn Trình là gõ thảm thành phố một đại nhân vật hắn trưởng khống đến to lớn lớn hắc bang thế lực thủ hạ rất nhiều. Mà lần này mẫu thân hắn lại bị kẻ bắt cóc để mắt tới ý đồ tại trong quán rượu tiến hành cướp bóc. Bẹn Trình nghe thấy tin tức sau đó lập tức thả ra trong tay hết thảy sự vụ hỏa tốc chạy tới hiện trường. Mẫu thân. Bèn chìn đẩy ra phòng khách đại môn lo lắng la lên. Hắn nhìn thấy mẫu thân mình ngồi vững ở trên ghế salon cùng Tần Dương cùng nhau xem TV mang trên mặt bình tĩnh đủ cười. Victor cũng đứng ở một bên chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Mẫu thân ngài không có sao chứ? Bèn chìn ân cần hỏi. Mẫu thân hắn mỉm cười lắc đầu một cái, không có việc gì nhờ có Tần Dương cùng Victor kịp thời chạy tới đem những tên côn đồ kia đều đuổi chạy. Bèn chìn thở phào một cái sau đó nhìn về phía Tần Dương cùng Victor. Hắn biết rõ lần này có thể thành giải cứu mẫu thân mình nhờ có giúp đỡ. Hắn trong lòng dâng lên một luồng lòng cảm kích cùng lúc cũng càng thêm kiên định muốn lớn mạnh chính mình thế lực quyết tâm. Các ngươi Tần Dương Victor. Bèn chỉnh chân thành nói ra chuyện lần này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Tần Dương mỉm cười gật đầu một cái, đừng khách khí chúng ta là bằng hữu sao. Hơn nữa đây cũng là chúng ta nên làm. Victor cũng phụ họa nói ra, đúng vậy à, lão đại chúng ta nhất định sẽ vì là ngài hiệu quả khuyến mã chi vất vả. Bèn chỉnh gật đầu hài lòng sau đó nhìn mình mẫu thân. Hắn biết rõ mẫu thân mình một mực hy vọng mình có thể trở thành một chính thức hắc bang lão đại nắm trong tay toàn bộ gò thảm thành phố thế giới dưới lòng đất. Mà bây giờ hắn đang hướng về cái mục tiêu này không ngừng cố gắng. Mẫu thân ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút ta đi xử lý một chút đến tiếp sau này sự tình. Bèn chỉnh nói ra. Mẫu thân hắn gật đầu một cái, được, ngươi đi đi. Ta không sao. Bèn chỉnh chuyển thân rời khỏi phòng khách xử lý những cái kia bị bắn chết kẻ bắt cóc cùng thụ thương ban chúng. Hắn biết rõ chuyện lần này tuy nhiên giải quyết nhưng thế lực sau lưng còn nhòm ngó trong bóng tối đấy. Hắn nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác có thể ở nơi này tràn đầy nguy hiểm thế giới bên trong sinh tồn được. Mà bên kia tháp so với toa cùng Mục Triệu cũng tìm đến một chỗ an toàn dừng lại. Sau khi xuống xe tháp so với toa nhìn Mục Triệu trong tâm tràn đầy cảm kích cùng nghi hoặc. Mục Triệu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao ngươi biết ta có nguy hiểm? Tháp so với toa hỏi. Mục Triệu hít sâu một hơi sau đó nói, kỳ thực ta một mực đều chú ý tới ngươi hành động. Ta biết ngươi gần nhất đang cùng gọ thảm giúp người giao thiệp cho nên vẫn trong bóng tối đi theo ngươi. Đem ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm ta liền lập tức lao ra. tháp so với toa sửng sốt nàng không nghĩ đến Bục Triệu vậy mà sẽ quan tâm như vậy nàng. Nàng nhìn Bục Triệu trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng cảm động. Bục Triệu ngươi, ngươi thật là bạn thân ta. Tháp so với toa nói ra. Bục Triệu cười cười, đừng khách khí. Chúng ta là bằng hữu sao? Hơn nữa ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Tháp so với toa gật đầu một cái, ừ về sau ta sẽ càng thêm cẩn thận. Bất quá, chuyện lần này cũng cho ta nhìn thấy gọ thảm giúp thực lực và tàn nhẫn. Chúng ta nhất thiết phải càng cẩn thận hơn địa hành chuyện. Bục Triệu đồng ý gật đầu, phải. Gọ thảm giúp người đều không phải dễ chơi. Chúng ta nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác có thể tại trong thành phố này sinh tồn được. Hai người trầm mặc một hồi mà sau đó nhìn nhau một chút đối phương. Lần này trải qua để cho ở giữa hữu tình càng thâm hậu hơn. Quyết định cùng nhau đối mặt cùng nguy hiểm. Tháp so với toa cùng Bục Triệu càng thêm chặt chẽ hợp tác đấy. Cùng nhau điều tra đến gọ thảm rút hướng đi cùng nhược điểm cố gắng tìm đến đánh bại phương pháp. Cùng lúc cũng cùng còn lại một ít thế lực duy trì liên hệ và hợp tác lấy lớn mạnh chính mình thực lực. Mà Bèn Chỉnh cũng đang không ngừng lớn mạnh chính mình thế lực. Hắn lợi dụng mình và thủ đoạn thành địa chen ép còn lại một ít tiểu bang phái cùng thế lực để cho địa vị mình càng thêm vững chắc. Chương 472, bắt lấy Bèn Chỉnh bản thân. Chương 472, bắt lấy Bèn Chỉnh bản thân. Cùng lúc hắn cũng một mực đang tìm có thể đánh bại tháp so với toa cùng Bục Triệu phương pháp. Hắn biết rõ hai người kia là hắn uy hiệp lớn nhất cùng chướng ngại. Tại một lần tình cờ cơ hội bên trong Bèn Chỉnh biết được tháp so với toa cùng Bục Triệu đang điều tra hắn tin tức. Hắn lập tức cảm thấy nguy cơ cùng uy hiếp. Hắn biết rõ nếu để cho tiếp tục điều tra đi rất có thể sẽ phát hiện mình bí mật cùng nhược điểm. Ngay sau đó hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường phái người đi ám sát. Nhưng mà tháp so với toa cùng Bục Triệu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thành địa tránh thoát Bèn Chỉnh ám sát hành động đồng thời tìm hiểu nguồn gốc tìm đến Bèn Chỉnh một cái bí mật cứ điểm. Quyết định thừa cơ hội này nhất cử đánh bại Bèn Chỉnh. Đêm về khuya muộn tháp so với toa cùng Bục Triệu mang theo thủ hạ nhân mã vọt vào Bèn Chỉnh bí mật cứ điểm. Cùng Bèn Chỉnh nhân mã bày ra một đợt chiến đấu kịch liệt. Song phương ngươi tới ta đi đao quang kiếm ảnh thương tiếng nổ lớn tràn diện dị thường thảm thiết. Chiến đấu kịch liệt sau đó, tháp so với toa cùng Bục Triệu rốt cuộc đánh bại Bèn Chỉnh nhân mã đồng thời bắt lấy Bèn Chỉnh bản thân. Nhìn bị chính mình đánh bại địch nhân trong tâm tràn đầy thành cùng vui sướng. Nhưng mà ngay tại lúc này một cái tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Bèn Chỉnh đột nhiên móc ra một cây súng lục nhắm ngay tháp so với toa. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Các ngươi cho rằng như vậy thì thắng sao? Nói cho bọn ngươi ta còn rất nhiều hậu thủ đây. Tháp so với toa sửng sốt nàng không nghĩ đến Bèn Chỉnh vậy mà còn sẽ cất giấu tiểu thủ đoạn này. Nàng nhìn Bèn Chỉnh súng lục trong tâm rất gấp gáp. Nhưng mà ngay tại lúc này Bục Triệu đột nhiên xông lại đoạt lấy Bèn Chỉnh súng lục đồng thời hung hãn mà đem hắn đánh ngã xuống đất. Ngươi đừng hòng lại đùa bỡn hoa chiêu gì. Bục Triệu tức giận nói ra. Bèn Chỉnh bị đánh ngã xuống đất sau đó, rốt cuộc triệt để mất đi phản kháng năng lực. Hắn nhìn bản thân bị bắt thủ hạ cùng bị đánh còn, ngã, chính mình trong tâm tràn đầy tuyệt vọng cũng không cam lòng. Hắn biết rõ chính mình Hắc Bang Đế quốc đã triệt để sụp đổ. Mà tháp so với toa cùng Bục Triệu thì nhìn bị chính mình đánh bại địch nhân trong tâm tràn đầy thành cùng tự hào. Ngươi vừa mới đang nói gì ồ soạn? Bèn Chỉnh mẫu thân mang theo một tia nghi hoặc hỏi, nàng trong ánh mắt để lộ ra đối với, đúng, nhi tử lời nói hiếu kỳ. Ta vừa tại, mới, một mực ở trong phòng xem tivi đâu ngài không rõ. Cái kia truyền hình người chủ trì tiết mục quả thực quá buồn cười nói chuyện để cho người không khỏi tức cười. Ô Soạn trả lời hắn trong giọng nói mang theo mấy phần dễ dàng cùng vui thích tựa như hoàn toàn không có nhận thấy được sắp phát sinh biến cố. Bèn Chỉnh mẫu thân nghe vậy khẽ cau mày nàng hiển nhiên đối với, đúng, nhi tử loại này nhàn nhã thái độ cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng nghĩ lại có lẽ nhi tử thật chỉ là đang hưởng thụ hiếm thấy thời gian nhàn hạ liền cũng không nói thêm gì nữa. Ngay tại lúc này Tần Dương đột nhiên xen vào nói, ô Soạn tại đây a vậy ta nhóm có một số việc phải xử lý liền cáo từ trước. Lần sau gặp lại tạm bội phu nhân. Tần Dương trong nụ cười mang theo mấy phần thâm ý hắn hướng về Bèn Chỉnh mẫu thân khẽ gật đầu tỏ ý sau đó chuẩn bị chuyển thân rời khỏi. Bèn Chỉnh mẫu thân tuy nhiên trong lòng có chút không bỏ nhưng nghĩ tới Tần Dương có thể là có chuyện trọng yếu phải xử lý liền cũng gật đầu một cái nói ra, được, trên phương diện làm ăn sự tình quan trọng hơn. Các người đi trước đi. Nói xong nàng lại quay đầu nhìn về phía Ổ Soạn trong mắt tràn đầy yêu thương cùng kỳ vọng, Ổ Soạn ngươi phải làm thật tốt khác, đừng khiến ta thất vọng. Ổ Soạn há có thể không rõ, lần này lại là Tần Dương tiên sinh xuất thủ tương trợ tài, mới để cho mẫu thân mình miễn gặp bất trắc. Trong lòng của hắn cảm kích không thôi liền đội vàng gật đầu ứng tiếng nói, yên tâm đi mẫu thân ta nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá Tần Dương tiên sinh. Đợi Tần Dương chờ người sau khi rời đi Victor bắt đầu vì là Ổ Soạn giải thích cặn kẽ sự tình. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay Tần Dương tiên sinh nhận được tin tức nói có người muốn bắt cóc mẫu thân ngươi. Đương thời Tần Dương tiên sinh liền lập tức ra lệnh cho ta trong bóng tối bảo hộ mẫu thân ngươi vì nàng đổi một cái ghế lô để tránh mở những cái kia không có hảo ý người. Ổ Soạn nghe vậy trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hắn quả thực không thể tin được lại có người sẽ dám cả gan đánh mẫu thân hắn chủ ý cùng lúc hắn đối với, đúng, Tần Dương lòng cảm kích cũng càng thâm hậu hơn. Hắn nhìn đến Tần Dương phương hướng rời đi trong tâm suy nghĩ bạn thiên lại nhất thời tìm không đến thích hợp ngôn ngữ để diễn tả mình lòng cảm kích. Rất cảm tạ Tần Dương tiên sinh. Ngài lại cứu ta một lần. Ô Soạn rốt cuộc mở miệng thanh âm hắn bên trong mang theo mấy phần nghẹn ngào. Hắn biết do nếu mà không có Tần Dương xuất thủ tương trợ mẫu thân hắn sợ rằng đã gặp bất chắc. Bèn Chỉnh mẫu thân là hắn nhược điểm lớn nhất cũng là hắn trong tâm mềm mại nhất bộ phận. Hắn vô pháp tưởng tượng nếu mà mẫu thân thật xảy ra chuyện gì một mình hắn nên như thế nào ở trên thế giới này sinh tồn được. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một luồng nguy cơ mãnh liệt cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm. Tần Dương tựa như nhìn xuyên hắn tâm tư hắn bỗ nhẹ nhẹ đập Ổ Soạn bả vai ngự trọng tâm trường nói ra, duy trì cảnh giác đi, Ổ Soạn. Ở trên thế giới này nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Ngươi không chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình còn phải bảo vệ tốt người bên cạnh ngươi. Chỉ có loại này ngươi có thể ở nơi này sung mãn khắp thế giới bên trong đặt chân. Ô Soan nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang. Hắn thật sâu hít một hơi sau đó tầng tầng gật đầu, ta minh bạch Tần Dương tiên sinh. Ta sẽ cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn lấy bảo vệ tốt chính mình cùng người bên cạnh. Trong vòng vài ngày Ô Soan trở nên càng thêm chăm chỉ cùng nỗ lực. Hắn không chỉ tăng cường đối với, đúng, chính mình an toàn để phòng ý thức còn bắt đầu tích cực học tập đủ loại kỹ năng và tri thức lấy để bạt thực lực của chính mình. Hắn biết rõ chỉ có trở nên đủ cường đại hắn có thể ở nơi này tràn đầy nguy hiểm thế giới bên trong bảo vệ tốt chính mình cùng mẫu thân. Mà Tần Dương cũng một mực tại trong bóng tối chú ý Ổ Soạn trưởng thành cùng biến hóa. Hắn nhìn thấy Ổ Soạn trở nên càng ngày càng thành thục cùng chững chạc trong lòng cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn biết rõ chính mình bồi dưỡng người trẻ tuổi này chính tại từng bước trưởng thành lên thành một tên cường giả chân chính. Tối hôm đó Tần Dương mời Ổ Soạn đi tới phòng làm việc hắn. Hắn ngồi rộng lớn sau bàn làm việc mặt mỉm cười mà nhìn đến đi tới Ổ Soạn, "Ổ Soạn gần nhất ngươi biểu hiện rất tốt. Ta nhìn ra được ngươi đang cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn." Ô Soan nghe vậy trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, đây đều là nhờ có Tần Dương tiên sinh dạy dỗ cùng giúp đỡ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng để đạt thực lực của chính mình. Tần Dương gật đầu một cái sau đó nói, hôm nay tìm ngươi đến là muốn nói với ngươi một chút kế hoạch. Chúng ta biết rõ những cái kia muốn đối với, đúng, mẫu thân ngươi bất lợi người chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Cho nên chúng ta nhất thiết phải sớm làm tốt để phòng cùng chuẩn bị. Ô Soan nghe vậy thần biến sắc được, phải, nghiêm túc. Hắn lắng nghe Tần Dương kế hoạch cùng đề nghị trong tâm tràn đầy đối với, đúng, mong đợi cùng lòng tin. Chương 473, Ô Soan trưởng thành chương 473. Ô Soạn trưởng thành đầu tiên chúng ta phải tăng cường đối với, đúng, mẫu thân ngươi bảo hộ các biện pháp. Ta sẽ phái người tay trong bóng tối bảo hộ nàng bảo đảm nàng an toàn. Tần Dương nói ra cái khác ngươi cũng phải tăng cường chính mình an toàn để phòng ý thức. Ra ngoài lúc muốn thường xuyên lưu ý hoàn cảnh chung quanh cùng đám người sợ bị trái phép phần tử để mắt tới. Ô Soạn lắng nghe Tần Dương mà nói, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý hắn biết rõ những này đề nghị cùng kế hoạch đều là hắn và mẫu thân an toàn nghĩ. Ngoài ra, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp tìm ra những cái kia muốn đối với, đúng, mẫu thân ngươi bất lợi người. Chỉ có tìm đến chúng ta có thể triệt để loại bỏ cái này uy hiếp. Tần Dương tiếp tục nói. Ô Soan nghe vậy trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ quan mang. Hắn hận không được lập tức tìm đến những cái kia nghĩ muốn tổn thương mâu thân hắn người sau đó đem mang ra công lý. Nhưng hắn cũng biết loại chuyện này không thể gấp nóng cần phải kiên nhẫn cùng sách lược. Ta sẽ tận lực hiệp trợ ngài tìm ra những người đó. Ô Soan nói ra miễn là ngài nói cho ta làm như thế nào làm ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tần Dương gật đầu hài lòng, rất tốt Ô Soan. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nhớ kỹ vô luận gặp phải cái gì hòa đều muốn gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí, chỉ có loại này chúng ta có thể thành hết thảy. Ô Soan bắt đầu càng thêm tích cực tham dự vào điều tra cùng bảo hộ công tác bên trong đến. Hắn lợi dụng chính mình quan hệ cùng Tư Nguyên tứ sứ hỏi thăm cùng thu thập có liên quan những cái kia muốn đối với, đúng, mẫu thân hắn bất lợi người tin tức. Cùng lúc hắn cũng tăng cường đối với, đúng, chính mình an toàn để phòng ý thức thời khắc lưu ý hoàn cảnh chung quanh cùng đám người. Một đoạn thời gian nỗ lực Ô Soan rốt cuộc tìm đến một ít manh mối hữu dụng. Hắn phát hiện những cái kia muốn đối với, đúng, mẫu thân hắn bất lợi người tựa như cùng một cái hắc bang tổ chức có liên quan. Cái này hắc bang tổ chức ở trong thành thị hoành hành bá đạo không chuyện ác nào không làm. Không chỉ tham gia buôn lậu ma túy chờ phi pháp hoạt động còn thường xuyên ức hiếp bách tính cướp đoạt tài vật. Ô Soan đem tin tức này nói cho Tần Dương. Tần Dương nghe vậy trong mắt lóe lên một tia lạnh ý hắn biết rõ cái này hắc bang tổ chức là trong thành phố ưu ác tính nhất định phải nhanh diệt trừ. Rất tốt Ô Soan. Ngươi làm rất khá. Tần Dương nói ra tiếp theo, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem cái này hắc bang tổ chức một lưới bắt hết. Ngay sau đó Tần Dương bắt đầu chế định chi tiết kế hoạch. Hắn tập trung thủ hạ nhân mã chuẩn bị đối hắc bang tổ chức phát động một tập. Cùng lúc hắn cũng để cho Ổ Soạn giám sát bí mật hắc bang tổ chức hướng đi bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành. Một đoạn thời gian chuẩn bị cùng bố trí Tần Dương rốt cuộc quyết định đối hắc bang tổ chức phát động công kích. Hắn tự mình dẫn dắt thủ hạ nhân mã vọt vào hắc bang tổ chức cứ điểm cùng hắc bang thành viên bày ra chiến đấu kịch liệt. Ổ Soạn thì nút trong bóng tối thời khắc lưu ý tình huống chiến đấu. Hắn lợi dụng chính mình kỹ năng và không ngừng cho hắc bang thành viên chế tạo phiền toái cùng bấy nhiễu. Hắn tồn tại để cho hắc bang thành viên cảm thấy 10 phần nhức đầu cùng bất an. Chiến đấu kịch liệt cùng chém giết Tần Dương rốt cuộc dẫn dắt thủ hạ nhân mã sắp tối giúp tổ chức triệt để phá hủy. Bắt lấy hắc bang tổ chức đầu mục cùng chủ yếu thành viên đem mang ra công lý, cùng lúc còn thu được đại lượng buôn lậu vật phẩm cùng phi pháp tài vật. Lần hành động này giành được viên mãn thành. Tần Dương cùng Ổ Soạn đều cảm thấy hết sức cao hứng cùng tự hào. Lần này không thành được gần để cho tiêu diệt trong thành phố một cái ưu ác tính còn vì các thị dân sáng tạo một cái càng thêm an toàn cùng ổn định hoàn cảnh sinh hoạt. Ổ Soạn ngươi làm rất khá. Tần Dương tại sau khi chiến đấu kết thúc đối với, đúng, Ổ Soạn nói ra ngươi dũng khí và để cho chúng ta giành được lần này thành. Ta tin tưởng tại ngươi nhất định sẽ trở thành một tên cường giả chân chính. Ô Soan nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Hắn biết rõ mình còn rất dài đường phải đi, nhưng hắn cũng tin tưởng chỉ cần có Tần Dương dạy dỗ cùng giúp đỡ hắn nhất định có thể trở thành một tên cường giả chân chính. Ô Soan tiếp tục cố gắng học tập đủ loại kỹ năng và tri thức. Hắn không ngừng để bạt thực lực của chính mình cùng năng lực lấy ứng đối khả năng xuất hiện. Cùng lúc hắn cũng tích cực tham dự vào đủ loại xã hội hoạt động công ích bên trong đến dùng lực lượng bản thân vì là xã sẽ làm ra công hiến. Mà Tần Dương cũng một mực đang chú ý Ô Soan trưởng thành cùng biến hóa. Hắn nhìn thấy Ô Soan trở nên càng ngày càng tự tin và thành thục trong lòng cũng cảm thấy hết sức vui mừng cùng tự hào. Hắn biết rõ chính mình bồi dưỡng người trẻ tuổi này chính tại từng bước trưởng thành lên thành một tên chính thức lãnh tụ cùng anh hùng. Tối hôm đó Tần Dương lần nữa mời Ổ Soạn đi tới phòng làm việc hắn. Hắn ngồi rộng lớn sau bàn làm việc mặt mỉm cười mà nhìn đến đi tới Ổ Soạn, "Ổ Soạn ngươi gần nhất biểu hiện để cho ta hết sức hài lòng. ta nhìn ra được ngươi đã trưởng thành lên thành một tên cường giả chân chính. Ô Soan nghe vậy trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, đây đều là nhờ có Tần Dương tiên sinh dạy dỗ cùng giúp đỡ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng để bạt thực lực của chính mình cùng năng lực. Tần Dương gật đầu một cái sau đó nói, hôm nay tìm ngươi đến là muốn nói với ngươi một chút kế hoạch. Chúng ta biết rõ cái thành thị này còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt một chi đội ngũ đi giải quyết những vấn đề này. Ô Soan nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Hắn biết rõ mình cho tới nay mộng tưởng liền là trở thành một tên chính thức lãnh tụ cùng anh hùng. Hiện tại cơ hội này rốt cuộc đến. Ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Ô Soan nói ra miễn là ngài nói cho ta làm như thế nào làm ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tần Dương gật đầu hài lòng, rất tốt Ô Soan. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nhớ kỹ vô luận gặp phải cái gì đều muốn gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí. Chỉ có loại này chúng ta có thể thành hết thảy. Ngay sau đó Ô Soan bắt đầu bắt tay tổ kiến chính mình đội ngũ. Hắn chọn một ít cùng chung chí hướng người gia nhập trong đội ngũ đến. Huấn luyện chung cùng nhau chấp hành nhiệm vụ cùng nhau đối mặt. Tại Ô Soan dưới sự dẫn dắt từng bước trưởng thành lên thành một chi cường đại đội ngũ. Tối hôm đó Ô Soan một mình đứng tại thành thị nhà cao tầng trên quan sát toàn bộ thành thị. Hắn nhìn đến đèn đuốc sáng trưng thành thị cảnh đêm trong tâm tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn. Hắn biết do cái này mọi thứ đều là thông qua chính mình nỗ lực cùng phấn đấu đạt đến. Hắn vì là chính mình cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ngay tại lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn là Tần Dương gọi điện thoại tới. Hắn lập tức tiếp thông điện thoại, "Uy, Tần Dương tiên sinh sao?" "Là ta." Tần Dương thanh âm từ điện thoại, "Hôm nay vẹn chín độ trung thành đã đạt đến một cái cao vô cùng mức độ, Tần Dương tuyệt đối không thể cho phép vẹn chín mẫu thân phát sinh bất luận cái gì bất ngờ không thì rất có thể sẽ dẫn phát một loạt biến cố cùng phiền toái." "Ta minh bạch Tần Dương tiên sinh." Vẹn chín cũng chính là ổ soạn đối với, "Đúng." Tần Dương tỏ ra là đã hiểu. Chương 474, mục tiêu ám sát nhân vật chương 474, mục tiêu ám sát nhân vật đúng vậy à, Tần Dương tiên sinh, ngươi là làm sao biết có người nghĩ muốn bắt cóc mẫu thân ta?" Ổ soạn tò mò hỏi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng cảm kích. Tần Dương thâm tình nhìn Ổ Soạn, chân thành nói ra, "Ta một mực tại mật thiết chú ý ngươi cùng ngươi người xung quanh an toàn, bởi vì ngươi cũng là thân ta gần một người trong, Ổ Soạn. Ta không thể để ngươi hoặc là người bên cạnh ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì." Những lời này xúc động sâu đậm Ổ Soạn tâm. Hắn cảm nhận được Tần Dương chân thành cùng quan tâm, cũng minh bạch Tần Dương tại sao lại khẩn trương như vậy mẫu thân hắn an toàn. Cùng ngày cùng lúc, bên kia, bị mục triệu lái xe cứu đi tạ bị thả trong lòng cũng hiện ra nỗi sóng. Nàng nằm ở phỉ cái trên địa bàn một nhà bệnh viện trên giường bệnh, vết thương đạn bắn đã bị xử lý thích đáng, nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy nghi hoặc cùng cảm kích. "Ngươi vì sao trở lại cứu ta?" Tạ Bị Tha nhìn Mục Triệt, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng cảm kích quan mang. Mục Triệt đang cúi đầu đùa bỡn điện thoại di động, không có ngẩng đầu nhìn Tạ Bị Tha. Hắn nhàn nhạt hồi đáp, "Ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài, nếu mà ngươi chết, ta sẽ rất phiền toái." Tạ Bị Tha nghe lời này, ngồi thẳng thân thể, đem đầu xít lại gần Mục Triệt gương mặt, dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn, "Ngươi nhiệm vụ đã kết thúc, ngươi trở về cũng sẽ không có người truy cứu ngươi. Ngươi cứu ta hoàn toàn là xuất phát từ ngươi ý nguyện cá nhân." Mục Triệt hít sâu một hơi, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Bị Thả ánh mắt, "Bởi vì ngươi rất đẹp." Tạ Bị Thả nghe lời này, lộ ra hài lòng nụ cười. Nàng đưa tay ôm Mục Triệt cổ, đem hắn kéo hướng về chính mình, sau đó nhẹ nhàng hôn má hắn. Mục Triệt có chút kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh sẽ bị Tạ Bị Thả nhiệt tình lây, hai người bắt đầu một đoạn ngắn ngủi thân mật thời gian. Nhưng mà, đều không có chú ý tới là, Mục Triệt thủ trung thủ cơ tuột xuống đến trên giường bệnh. Biểu hiện trên màn ảnh đến một cái tin tức, nhiệm vụ hoàn thành. Mục Triệt trong tâm âm thầm thật may mắn, hắn rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng mà, hắn cũng bị Tạ Bị Thả mỹ lệ cùng nhiệt tình nơi đả động, trong tâm sản sinh một chút do dự cùng xoắn xuýt. Hắn biết rõ, mình là một sát thủ, sẽ không có cảm tình cùng lo lắng. Nhưng mà, đối mặt Tạ Bị Thả nữ nhân như thế, hắn rất khó gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí. Tạ Bị Thả nhìn Mục Triệt ánh mắt trở nên ôn nhu mà thâm tình. Cảm thụ của nàng đến Mục Triệt nội tâm vùng vẫy cùng mâu thuẫn, cũng minh bạch thân phận hắn cùng nhiệm vụ. Nhưng mà, nàng cũng không thèm để ý những thứ này. Nàng chỉ biết mình yêu thích Mục Triệt, nghĩ muốn cùng với hắn. "Ngươi biết không, ta trước đến giờ chưa bao giờ gặp tiểu người này như ngươi." Tạ Bị Thả nhẹ nói nói, "Ngươi để cho ta cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp cùng cảm giác an toàn." Mục Triệt nghe lời này, trong tâm càng thêm xoắn xuýt. Hắn biết rõ mình không thể cho Tạ Bị Thả mang theo chính thức hạnh phúc cùng cảm giác an toàn, bởi vì hắn thân phận cùng nhiệm vụ chú định hắn phải qua đến phiêu bạc cùng nguy hiểm sinh hoạt. Nhưng mà, hắn cũng vô pháp cự tuyệt Tạ Bị Thả ôn nhu và thâm tình. "Tạ Bị Thả, ta..." Mục Triệt muốn nói lại thôi, hắn không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình mình cùng suy nghĩ. Tạ Bị Thả nhẹ nhàng nắm chặt Mục Triệt tay, "Đừng bảo là, ta minh bạch tâm ý ngươi. Chúng ta chỉ cần quý trọng hiện tại thời gian, thưởng thụ lẫn nhau đổi bạn liền đủ." Mục Triệt gật đầu một cái, trong tâm tràn đầy cảm kích cùng áy náy. Hắn biết rõ, mình không thể cho Tạ Bị Thả một cái cam kết hòa, nhưng hắn sẽ cố gắng tối đa hết mình đi bảo hộ nàng, đổi bạn nàng. Mục Triệt cùng Tạ Bị Thả bắt đầu một đoạn bí mật luyến tình. Thường thường tại bệnh viện trong phòng bệnh ước hẹn, thưởng thụ lẫn nhau đổi bạn cùng ấm áp. Tuy nhiên quan hệ không thể công khai, nhưng đều cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Nhưng mà, ngày vui ngắn ngủi. Hôm sau, Mục Triệt tiếp đến một cái nhiệm vụ mới. Hắn muốn đi đâm giết một cái mục tiêu trọng yếu nhân vật. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng hắn không thể cự tuyệt, bởi vì hắn là sát thủ, đây là hắn chức trách cùng sứ mệnh. Mục Triệt biết rõ, nhiệm vụ lần này có thể sẽ để cho hắn mất đi sinh mệnh, nhưng hắn lo lắng hơn là, nếu như mình chết, Tạ Bị Thả sẽ làm sao? Nàng có thể hay không thương tâm khổ sở, có thể hay không bị người khi dễ? Tại trước khi đi một đêm, Mục Triệt đi tới bệnh viện trong phòng bệnh, tìm ra Tạ Bị Thả. Hắn thật chặt ôm lấy nàng, thâm tình hôn nàng cái chán, tạ bị hạ, ta phải đi. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, ta không biết tự mình có thể hay không trở về. Tạ bị hạ nghe lời này, trong mắt lập lòe lệ chỉ, quăng. Nàng thật chặt ôm lấy bục chia, không nên nói như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở về. Ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, đừng để cho ta lo lắng. Bục chia gật đầu một cái, ta biết. Nhưng mà, nếu mà ta thật không về được, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Tìm một cái người yêu ngươi, qua hạnh phúc sinh hoạt. Tạ bị hạ lắc đầu một cái, không, ta chỉ cần ngươi. Chứ ngươi, ta ai cũng không yêu. Bục chia trong tâm tràn đầy cảm động cùng ấy nấy. Hắn biết rõ, mình không thể cho Tạ bị hạ mang theo chính thức hạnh phúc. Nhưng hắn cũng minh bạch, Tạ bị hạ đối với hắn yêu cùng ý lại là không cách nào thay thế. Tại trước khi đi một khắc, Bục Triệt thật sâu nhìn Tạ Bì Thạ liếc mắt. Sau đó, hắn chuyển thân rời khỏi phòng bệnh, bước lên đi tới nhiệm vụ địa điểm đường. Bên kia, Tần Dương cũng tại mật thiết chú ý ổ xoắn cùng mẫu thân hắn an toàn. Hắn phái người thủ hạ đi bảo hộ, bảo đảm sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Cùng lúc, hắn cũng đang điều tra lo nghĩ muốn bắt cóc ổ xoắn mẫu thân người thân phận cùng động cơ. Một đoạn thời gian điều tra cùng phân tích, Tần Dương rốt cuộc tìm được hậu trường hắc thủ. Nguyên lai là một cái cùng ổ xoắn có ân oán hắc bang đầu mục nghĩ muốn bắt cóc mẫu thân hắn đến uy hiếp hắn. Tần Dương lập tức phái người thủ hạ đi đem cái này hắc bang đầu mục cùng thủ hạ của hắn toàn bộ tiêu diệt rơi, lấy bảo đảm ổ xoắn cùng mẫu thân hắn an toàn. Tại trận này hắc bang ác đấu bên trong, Tần Dương bọn thủ hạ cho thấy thực lực cường đại cùng lực chiến đấu. Thành điệu tiêu diệt hắc bang đầu mục cùng thủ hạ của hắn, vì là ổ xoắn cùng mẫu thân hắn giải trừ uy hiếp. Cùng lúc, Tần Dương cũng thông qua lần hành động này củng cố bản thân tại hắc bang bên trong địa vị và sức ảnh hưởng. Nhưng mà, trận này ác đấu cũng dẫn tới cảnh sát chú ý bắt đầu điều tra sự kiện lần này nguyên nhân hỏa, cố gắng tìm ra hậu trường hắc thủ cùng người tham dự. Tần Dương biết rõ, chính mình nhất thiết phải hành sự cẩn thận, không thể để cho cảnh sát phát hiện bất kỳ đầu mối nào cùng chứng cứ. Cùng ngày cùng lúc, Bục Triệt cũng thành hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Hắn mục tiêu ám sát nhân vật, sau đó nhanh chóng rút lui rời hiện trường. Tuy nhiên thân thể của hắn chịu một ít tổn thương, nhưng hắn vẫn là thành địa trở lại trong bệnh viện cùng Tạ Bị Thạ đoàn tụ. Nhìn thấy Bục Triệt bình an trở về, Tạ Bị Thạ kích động ôm lấy hắn, "Ngươi trở về, quá tốt, ta lo lắng chết." Bục Triệt mỉm cười nhìn Tạ Bị Thạ, "Ta không sao. Ngươi xem, ta này không phải là cẩn thận mà trở về sao?" Tạ Bị Thạ nhìn Bục Triệt vết thương trên thân cùng vết máu, đau lòng nói ra, ngươi thụ thương, nhanh nằm xuống, ta giúp ngươi xử lý một chút vết thương. Bục Triệt gật đầu một cái, sau đó nằm ở trên giường bệnh. Tạ Bị Thạ bắt đầu vì là hắn xử lý vết thương, dè đặt lau chùi vết máu cùng dược thủy. Trong quá trình này, hai người cảm tình càng thâm hậu hơn, lẫn nhau dựa vào, nâng đỡ lẫn nhau, cùng trải qua đoạn này gian nan thời gian. Chương 475, chỉ là vì là lợi dụng ngươi. Chương 475, chỉ là vì là lợi dụng ngươi. Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi, cảnh sát cuối cùng vẫn phát hiện Bục Triệt cùng Tạ Bị Thạ hành tung, bắt đầu đuổi bắt hai người, cố gắng đem mang ra công lý. Bục Triệt biết rõ, mình không thể liên lụy Tạ Bị Thạ. Ngay sau đó, hắn quyết định một mình rời bệnh viện, đi tìm một chỗ an toàn trốn. Trước khi rời đi một đêm, Bục Triệt lần nữa đi tới bệnh viện trong phòng bệnh cùng Tạ Bị Thạ cáo biệt. Hắn thật chặt ôm lấy nàng, "Tạ Bị Thạ, ta phải đi. Cảnh sát đã phát hiện hành tung chúng ta, ta không thể liên lụy ngươi." Tạ Bị Thạ nghe lời này, trong mắt lập lòe lệ chỉ, "Quang không cần đi. Chúng ta cùng nhau đối mặt có được hay không? Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ trải qua cái này khó liên quan." Đóng. Bục Triệt lắc đầu một cái, "Không, ta không thể để ngươi mạo hiểm. Ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, chờ ta trở lại tìm ngươi." Tạ Bị Thạ khóc khóc nói ra, "Không, ta không cần ngươi đi, ta muốn đi cùng ngươi." Bục Triệt nhìn Tạ Bị Thạ ánh mắt kiên định, trong tâm tràn đầy cảm động cùng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, chính mình vô pháp thuyết phục Tạ Bị Thạ lưu lại. Ngay sau đó, hắn quyết định mang theo nàng cùng nhau rời bệnh viện. Đang thoát đi trong quá trình, Bục Triệt cùng Tạ Bị Thạ gặp phải cảnh sát đuổi bắt, không thể không chạy trốn tứ phía, né tránh cảnh sát đuổi bắt. Cuối cùng, Bục Triệt cùng Tạ Bị Thạ thành địa thoát khỏi cảnh sát đuổi bắt, đi tới một cái xa xôi trong trấn nhỏ ẩn cư. Tại trong cái trấn nhỏ này, qua bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Tuy nhiên thân phận cùng đi qua đều tràn đầy nguy hiểm và sự không chắc chắn, nhưng tin tưởng chỉ cần yêu lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau liền nhất định có thể đủ trải qua bất luận cái gì. Mà bên kia, Tần Dương cũng bằng vào mình và dũng khí thành địa khắc phục những thứ này. Nhưng mà, Tần Dương cũng biết rõ thân phận của mình cùng hành động mang đến mạo hiểm cùng hậu quả. Chính mình nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác cùng cẩn thận, không thể để cho cảnh sát cùng những địch nhân khác phát hiện bất kỳ đầu mối nào cùng chứng cứ. Cùng lúc, hắn cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị chính mình đường lui cùng đường lui, tìm một chỗ an toàn ẩn cư hoặc là tìm một cái thời cơ thích hợp rời khỏi. Trong quá trình này, Tần Dương cũng thường thường nhớ tới ổ xoắn cùng Tạ Bị Thạ đợi người Tần Dương gặp phải một cái thần bí nhân vật. Cái nhân vật này nói cho hắn biết một cái liên quan tới hắc bang giới nội bộ bí mật cùng âm mưu, nguyên lai hắc bang giới nội bộ tồn tại một cái to lớn phạm tội internet cùng lợi ích tập đoàn, nắm trong tay toàn bộ hắc bang giới mạch mệnh cùng lợi ích. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Dương ở đó cái rắc rối phức tạp trong đô thị, Victor một lần cố ý nhường, giống như một đợt chú tâm sách lược kịch vui, lặng lẽ mở màn. Hắn cử động, không chỉ để cho Bục Triệt thuận lợi đem Tạ Bị Thạ từ trong khốn cảnh giải cứu ra, càng là Tần Dương mưu tính sâu xa trong kế hoạch một vòng. Bục Triệt cùng Tạ Bị Thạ ở giữa, vốn là tồn tại một loại khó mà diễn tả bằng lời mập mờ tình tố. Mà Tần Dương, vị này hậu trường phát triển, mục đích của hắn chính là muốn đem đôi trai gái này ở giữa cảm tình đẩy về phía một cái càng thêm phức tạp tình trạng. Hắn biết rõ, một khi Bục Triệt thành cứu ra Tạ Bị Thạ, hai người chi ở giữa quan hệ sẽ phát sinh biến hóa vi diệu, mà loại biến hóa này chính là Tần Dương cần thiết. Victor nhường, hoàn toàn là dựa theo kế hoạch của ta hành sự. Tần Dương ở trong lòng âm thầm đắc ý, hắn hiểu được, làm như vậy không chỉ có thể để cho Bục Triệt đúng, đối với Tạ Bị Thạ sản sinh càng thâm tình cảm giác ỷ lại, còn có thể làm cho mình tại một thời khắc nào đó lợi dụng phần tình cảm này đến kềm chế Tạ Bị Thạ. Làm Tạ Bị Thạ bị buộc chĩa khu vực an toàn cách hiểm cảnh lúc, trong lòng nàng tràn đầy cảm kích cùng tình cảm phức tạp. Nhưng mà nàng cũng không biết cái này mọi thứ đều là Tần Dương chú tâm sách lược kết quả, mà buộc chĩa cũng đắm chìm trong thành trong vui mừng, không có chút nào nhận thấy được sau lưng âm mưu. Tạ Bị Thạ, ngươi đúng, đối với ta thật có cảm tình sao? Buộc chĩa tại một lần đêm khuya trong lúc nói chuyện với nhau, dè dặt hỏi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mong đợi cùng bất an, bởi vì hắn biết rõ mình cùng Tạ Bị Thạ ở giữa tình cảm không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tạ Bị Thạ nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút, lập tức lạnh nhạt nói, "Bục Triệt, người ta đều biết, ở trong hội này, cảm tình là xa xỉ nhất đồ vật. Chúng ta ở giữa mờ mờ, có lẽ chỉ là một loại lợi dụng lẫn nhau quan hệ thôi." Bục Triệt nghe vậy, trong tâm không khỏi trầm xuống. Hắn hiểu được, Tạ Bị Thạ lời mặc dù tàn khốc, nhưng lại nói ra trong cái vòng này chân tướng. Nhưng mà, hắn cũng không cam lòng liền từ bỏ như vậy, hắn quyết định muốn vì tình cảm mình tranh thủ một lần. Ngay tại lúc này, Tần Dương thanh âm tại Bục Triệt bên tai vang lên, "Bục Triệt, ngươi không cần thiết nản chí. Ta có biện pháp để cho Tạ Bị Thạ đối với ngươi sản sinh chính thức cảm tình." Bục Triệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng qua mang, "Thật sao? Ngươi có biện pháp gì?" Tần Dương khẽ mỉm cười, xích lại gần Bục Triệt bên tai, thấp giọng nói ra, "Ngươi có thể lợi dụng thân phận ngươi cùng mỹ lực, đúng, đối với Tạ Bị Thạ thi triển mỹ nam kế. Cùng lúc, ta còn có thể giúp ngươi chế tạo một ít thời cơ, để các ngươi ở giữa cảm tình càng thâm hậu hơn." Bục Triệt nghe vậy, trong lòng dâng lên một luồng không tên kích động. Hắn hiểu được, đây có lẽ là chính mình cơ hội duy nhất. Ngay sau đó, hắn quyết định dựa theo Tần Dương kế hoạch làm việc, bắt đầu một đợt chú tâm sách lược mỹ nam kế. Bục Triệt đúng, đối với Tạ Bị Thạ bày ra mãnh liệt thế công. Hắn dùng chính mình mị lực cùng ôn nhu, từng điểm hòa tan Tạ Bị Thạ trong tâm phòng tuyến. Mà Tạ Bị Thạ cũng trong lúc vô tình, đúng, đối với Bục Triệt sản sinh ý lại cùng cảm tình. Nhưng mà, cái này mọi thứ đều tại Tần Dương nắm trong bàn tay. Hắn thời khắc chú ý hai người động thái, bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Mà Tạ Bị Thạ, mặc dù đối với Bục Triệt sản sinh cảm tình, nhưng trong lòng nàng nhưng thủy chung có một tia cảnh giác cùng bất an. Nàng biết rõ, chính mình thân ở là một cái tràn đầy âm nhu cùng phản bội thế giới, hơi bất cẩn một chút, tiếp theo vạn kiếp bất phục. "Bục Triệt, ngươi yêu mến ta sao?" Tạ Bị Thạ tại một lần thâm tình ôm ấp sau đó, đột nhiên hỏi. Nàng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng mong đợi, nàng hy vọng Bục Triệt có thể cho nàng một cái kiên định đáp án. Bục Triệt nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn ôm chặt lấy Tạ Bị Thạ, thâm tình nói ra, "Tạ Bị Thạ, ta yêu ngươi, ta nguyện ý vì ngươi bỏ ra hết thảy." Tạ Bị Thạ nghe vậy, trong tâm không khỏi ấm áp. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Tần Dương thanh âm lần nữa tại nàng bên tai vang lên, "Tạ Bị Thạ, ngươi không nên bị Bục Triệt bề ngoài làm cho mê hoặc. Hắn tiếp cận ngươi, chỉ là vì là lợi dụng ngươi mà thôi." Chương 476, quyết định cho lẫn nhau một cái cơ hội. Chương 476, quyết định cho lẫn nhau một cái cơ hội. Tạ Bị Thạ nghe vậy, trong tâm không khỏi siết chặt. Nàng minh bạch, Tần Dương lời mặc dù chói tai, nhưng lại có thể là sự thật. Ngay sau đó, nàng bắt đầu lại lần nữa nhìn kỹ mình cùng Bục Triệt chi ở giữa quan hệ, cố gắng tìm ra trong đó chân tướng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đợt đột nhiên xuất hiện biến cố đánh vỡ sở hữu bình tĩnh. Gã là bản chủ yếu mạnh mẽ tuyển đối thủ một trong, thành phố nghị viên dạn nịt kiểm tra du FLR bị phỉ cái làm rơi. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Điều này sao có thể? Janis chính là gã lạ vạn có lực nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Tạ Bị Thạ khi biết tin tức sau đó, không nhịn được kinh hô. Gã lạ vạn nghe vậy, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, "Tạ Bị Thạ, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ngươi có biết hay không, ngươi sai qua không ít tin tức trọng yếu." Tạ Bị Thạ nghe vậy, trong tâm không khỏi siết chặt. Nàng minh bạch, gã lạ vạn không hài lòng vị đến chính mình có thể sẽ chịu đến trừng phạt. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng giải thích, "Thật xin lỗi, gã lạ vạn, ta tại bệnh viện xử lý một ít chuyện, cho nên trở về mượn." "Bệnh viện? Ngươi lại đi theo cái kia hắc bang đầu mục lên giường sao?" Gã lạ bạn phẫn nộ hô. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ghen tị và phẫn nộ, bởi vì hắn biết rõ Tạ Bị Thạ cùng hắc bang ở giữa bất hòa. Tạ Bị Thạ nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt. Nàng minh bạch, gã lạ bạn lời mặc dù chói tai, nhưng lại chạm đến chính mình nỗi đau thầm kín. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng giải thích, "Gã lạ bạn, ngươi hiểu lầm. Ta đi bệnh viện là bởi vì ta thụ thương, cần trị liệu. Mà kia cá nhân, chỉ là ta tại bệnh viện gặp phải một cái bằng hữu mà thôi." Gã lạ vạn nghe vậy, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, "Bằng hữu? Hừ, ta cũng không tin. Ở trong hội này, nào có cái gì chính thức bằng hữu?" Tạ Bị Thạ nghe vậy, trong tâm không khỏi trầm xuống. Nàng minh bạch, mình cùng gã lạ vạn ở giữa tín nhiệm đã xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, nàng quyết định dùng chính mình phương thức để đền bù cái này vết nứt. "Gã lạ vạn, ngươi đừng lại hoài nghi ta. Ta là thật lòng yêu ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì." Tạ Bị Thạ vừa nói, nhẹ nhàng tới gần gã lạ vạn, cố gắng dùng chính mình ôn nhu đến hóa giải hắn phẫn nộ. Nhưng mà, gã lạ vạn lại không hề bị lay động. Hắn lạnh lùng nhìn Tạ Bị Thạ, nói ra, "Tạ Bị Thạ, ngươi không dùng lại loại này thủ đoạn đến dỗ ta. Ta đã không phải là lúc trước cái kia dễ dàng bị ngươi lừa gạt gã lạ vạn." Tạ Bị Thạ nghe vậy, trong tâm không khỏi đau xót. Nàng minh bạch, mình cùng gã lạ vạn ở giữa cảm tình chạy tới cuối cùng. Ngay sau đó, nàng quyết định vứt bỏ chút tình cảm này, bắt đầu tìm kiếm mới ra đường. "Gã lạ vạn, nếu ngươi đã không còn tin tưởng ta, vậy ta nhóm ở giữa đã không còn gì để nói." Tạ Bị Thạ vừa nói, chuyển thân liền muốn rời khỏi. Ngay tại lúc này, gã lạ vạn lại đột nhiên hô, "Chờ đã. Tạ Bị Thạ, ngươi còn có một cái nhiệm vụ phải hoàn thành." Tạ Bị Thạ nghe vậy, dừng bước lại, chuyển thân nhìn gã là bạn, nhiệm vụ gì? Gã là bạn nói một cách lạnh lùng, ta muốn ngươi làm rơi công hội chủ tịch dạng nàn Hobes. Hắn là ta một cái khác mạnh mẽ tuyển đối thủ, chỉ cần hắn chết, ta chính là tranh cử thị trường nhất đại nhiệm môn. Tạ Bì Thang nghe vậy, trong tâm không khỏi kinh sợ. Nàng minh bạch, nhiệm vụ này không chỉ nguy hiểm tầng tầng, hơn nữa một khi thất bại, chính mình đem vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, nàng cũng minh bạch, bản thân đã không có đường lui. Ngay sau đó, nàng gật đầu một cái, lĩnh mệnh mà đi. Tạ Bì Thang bắt đầu bí mật sách lược đúng, đối với dạng nàn Hobes ám sát hành động. Nàng lợi dụng chính mình thông minh tài trí cùng kinh nghiệm phong phú, từng bước một tiếp cận mục tiêu. Nhưng mà, trong lòng nàng nhưng thủy chung có một chút bất an cùng do dự. Ta thật muốn làm như thế sao? Một khi thất bại, ta không chỉ biết mất đi sinh mệnh, còn có thể mất đi hết thảy. Tạ Bì Thà ở trong lòng âm thầm hỏi. Nhưng mà, mỗi khi nàng nghĩ đến gã lạ bạn uy hiếp cùng bục triệt phản bội lúc, nàng liền sẽ kiên định tự nói với mình, ta không có thể làm cho chỗ tài. Ta muốn vì chính mình tranh thủ một con đường sống. Rốt cuộc, gió táp mưa xa ban đêm, Tạ Bì Thà tìm ra một cái cơ hội tuyệt mỹ. Nàng lén lút lẻn vào dạng đàn hồ bẹt nơi ở, chuẩn bị thực hiện ám sát kế hoạch. Nhưng mà, ngay tại lúc này, nàng lại phát hiện một cái bí mật kinh người, dạng đàn hồ bẹt vậy mà cùng gã lạ vạn có liên hệ mật thiết. Điều này sao có thể? Dạng đàn hồ bẹt dĩ nhiên là gã lạ vạn đồng bọn. Tạ Bì Thà ở trong lòng kinh hô. Nàng minh bạch, điều bí mật này một khi bộc lộ, sẽ đúng, đối với gã lạ vạn tranh cử tạo thành đả kích chí mạng. Ngay sau đó, nàng quyết định lợi dụng điều bí mật này đến uy hiếp gã lạ vạn, vì là chính mình tranh thủ thẻ đánh bạc. Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Bì Thà mang theo bí mật trở lại gã lạ vạn bên người. Nàng tinh táo nhìn gã lạ vạn, nói ra, gã lạ vạn, ta có một cái bí mật phải nói cho ngươi. Gã lạ vạn nghe vậy, trong tâm không khỏi siết chặt. Hắn hiểu được, Tạ Bì Thà trong ánh mắt tràn đầy nguy hiểm và uy hiếp. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng hỏi, bí mật gì? Tạ Bì Thà khẽ mỉm cười, nói ra, là liên quan tới gian đạn hổ bẹt bí mật. Ngươi biết không? Hắn kỳ thực là ngươi đồng bọn. Gã lạ vạn nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn hiểu được, điều bí mật này một khi bộc lộ, chính mình sẽ lọt vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng cầu xin tha thứ, Tạ Bì Thà, ngươi không muốn đem điều bí mật này nói cho người khác biết. Chỉ cần ngươi không nói ra, ta nguyện ý cho ngươi nghĩ muốn hết thảy. Tạ Bì Thà nghe vậy, trong tâm không khỏi vui mừng. Nàng minh bạch, bản thân đã thành địa uy hiếp được gã lạ vạn. Ngay sau đó, nàng bắt đầu cùng gã lạ vạn tiến hành đàm phán, vì là chính mình tranh thủ quyền lực và lợi ích. Tạ Bì Thà lợi dụng mình và dũng khí, tại gã lạ vạn bên người từng bước đứng vững gót chân. Nàng không chỉ thành hoàn thành đúng, đối với gián đạn hô bè giám sát kế hoạch, còn từng bước trưởng khống gã lạ vạn một ít trọng yếu tư nguyên. Nhưng mà, trong lòng nàng nhưng thủy chung có một chút bất an cùng cô độc. Nàng minh bạch, chính mình thân ở là một cái tràn đầy âm mưu cùng phản bội thế giới, hơi bất cẩn một chút tiếp theo vạn kiếp bất phục. Mà nàng cùng Bục Triệt ở giữa cảm tình bất hòa cũng từ đầu đến cuối để cho nàng vô pháp quên được. Bục Triệt, ngươi yêu mến ta sao? Tạ Bì Thà ở trong lòng âm thầm hỏi. Nàng minh bạch, cái vấn đề này đã không có ý nghĩa. Bởi vì ở trong hội này, cảm tình là xa xỉ nhất đồ vật. Mà nàng cùng Bục Triệt ở giữa mập mờ cùng phản bội cũng đã trở thành quá khứ thức. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái không tưởng tượng nổi người xuất hiện ở trước mặt nàng, Bục Triệt. Tạ Bì Thà, ta biết ngươi vẫn thích ta. Bục Triệt thâm tình nhìn Tạ Bì Thà nói ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng cùng mong đợi, bởi vì hắn biết rõ chính mình đúng. Đối với Tạ Bì Thà cảm tình chưa bao giờ thay đổi qua. Tạ Bì Thà nghe vậy, trong tâm không khỏi run nhẹ. Nàng nhìn Bục Triệt tấm kia quen thuộc mà lại xa lạ gương mặt, trong lòng dâng lên tình cảm phức tạp. Nàng minh bạch, mình cùng Bục Triệt ở giữa cảm tình bất hòa đã vô pháp dứt bỏ. Ngay sau đó, nàng quyết định cho lẫn nhau một cái cơ hội, bắt đầu lại từ đầu. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, vì cái đúng, đối với ta còn hữu dụng nơi. Chương 477, kế hoạch đã thành hơn phân nửa. Chương 477, kế hoạch đã thành hơn phân nửa. Gã lạ vạn nói đến một nửa, đột nhiên nghĩ tới tại trong bệnh viện cùng Tạ Bì Thà quấn ga trải giường lúc bị Bục Triệt gặp được một màn kia, hắn chuyển đề tài, đúng, đối với Tạ Bì Thà nói, ngươi cái kia đại bạch hùng một dạng thủ hạ, có thể hay không vì chúng ta làm chút chuyện? Tạ Bì Thà hơi sừng sờ, lập tức minh bạch gã lạ vạn ý tứ, nàng nhếch miệng lên một chút nghiền ngẫm cười, hỏi, ngươi nói là để cho hắn làm rơi phỉ cái? Gã lạ vạn gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Hắn nâng đỡ phỉ cái mục đích chính là vì để cho trên tay mình nhiều thêm một đem sắc bén dao nhỏ, dùng để diệt trừ những cái kia trở ngại hắn bên trên đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, mục đích của hắn đã sắp muốn đạt thành, gọi thảm thành phố những đại gia tộc kia người thừa kế, cùng với các đối thủ cạnh tranh, cơ hồ đều bị phỉ cái dùng đủ loại thủ đoạn thanh trừ được, phải, không sai biệt lắm. Tiếp theo, chính là đến hắn cái này đem down nên thối lui thời điểm, mà hắn thì có thể lắc mình một cái, trở thành cái kia cầm trong tay phát điện, bảo vệ chính nghĩa thị trường. Về phân phỉ cái, nàng nếu đã biết rõ thân phận hắn, vậy liền tuyệt đối không thể lưu. Hắn sẽ đem tất cả nước dơ đều tạt vào trên người nàng, để cho nàng trở thành cái kia gánh vác sở hữu tội danh kẻ thế mạng. Nhưng mà, để cho gã lạ vạn không nghĩ đến là, Tạ Bì Thà vậy mà ngoài ý muốn cùng phỉ cái phụ tá Bục Triệt làm chung một chỗ. Cái này khiến hắn trong lòng hơi động, nếu mà hết thảy thuận lợi mà nói, có lẽ căn bản không cần thiết tự mình động thủ, liền có thể mượn Bục Triệt tay trừ rơi phỉ cái. Ta sẽ thử thử. Tạ Bì Thà ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong giọng nói của nàng tràn đầy tự tin. Nàng liền bạ bạ dạ loại này thông minh tháo vát nữ nhân đều có thể cầm xuống, huống chi là một người nam nhân đâu. Trong thời gian một tuần, gã lạ vạn tại Gò Thảm thành phố danh tiếng không ai bằng. Hắn thường xuyên tham dự đủ loại tiệc rượu cao cấp, hiện thân thành thị quảng trường, khắp nơi tuyên dương chính mình chiến tích cùng lý niệm, vì là tức sắp đến thị trường tranh cử bỏ phiếu. thân ảnh hắn cơ hồ xuất hiện ở gò thảm thành phố mỗi góc, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu bàn tán sôi nổi đề tài. Mà sau lưng, hắn thì phái phỉ cái tiếp tục thanh trừ những cái kia còn lại đối thủ cạnh tranh. Những cái kia đã từng cùng hắn tranh đoạt thị trường ngay bằng người, hiện cái đều như thế mạnh như trẻ che một dạng dồn dập ngã xuống. Cùng lúc, hắn còn thu mua các lộ truyền thông, để cho vì là chính mình điên cuồng thổi phồng, chế tạo dư luận ưu thế. Hiện tại gò thảm thành phố đã không còn người suy đoán ai sẽ là đời tiếp theo thị trường, mà là cũng đang thảo luận gạ lạ vạn lúc nào có thể chính thức tiền nhiệm. Hắn suất đã cao đến kinh người, cơ hội đạt đến 100. Không chỉ như vậy, đang chọn đại cục đã định dưới tình huống, gã lạ vạn còn bắt đầu cùng hắn một cái khác trọng yếu đồng bạn hợp tác làm quan hệ tốt. Cái này đồng bạn hợp tác là gò thảm thành phố một vị kẻ có thế lực, nắm giữ to lớn lớn buôn bán đế quốc cùng thâm hậu chính trị bối cảnh. Hắn cho tới nay đều đúng, đối với thị trường chi vị nhìn chằm chằm, nhưng lần này lại lựa chọn gã lạ vạn. Gã lạ vạn biết rõ, nếu muốn ở gò thảm thành phố đứng vững gót chân, liền nhất định phải đạt được vị này kẻ có thế lực. Vì vậy mà, hắn thường xuyên mời vị này kẻ có thế lực cùng đi ăn tối, đánh buôn, thậm chí cùng nhau tham dự đủ loại công khai hoạt động. Chỉ ở giữa quan hệ cũng vì vậy mà trở nên càng ngày càng thân thiết bí mật. Gã lạ vạn tiên sinh, ngài tranh cử diễn giảng thật là khiến người phân chấn a. Tại một lần trong tiệc rượu, một vị thân mang hoa lệ lễ phục dạ hội quý phụ nhân đúng, đối với gã lạ vạn nói ra. Gã lạ vạn mỉm cười gật đầu một cái, nói ra, ngài khen ngợi. Ta tin tưởng, chỉ cần ta nhóm cùng nỗ lực, gò thảm thành phố ngày mai nhất định sẽ càng tươi đẹp hơn. Quý phụ nhân gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái chi tình. Bên người nàng một vị nam sĩ thì thấp giọng nói ra, gã lạ vạn tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao a. Xem ra hắn trở thành đời tiếp theo thị trường đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Gã lạ vạn nghe được câu này, trong tâm không nhịn được âm thầm đắc ý kế hoạch mình đã sắp muốn thành. Chỉ cần lại trừ rơi phỉ cái, hắn liền có thể chính thức leo lên thị trường ngai vàng, nắm giữ gò thảm thành phố quyền lực. Nhưng mà hắn cũng không biết là Tạ Bị Thạ cùng Bục Triệu Chi ở giữa quan hệ đã càng ngày càng chặt chẽ, thường xuyên bí mật gặp mặt, thương lượng làm sao trừ rơi phỉ cái. Bục Triệu tuy nhiên ngoài mặt là phỉ cái phụ tá, nhưng trên thực tế hắn đã sớm đúng đối với phỉ cái tàn bạo thủ đoạn cảm thấy bất mãn. Hiện tại có Tạ Bị Thạ cái này có mạnh mẽ minh hiếu, hắn càng là quyết định muốn trừ rơi phỉ cái. Bục Triệu, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Tạ Bị Thạ tại một lần bí mật gặp mặt bên trong hỏi. Bục Triệu gật đầu một cái, trong mắt lập lòe kiên định quan mang. Ta đã chịu đủ phỉ cái chính sách tàn bạo, nếu mà nàng tiếp tục như vậy đi xuống, gò thảm thành phố sớm muộn sẽ bị ở trong tay nàng. Chúng ta nhất thiết phải trừ rơi nàng. Tạ Bị Thạ khẽ mỉm cười, nói ra, được, nếu ngươi đã quyết định, vậy ta giúp ngươi một thanh. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này nhất thiết phải làm sạch sẽ gọn gàng, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bục Triệu gật đầu một cái, tỏ ý biết. Trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ, chỉ cần chấp hành thỏa đáng, liền nhất định có thể đủ trừ rơi phỉ cái. Mấy ngày sau một buổi tối, phỉ cái chính tại nàng tư nhân trong biệt thự hưởng thụ mỹ tửu món ngon. Nàng cũng không biết, một đợt đối với nàng âm mưu chính đang lặng lẽ bày ra. Bục Triệu mang theo mấy tên thủ hạ lặng lẽ lẻn vào biệt thự, cầm trong tay vũ khí, ánh mắt hung tàn. Phỉ cái nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng ăn đi ra. Khi nàng nhìn thấy Bục Triệu mang theo người xông tới lúc, không nhịn được ngẩn người một chút. Bục Triệu, ngươi đây là ý gì? Bục Triệu cười lạnh một tiếng, nói ra, phỉ cái, ngươi tận thế đến. Ngươi đã làm quá nhiều chuyện xấu, hiện tại phải là thời điểm vì là ngươi hành vi trả giá thật lớn. Phỉ cái mặt liền biến sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Chính mình không phải Bục Triệu đối thủ, nhưng nàng cũng không nghĩ tùy tiện đi vào khuôn khổ. Ngay sau đó, nàng bắt đầu cố gắng dùng ngôn ngữ để phân hóa Bục Triệu cùng thủ hạ của hắn. Bục Triệu, ngươi hẳn biết, chúng ta đã từng là tốt nhất đồng bạn hợp tác. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở lại bên cạnh ta, ta có thể không nhắc chuyện cũ, tiếp tục để ngươi làm trợ thủ của ta. Nhưng mà, Bục Triệu lại không hề bị lay động. Hắn lắc đầu một cái, nói ra, phỉ cái, ngươi đừng nữa phí lời. Ta đã làm ra quyết định, liền tuyệt đối sẽ không chút nữa. Vừa nói, hắn phất tay một cái, tỏ ý bọn thủ hạ động thủ. Mấy tên thủ hạ lập tức xông lên, đem phỉ cái bao bọc vây quanh. Kịch liệt bắt đầu, phỉ cái bị hạn chế phục tại. Bục Triệu nhìn ngã trên mặt đất phỉ cái, trong lòng dâng lên một luồng báo thù khoái cảm. Hắn đi tới trước, nhìn phỉ cái nói ra, phỉ cái, ngươi không nghĩ đến sẽ có hôm nay đi. Đây chính là ngươi làm nhiều việc các hạ tràng. Phỉ cái thở hổn hển, trong mắt lập lòe không cam lòng quan mang. Bản thân đã đại thế đã qua, nhưng nàng vẫn không cam lòng liền thất bại như vậy. Ngay sau đó, nàng dùng hết khí lực sau cùng hô, Bục Triệu, ngươi phản bội ta, nhưng ngươi cũng đừng hòng sống qua tối nay. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, Bục Triệu liền giơ lên trong tay thương. Hướng theo một tiếng súng vang, phỉ cái thân thể vô lực ngã quắp xuống đất trên. Ánh mắt của nàng trừng thật to, tựa hồ còn như nói nàng không cam lòng cũng phẫn nộ. Bục Triệu nhìn phỉ cái thi thể, trong lòng dâng lên một luồng tâm tình rất phức tạp. Chính mình tuy nhiên trừ rơi phỉ cái, nhưng mà vì vậy mà đi lên không đường về. Bất quá, hắn cũng không có hối hận tự quyết định, bởi vì hắn tin tưởng, làm như vậy vì là gõ thảm thành phố. Tạ Bị Thạ khi biết phỉ cái bị trừ rơi tin tức sau đó, trong tâm không nhịn được âm thầm đắc ý kế hoạch mình đã thành hơn phân nửa.